Chương 305, điểm tốt chương 305, điểm tốt không được. Nhìn không được. Cái này một pháo, ta nói cái gì cũng phải đánh. Vứt bỏ cao lầu tầng cao nhất, một tiếng thanh thúy hô to vang lên. Đầu hổ hai ngón tay cầm bốc lên cái viên kia đại biểu pháo đội gỗ quân cờ, lấy khí thế một đi không trở lại, tại thô giáp trên bàn cờ 33 hướng đẩy về trước tiến hai ô vùng, ăn hết đối diện cái kia đội khắp nơi tán loạn, đã nuốt mất nàng mấy đội bộ tốt đáng hận kỵ binh. Trúc Dư nhìn xem động tác của nàng, lắc đầu, quá nặng không nhẫn nhịn. Vì một điểm tổn thất liền lên đầu, bỏ đại cục tranh lợi nhỏ, chính là binh gia tối kỵ. Quả nhiên, không ra mấy bước, đầu hổ chi kia xuất trận pháo đội, bị Trúc Dư giấu ở trận sau một cái khác chi pháo đội bắt được trận tướng, trực tiếp ăn hết. Đã mất đi trọng yếu viễn trình trợ giúp, nàng còn thừa đội ngũ rất nhanh tại Trúc Dư dày đặc công kích đến quân lính tan rã, còn sót lại binh lực cũng tại sau này vây quét bên trong bị từng cái từng bước xâm chiếm. Đây đã là nàng hôm nay liên tục lần thứ 3 thua trận ván cờ. Nhưng đầu hổ trên mặt nhưng không thấy mảy may mệt mỏi, ngược lại xoa tay, không thể chờ đợi được liền muốn một lần nữa bệnh xuất rét, lại đến. Trúc Dư nhưng không có lập tức đáp ứng, hắn dùng ngón tay điểm một cái bàn cờ, tổng kết rút kinh nghiệm. Ván đầu tiên, ngươi thua đang liều lĩnh, chủ lực một mình xâm nhập bị bây diệt. Ván thứ hai, ngươi thua tại không có kết cấu gì, từng người tự chiến. Ván này, ngươi thua tại bị cảm xúc chi phối, xính sảng khoái nhất thời. Vấn đề đều một dạng, không giữ được bình tĩnh, không có mưu đồ, dễ giận nóng nổi. Đầu hổ thẻ lưới, ý đồ manh lăn lộn quá quan, ta đây không phải mới học tôi đi, không có kinh nghiệm. Nhiều đánh mấy bản khẳng định liền tốt. Không hấp thụ giáo huấn, bên dưới bao nhiêu bản cũng chỉ là lặp lại phạm sai lầm. Trúc Dư hiếm thấy nghiêm khắc nói. Hắn từ bên cạnh rút ra một cây bóng loáng cây gỗ, tại lòng bàn tay vỗ vỗ, ta đổi chủ ý về sau bắn cờ, nếu là lại bởi vì cái này chút sai lầm cấp thấp thua trận. Cây gỗ chỉ hướng đầu hổ. Ta liền đánh cái mông ngươi. A. Đầu hổ cả kinh lập tức nhảy dựng lên, dưới hai tay ý thức bưng kín sau lưng. Ngươi, ngươi đến thật đó a? Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, bất quá là cái trò chơi mà thôi, cũng không phải công khóa tu luyện, Trúc Dư làm sao đột nhiên liền trở nên nghiêm nghị như vậy, còn muốn thể phạt. Bất quá, cái này mô phỏng chiến trận trò chơi xác thực so đơn thuần đánh nhau thú vị nhiều. Trên bàn cờ phảng phất thật có thiên quân vạn mã, để nàng đắm chìm trong đó, bị đánh đều muốn chơi. Đầu hổ xẹp xẹp miệng, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là lẩm bẩm đáp ứng cái này mới tăng trừng phạt điều khoản. Dù sao trò chơi mà thôi, Trúc Dư khẳng định không nỡ dùng sức, đánh không thương. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến, thua có trừng phạt, thắng tự nhiên cũng có ban thưởng. Trúc Dư lập tức nói, nếu là ngươi toàn lực ứng phó, thận trọng suy nghĩ, cho dù cuối cùng thua, chỉ cần không có phạm đốc, ta cũng mời ngươi ăn một trận bánh bao thịt, bao ăn no. Như thế nào? Thật tốt tốt. Vừa nghe đến bánh bao thịt, đầu hổ đội vàng đáp ứng xuống tới. Nàng khi còn bé ăn vào cái thứ nhất mỹ thực, liền là rót đầy nước thịt, khẽ cắn xuống dưới đầy miệng dầu bánh bao lớn. Từ đó liền nhớ kỹ mùi vị đó. Có chơi còn có đến ăn, quả thực là song hỷ lâm môn. Vậy ta nhất định nghiêm túc bên dưới, tuyệt không làm loạn. Ván cờ lần nữa triển khai. Cách đó không xa một tòa khác hơi thấp chút bức bỏ trên nhà cao tầng, ba đạo bóng dáng đứng lặng ở đây, xa xa nhìn chăm chú lên mái nhà đánh cờ hai người. Cái kia thân mang lưu loát trang phục tuổi trẻ nữ tử, thấp giọng hỏi, đó là cái gì cờ? Bố cục xu thế cực kỳ kỳ quái, ta lại chưa hề gặp qua. Bên cạnh vị kia dáng người khôi ngô, đỉnh lấy cái nam tử đầu chọc gãi gãi mình bóng lóng đầu, ta trước kia trong quân đội đợi qua mấy năm, cái này trên bản cờ quân cờ biên đội cùng tiến thối chứng pháp, chợt nhìn, cùng đại viêm quân trận có điểm giống a. Là ta nhìn lầm. Cầm đầu trầm ổn trung niên nữ tử lắc đầu, hẳn là trùng hợp. Cái kia thiếu niên mới bao nhiêu lớn niên kỷ, sao sẽ hiểu được quân trận diễn biến đạo? Có lẽ là một loại nào đó cùng loại dân gian trò chơi. Lại quan sát một lát, trung niên nữ tử dẫn đầu quay người, hai người các ngươi lưu tại nơi đây tiếp tục thủ hộ tiểu của chúa. Qua hai ngày, các ngươi lại đến cùng nàng luyện một lần tay. Cái kia nam tử đầu chọc nghe vậy, cười đắng chát. Một năm nay, bọn hắn biến đổi hoa văn, đổi lấy thân phận đến đây khiêu chiến tiểu quận chúa không biết bao nhiêu lần. Lần trước hắn làm bộ khiêu khích lưu manh, một đầu mái tóc trực tiếp bị tiểu quận chúa mới luyện ra hỏa diễm đốt sạch, đỉnh lấy một đầu hỏa lang bái chạy trốn. Sau khi trở về vẫn phải cái viêm đầu tên hiệu, đến nay bị đồng liêu chế nhạo. A, trung niên nữ tử vừa rời đi không lâu, đối diện trên nhà cao tầng liền bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu đau kiêm kêu lên. Chỉ gặp đầu hổ một tay xoa sau lưng, một tay còn đang nắm quân cờ, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, lại bị khuất lại xảy ra khí trừng mắt Trúc Dư, ngươi, ngươi thật đấy nha, vẫn rất đau. Trúc Dư bình chân như bại hừ một tiếng, không cần thêm chút sức, ngươi làm sao giải trí nhớ, nhớ ăn không nhớ đánh, lại đến, chờ ta thắng, nhìn ta không đánh trở về. Đầu hổ ngao ngao kêu một lần nữa bày cờ, đấu trí càng thêm dâng trào, ngươi tốt nhất có thể thắng. Nơi xa, đem tiểu quận chúa bị đánh một màn thu hết vào mắt hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Quận chúa bị đánh, nhưng cái này, tình huống này bọn hắn nên nhúng tay còn sao? Cuối cùng vẫn là cái kia nam tử đầu chọc ngượng ngùng cười cười, tìm cho mình cái lý do. Không. Tiểu tử kia lại không biết quận chúa là thân nữ nhi, chỉ coi là anh em ở giữa chơi bùa. Anh em đánh cờ đánh cược, thua chịu mấy lần đánh, bình thường, rất bình thường. Nữ tử không nói gì nhìn về phía tầng cao nhất, nhìn thấy tiểu quận chúa cái kia dáng vẻ hưng phấn, khoe miệng giật một cái. Tiểu quận chúa chơi đến thật cao hứng, cái kia bọn họ vẫn là làm như không nhìn thấy a. Trên đường phố, đầu hổ hung dữ cắn xuống một miệng lớn bánh bao thịt, dầu nước thuận khoe miệng tràn ra đều không để ý tới xoa, một cái tay khác còn xoa ẩn ẩn làm đau sau lưng. Nàng tức giận phình lên ngay lấy, phảng phất trong miệng không phải bánh bao, mà là cái nào đó đáng giận ra hỏa thịt. Dòng dã một cái buổi chiều, nàng một ván cờ đều không thể thắng trở về, ngược lại rắn rắn chắc chắc chịu đến mấy lần đánh. Quả thực là vô cùng nhục nhã. nhớ nàng đầu hổ tại cái này phố bùn bên trong chinh chiến nhiều năm, khi nào thụ qua loại này bị khuất? A, tựa như là có, hay là tại cùng một cái gia hỏa trong tay. May mắn cuối cùng một ván nàng kìm nén một cỗ sức lực, thận trọng từng bước. Mặc dù cuối cùng vẫn là thua, nhưng cuối cùng không có tái phạm cái kia chút cấp thấp sai lầm, bị Trúc Dư định giá hết sức cùng. Miễn cưỡng đổi lấy một bữa này bánh bao thịt, thoáng an ủi nàng bị đả kích nội tâm cùng nhục thể. Một bên Trúc Dư, ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại tại trên người nàng, mà là quan sát đến hai bên đường phố. Phố bùn bên trong chơi bời lêu lổng người nhàn rỗi so ngày xưa ít đi rất nhiều, trên phố không khí cũng thiếu chút trước kia ủ rột dáng vẻ giàn mua. Biến hóa này, ở mức độ rất lớn nhờ vào vị kia giám quốc thái tử phổ biến một hệ liệt tân chính. Hắn hạ lệnh đại quy mô mộ tập dân gian lao lực, không chỉ tu thiện con đường, khơi thông cống rãnh, còn gia cố không ít lâu năm thiếu tu sửa nhà dân. Càng khó hơn chính là, vì kiếm khoản tiền, thái tử thậm chí làm rơi mất mình cùng thái tử phi một chút bảo ngọc, đồ trang sức, đổi lấy tiền lụa trực tiếp với tư cách tiền công cấp cho hưởng ứng chiêu mộ lao công. Ngoài ra, nhà nước dệt tạo phường còn chiêu mộ một nhóm am hiểu dệt phu nhân, làm cho các nàng cũng có thể bằng tay nghề kiếm một phần khẩu phần lương thực. Cái này liên tiếp biện pháp, để phố bùn cái này nghèo đắng nơi thu hoạch rất nhiều. Rất nhiều người nhà có ổn định công việc cùng thu nhập, thời gian mắt trần có thể thấy mới tốt qua một chút, hết thảy tựa hồ đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Tại lão hoàng đế trở về trước đó, cảnh hòa 10 năm, tính toán thời gian, cái kia lão hoàng đế cũng sắp lên trời. Lão hoàng đế tất nhiên biết được tiểu nữ đế tồn tại. Tại hắn trước khi chết, đem sẽ quyết định cái sau vận mệnh. Trúc Dư trầm tư, một đạo khẽ gọi từ trong ý thức truyền đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 306, đọc sách thiếu đi chương 306, đọc sách thiếu đi, Ken. Kiểm tra ra ngoài bộ thế giới có người kêu gọi thị chủ, ý thức sắp trở về, đếm ngược, 10 giây, thời gian tại thời khắc này đình trệ. Thế giới sắp thái đọc lại, ồn ào náo động ngừng lại. Đầu hổ chính ha to miệng, biểu lộ hung ác mà chuẩn bị cắn xuống chiếc thứ hai bánh bao, bộ kia nhe răng trợn mắt bộ dáng như vậy dừng lại, có vẻ hơi buồn cười. Trúc Dư cười cười, đáng tiếc nơi này không có phồn xí làm đưa tin thẻ ngọc, không cách nào đem hình tượng này ghi chép lại. Hắn đưa tay dùng sức vuốt nàng viên kia lông xù đầu, tiếp theo, ý thức rút ra. Đếm ngược về không. Lông mi run lên, Trúc Dư ý thức trở về hiện thực, chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là bốn tờ phong cách khác lạ, lại đồng dạng có thể xưng tuyệt sắc dung nhan. Dung mạo của các nàng để trong xe này không gian đều sáng lên, lóa mắt càng sâu bên ngoài treo trên cao mặt trời. Trúc Dư khỏe miệng giơ lên, xuất phát từ nội tâm cười. Thưởng thức mỹ lệ sự vật luôn làm tâm tình người ta vui vẻ, nhất là làm phần này mỹ lệ duy nhất thuộc về ngươi một người, chỉ vì ngươi một người nở rộ thời điểm. Bất quá, hắn ánh mắt lưu chuyển, phát hiện tựa hồ cũng không người vừa mới mở miệng. Đó là ai đang kêu gọi mình? Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, dáng Ly Yên nhiên cười, tiếng nói mềm mại đáng yêu, là Thương Hủy tại gọi ngươi. Nàng vừa đạt được phía trước đưa tin, nói đại viêm nữ đế vi biểu thành ý, cùng đối với lần này Nam Cương cùng Trung Nguyên ngàn năm lần đầu chính thức hội đàm có trọng, đã quyết định tự mình dẫn đầu văn võ bá quan, ra kinh thành 30 dặm đón lấy. Dạng này a? Trúc Dư gật đầu, nữ đế có lòng. Phần này lễ ngộ, xác thực vượt mức bình thường. Nhưng đây cũng là hẳn là, không đề cập tới hắn Nam Cương thánh chủ thân phận, dù sao cũng là nữ đế nửa cái sư phụ cùng nửa cái lao đại ca. Nhỏ đầu hổ tiền đồ, lễ ngộ hắn cũng thuộc về bình thường. Đã như vậy hắn giọng điệu nhẹ nhàng, chúng ta cũng không tốt để chủ nhân đợi lâu. Dứt lời, hắn nghiêng qua thân thể, vén lên cửa sổ xe bên cạnh lụa màn, đối phía trước hộ vệ bóng dáng cất giọng nói, "Thương vị." Bên ngoài chính là trời cao gió mạnh, nhưng cái này gào thét khí lưu lại bị đội xe trùng quanh quẩn linh khí bình phong ngăn trở, liền xe màn cạnh góc cũng chưa từng lắc lư. Trúc Dư thanh âm rõ ràng chuyển vào Thương Vị trong tai. Thương Vị nghe tiếng lập tức quay đầu, hai tay ở trước ngực giao nhau đi một cái ngắn gọn nam cương lễ tiết, cất cao giọng nói, "Thánh chủ có gì phân phó?" Truyền lệnh xuống, đội ngũ tăng thêm tốc độ, cần phải nhanh chóng đến kinh thành. Nữ đế một mảnh chân thành, chúng ta cũng không thể để nàng chờ lâu. Rõ ràng mời thánh chủ ngồi bước vàng. Thương Hủy lĩnh mệnh, sau đó cùng tùy hành Nam Cương tinh nhuệ cùng đại viêm phái tới nghi trượng hộ vệ nhanh chóng giao lưu. Một lát sau, nàng trong miệng ngâm tụng lên chú văn, thi triển vũ thuật. Kéo xe đuổi mây hiệu phát ra từng tiếng sáng kêu to, vó bên dưới nổi lên mây mù linh quang, bốn vó giơ lên, chở xe ngựa hướng về phía trước phi nhanh. Thùng xe tuy có linh quang bảo vệ, vững như đất bằng, nhưng ngoài cửa sổ mây trôi đã hóa thành từng đạo cực nhanh mạch tuyến. Nhưng mà tốc độ như vậy, ở trong mắt Trúc Dư nhưng cũng tính không được cái gì. Dù sao huyền ảnh hiện ra chân thân lúc, cái kia tốc độ phi hành mới nghiêm túc nhanh. Trúc Dư còn có nhàn hạ thoải mái, quan sát phía dưới phi tốc lui lại cảnh sắc. Một mảnh mênh mông vô biên rộng lớn vùng quê cùng núi rừng, bao phủ tại mông lung trong sương mù. Ở giữa dòng sông hồ nước chi chít khắp nơi, lóng lánh như bảo thạch rực rỡ. Cái kia vùng quê trong núi rừng, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bên ngoài khó tìm kỳ chân dị thú đang lao nhanh chạy, sinh cơ giạt giảo. Nơi này, liền là Đầm Vân Mộng đi. Trúc Dư nói khẽ. Vân Mộng. Ngồi tại bên cạnh hắn Tô Tấn Tuyết nghe vậy, nghiêng đầu một chút, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một chút thuần túy hoang mang. Cái gì là Vân Mộng? Vấn đề này vừa ra, trong xe còn lại ba nữ ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên mặt nàng. Huyền ảnh cái thứ nhất nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, một đôi mắt đẹp buồn cười nhìn về phía Tô Tấn Tuyết, không thể nào. Tô kiếm thánh uy chấn thiên hạ, hoành hành tứ phương 800 trở, lại liền Vân Mộng cũng không biết. Giáng Ly Ôn Nhu cười hòa giải, giải thích nói, Tuyết muội em gái sống Bắc Cảnh, không biết cũng là thường tình. Vân Mộng chính là trung nguyên lớn nhất hồ nước đầm chảy quần, đầm nước ngàn dặm, khói trên sông mênh mông, phong cảnh có 102 thiên hạ, lại trong đó linh khí dồi dào, là tu hành nơi tuyệt hảo. Cũng bởi vì phong cảnh khác biệt lệ, thiên hạ văn sĩ ai cũng hướng tới, thường đem nó tên viết nhập thi phú bên trong, lấy dụ tiên cảnh. Nguyên Phồn Sí chứng trạc đàng hoàng nói bổ sung, theo yêu tộc sách cổ ghi chép, tại thời kỳ thượng cổ, Đầm Vân Mộng còn từng là Long tộc tại đất liền khổng lồ nhất một chỗ lãnh địa, nhưng Long tộc cần vào biển cả về sau, nơi đây bị từ bỏ, chỉ lưu rất nhiều truyền thuyết. Nghe lấy các nàng ngươi một lời ta một câu giới thiệu, lại thoáng nhìn Trúc Dư cái kia cố gắng nghẹn cười biểu lộ. Tô Tấn Tuyết chớp chớp thanh tịnh con mắt, quay đầu ý thức được mình khả năng hỏi một cái phi thường kiến thức chung vấn đề. Gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhiễm lên đỏ ửng, nhiệt độ kéo lên. Sách, đến cùng vẫn là đọc đến thiếu đi. Huyền Ảnh thấy thế, cười đến càng thêm vui sướng, đang muốn lại trêu ghẹo vài câu, Trúc Dư đã ho nhẹ một tiếng, mỉm cười vì Tô Tấn Tuyết giải vây. Tuyết Nhi tâm hệ thiên hạ, chuyên tâm tại Trảm Yêu trừ ma, sau lại bế quan tu hành, đối với mấy cái này không hiểu rõ cũng bình thường. Tô Tấn Tuyết tư thái đoan trang gật đầu, phụ hòa nói, không có. Không sai, liền là Lang Quân nói dạng này. Nàng chỉ là quá bận rộn, không phải không kiến thức chung. Một phen cười đùa về sau, dáng ly đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia một mảnh tựa như ảo mộng trạch quốc, đề nghị, đã khó được trên đường đi qua nơi đây, không bằng chúng ta liền thừa này cơ hội, xuống dưới du lãm một phen. Cũng đi nhìn xem trong truyền thuyết Long tộc cũ, rốt cuộc có gì thần dị chỗ. Trúc Dư biết nghe lời phải, ý kiến hay. Đều để gia đình lữ hành, không dạo núi ngắm nước một phen ha không trắng đi ra chuyến này. Lấy đang ngồi mấy vị nương tử thánh cảnh thông thiên tu vi, cho dù tại nơi đây lưu lại một hai ngày, cũng đủ để tại sứ đoàn đại đội đến kinh thành trước nhẹ nhõm trở về xe ngựa. Về phần trong lúc đó thương hủy nếu có chuyện quan trọng xin chỉ thị, tại trong xe lưu lại một đạo thần hồn phân thân chính là không hỏng việc được. Cho nên Trúc Dư cười nói, xuất phát. Chúng nữ nhìn nhau mà cười, trong mắt tràn đầy mong đợi. Có thể cùng Trúc Dư cùng nhau du làm trong nhân thế này kỳ diệu phong cảnh, đối với các nàng mà nói, vốn là một kiện rất có lực hấp dẫn sự tình. Phút chốc, mấy đạo vô hình vô chất khí tức rời đi phi nhanh xe ngựa, im hơi lặng tiếng đáp xuống phía dưới cái kia một đám mây sương mù lượn lờ, đầm nước tung hoành đầm vân mộng bên trong. Toàn bộ quá trình, đội xe trên dưới, vô luận là phía trước cảnh giác hộ vệ Nam Cương thống lĩnh thương hủy, vẫn là cái kia chút phục mệnh hộ tống kỳ thực giám thị đại viêm trấn Nam quân tinh nhuệ, nhưng lại không có một người có chỗ phát hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 307, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Chương 307, ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng vừa bước lên đầm vân mộng ướt át thổ địa, một cỗ xa so với bên ngoài nồng đậm tinh thuần linh khí liền đập vào mặt, thấm vào ruột gan, mỗi một chiếc hô hấp đều tại gột rửa phế phủ. Nơi này sinh cơ cũng tràn đầy đến kinh người, cổ mục che trời, dây leo quấn quanh, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả trong rừng chạy, trong nước tới lui loại thú cá trùng cũng lộ ra phá lệ linh động nảy bén. Huyền Ảnh mừng rỡ xoay một vòng, đỏ rực làn váy như là nở rộ hoa mẫu đơn. Nàng tay trắng nhẹ giơ lên, trong rừng mấy con vũ sắc diễm lệ linh tức liền nhu thuận bay tới, vây quanh bọn hắn đều to bay xoáy. Nàng cười tươi như hoa. Đối Trúc Dư nói, phu quân, ngươi nhìn nơi đây linh khí dạt dào, ngược lại thật sự là cái ẩn cư nơi tốt đâu xác thực như thế. Giáng Ly ôn nhu nói, nàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay lăng không ấn xuống hướng bên cạnh bãi cỏ, ẩn chứa sinh cơ lực lượng y mắng tràn ra khắp nơi. Chỉ một thoáng, nguyên bản phổ thông trên đồng cỏ chớp mắt liền tách ra mạng lớn nhiều loại hoa, hoa khoe màu đua sắc, ngào ngạt ngát hương, còn đưa tới mấy con dạng ngây thơ chân thành thú nhỏ, hiếu kỳ vây quanh bọn hắn đảo quanh. Tại Nam Cương, cũng khó tìm đến dạng này khoáng đạt ngàn dặm bảo địa. Nguyên Phồn Sí lại lắc đầu, rồi cho chậu nước lạnh, đầm vân mộng tốt tuy tốt, lại không phải lý tưởng chỗ ẩn cư. Thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, nàng tiếp tục giải thích nói, nguyên nhân chính là nơi đây linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị thú tầng tầng lớp lớp, thêm nữa lại có long tộc cũ truyền thuyết, hấp dẫn vô số người tu hành đến đây tu hành, tờ bảo, tìm kiếm kỳ ngộ. Giờ phút này như thế yên tĩnh, bất quá là chưa tới các tông môn ước định mở ra kỳ hạn thôi. Mở ra thời gian? Trúc Dư lộ ra vẻ hỏi thăm. Ân Nguyên Phồn Sí gật đầu, đầm vân mộng chính là thiên hạ nổi danh bảo địa, không một tông môn có thể độ bá. Cho nên trung nguyên các đại tông môn sớm có ước định, cộng đồng quản lý, mỗi tháng chỉ ở cố định thời gian cho phép đám đệ tử người đi vào tu hành thăm dò. Tới lúc đó, nơi này coi như náo nhiệt. Trúc Dư càng cảm thấy yếu kỳ, mỗi tháng đều có đại lượng người tu hành tràn vào, nơi đây sinh thái có thể bảo trì đến như thế hoàn hảo, nhìn không ra cái gì dấu vết hư hại. Bọn hắn là tới tu hành ngộ đạo, tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải đến hủy cái này bảo địa, có thể có ảnh hưởng gì? Nguyên Phồn Sí nói, lại nói, giống đầm vân mộng dạng này linh, ai lại dám ở chỗ này làm loạn? Các đại tông môn sớm có ước định, đi vào người không được quá độ hái thiên tài địa bảo, càng không thể phá hư nơi đây linh mạch căn cơ, bằng không sẽ bị tất cả tông môn liên thủ truy sát, không ai dám mạo hiểm như vậy. Trúc Dư lúc này mới hiểu rõ gật đầu, đã sáng tỏ nguyên do, hắn liền cười chào hỏi các vị nữ tử, đã như vậy, vậy liền thừa này khắc thanh tịnh, đi tìm kiếm một cái long tộc dấu vết lưu lại đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì thú vị. Chúng nữ nhao nhao đáp lời, chỉ có Tô Tấn Tuyết thủy chung trầm mặc cùng tại Trúc Dư trái phải, một tấc cũng không rời. Nàng quyết định chủ ý, đã mình đối nơi đây biết rất ít, vậy liền nhìn nhiều nghe nhiều, nói ít vi diệu. Cùng lúc đó, kinh thành, hoàng cung. Nữ đế lại một lần nữa từ trong mộng tỉnh lại, theo thói quen thò tay đi vào cái mông. Gần nhất chẳng biết tại sao, luôn luôn dễ dàng mỏi mệt buồn ngủ, với lại nhắm mắt lại hay nằm mơ. Mơ tới đều là cùng Trúc Dư có quan hệ, không bao lâu hai nạn xấu hổ. Điều này chẳng lẽ liền là tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng sao? Nàng lười biếng ngáp một cái, từ phủ lên nệm êm rộng thùng thình trong ghế đứng dậy. Một mực đang bên cạnh lặng lặng hầu hạ nữ quan nguyện nghi, hợp thời dâng lên một chén ấm áp tỉnh thần trà thơm. Nữ đế tiếp qua, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ấm áp cháo bột trượt vào trong cổ, xua tán đi một chút buồn ngủ. Nàng dương mắt hỏi, chấm ngủ bao lâu? Nguyệt Nghi ôn nhu trả lời, không lâu, vừa qua một khắc. Bệ hạ mấy ngày liền vất vả, nên nhiều nghỉ ngơi mới là. Nữ đế mỉm cười, đem chén trà đưa về, chấm đều đã bước vào đệ lục cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết thánh cảnh cũng bất quá cách xa một bước, nào có như vậy yếu ớt. Nguyệt Nghi cũng đi theo nhàn nhạt cười, sau đó lại mặt lộ chần chờ, cẩn thận hỏi thăm, "Bệ hạ, gần đây thế nhưng là có chỗ nào khó chịu?" Thần gặp ngài mỗi lần nghỉ ngơi tỉnh lại, tựa hồ luôn luôn khẽ cho mày, "Sẽ còn." Đưa tay vào theo. Long nông. Khục. Nữ đế trực tiếp bị nước bọt sặc một cái, gương mặt hơi nóng. Cái mông liền cái mông, cái gì long nông? Xương hô này nghe lấy thực sự quá quái lạ. Người làm công tác văn hóa liền làm mụ giảng cứu. Nàng che giấu tính cười cười, khoát tay nói, "Không sao, bất quá là ngồi lâu, có chút trở nên cứng, hoạt động một chút gần có thôi." Nguyệt Nghi trong mắt lo lắng cũng không tán đi, lại truy hỏi, "Nhưng bệ hạ những ngày qua, một mực để thái y thử gấp rút chuẩn bị thuốc. Nếu thật thánh thể có bệnh nhẹ, không được khinh thường. Thuốc kia cũng không phải là vì chấm chuẩn bị." Nữ đế cười nói, "Là cho nam cương vị kia thánh chủ. Vài ngày trước cùng hắn chuyện tiếm, ngẫu nhiên nghe nói hắn thân mắc bệnh cũ, lâu không khỏi hẳn. Chấm liền muốn lấy để thái y thử xét chuẩn bị chút điều trị dược liệu, cũng coi như tận một phần. Tận một phần chủ nhà tình nghĩa." "Ân." Nguyệt Nghi không cần vì chấm lo lắng. Nàng không muốn ở đây chủ đề bên trên nhiều làm dây dưa, giọng điệu nhanh nhẹ, "Tốt, không nói những thứ này. Dưới mắt đã không khẩn cấp chính vụ, đôi chấm ra ngoài đi một chút đi, giải sầu một chút." "Đúng." Nguyệt Nghi kính cẩn nghe theo đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn lấy một chút lo nghĩ. Vừa rồi bệ hạ nói chuyện có mâu thuẫn a? Vừa còn nói đệ lục cảnh cường giả sẽ không yếu ớt như vậy, cái kia lại vì sao sẽ còn bởi vì ngồi lâu khó chịu? Kỳ quái. Nữ đế cũng không lưu ý đến Nguyệt Nghi tâm tư. Nàng dẫn Nguyệt Nghi cùng mấy vị thiếp thân thị nữ, dạo chơi đi hướng đại an bài thỏa đáng, dùng cho tiếp đón nam cương sứ giả cung điện. Mảnh này vườn ngự viện là nữ đế tự mình hạ lệnh bạch ra cũng mà người tỉ mỉ xử lý bố trí, nó coi trọng trình độ, có thể thấy được luống đốn. Nàng trực tiếp đi vào trong đó xa hoa nhất một gian, nơi đây là vì trúc dư chuẩn bị chỗ ở lui còn lại người hầu, chỉ lưu Nguyệt Nghi theo tùy tùng ở bên. Nữ đế tinh tế đánh giá trong điện bày biện, tựa hồ đều ở trong lòng từng cái suy tính. Nửa ngày, nàng lơ đãng hỏi, "Nam cương sứ đoàn bây giờ đi tới nơi nào?" Nguyệt Nghi hơi suy nghĩ một chút, đáp, "Bẩm bệ hạ, theo hành trình tính ra, giờ phút này nên đã qua đầm Vân Mộng khu vực." "Vân Mộng a?" Nữ đế nhẹ giọng lặp lại, "Cái kia cách kinh thành còn có thật dài một đoạn đường đâu." Có lẽ là giấc mơ tái hiện số lần quá mức tấp nập, trong nội tâm nàng tưởng niệm cũng theo đó càng dày đặc. Những hình ảnh kia rõ ràng đến thoáng như hôm qua, vui sướng, ủy khuất, thậm chí khi đó trên thân thể rất nhỏ cảm giác đau. Mỗi một dạng đều vô cùng chân thật, phản phất một lần nữa đã trải qua một lượt. Nàng không khỏi nghĩ trúc dư một đường tàu xe mệt mỏi, phong trần mệt mỏi, trên đường tất nhiên nghỉ ngơi không tốt. Trong gian phòng đó, còn ứng lại mua thêm một chút an thần hương mới lạ. Nữ đế ánh mắt lại rơi vào cái kia trương khoan lớn trên giường ngủ. Hán! Sẽ thói quen ngủ cái giường này sao? Đang cân nhắc, nàng dứt khoát để Nguyệt Nghi cũng đi trước ngoài điện chờ. Đợi Nguyệt Nghi lui ra đóng cửa lại về sau, nữ đế một cái ngựa ra sau nhìn về phía cửa ra vào xác nhận một cái, sau đó chắp tay sau lưng, đi dạo, tản bộ lắc lư đến giường bên cạnh. Chân khẽ cong, ngồi xuống, tiếp lấy lại không cẩn thận nằm xuống. Ai nha, làm sao nằm xuống? Được rồi, đã đều như vậy, không bằng sớm thay hắn cảm thụ một chút cái giường này, giường phải chăng thoải mái dễ chịu yên tĩnh. Nữ đế thuyết phục mình, thoát dậy, trên giường ngủ thẳng. Nhưng mà, chỉ là một lát, nàng liền lại mở mắt, có chút buồn bực ngồi đứng dậy đến. Làm sao trước đó không muốn ngủ lúc, nhắm mắt liền ngã. Hiện tại thật nghĩ ngủ, ngược lại lại không ngủ được. Nàng sờ lên trán của mình. Trong lòng nghi ngờ, mình thật chẳng lẽ bị bệnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 308, Long tộc địa điểm cũ chương 308, Long tộc địa điểm cũ Long Cung, tại phía dưới này. Trúc Dư nhìn qua trước mắt cái kia phiến sâu không thấy đáy hồ nước, quay đầu hướng Nguyên Phồn Sĩ xác nhận. Nguyên Phồn Sĩ nhẹ gật đầu, ngàn năm hình dạng mặt đất biến thiên, nước hồ che mất ngày xưa cửa bảo, Long Cung đã chôn sâu ở hồ này ngọn nguồn phía dưới. Muốn từ nơi này đường thủy đi vào, một mảnh hồ nước tự nhiên ngăn không được mấy người bọn họ. Tô Tấn Tuyết xung phong nhận việc tiến lên một bước, nhờ vào Trúc Dư ban đầu dạy nàng hệ thủy tâm pháp, nàng đối ngự thủy rất có một chút tâm đắc. Nguyên Phồn Sĩ lại đưa tay ngăn lại nàng, giải thích nói, trong hồ bị các đại tông môn liên thủ bố trí xuống cấm chế. Chúng ta mặc dù không sợ bọn hắn, nhưng cũng không cần thiết đem người đưa tới, hỏng chúng ta hôm nay du lãm hào hứng. Nàng có chút cười. Vẫn là để ta tới dẫn đường a. Tô Tấn Tuyết đành phải lui ra. Nguyên Phồn Sĩ xe nhẹ đường quen lấy linh khí ngự sử dòng nước. Phía trước nước hồ bị lực vô hình ôn hòa tách ra, hướng hai bên bộ, hiện ra một đầu hướng phía dưới kéo dài thông đạo, thậm chí liên hồ ngọn nguồn cắt mịn cùng chập chờn cây rong đều có thể thấy rõ ràng. Đám người tùy theo đi vào nước hành lang, hướng phía dưới bước đi. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng phát ra u ám, nhưng bốn phía cảnh tượng lại càng kỳ lệ. Sắc thái rực rỡ linh ngư thành đàn tới lui, gọi không ra tên sinh vật như hoa dụng trôi nổi. Cuối thông đạo là một tòa còn sót lại mấy cây to lớn cột đá trèo chống đổ sụp phế tích, nửa đậy tại đáy hồ nước bùn cùng cây rong bên trong. Mà tại phế tích trung ương, một đạo dập dờn vô hình màn sáng ngăn cách nước hồ, phía sau hiển nhiên có khác đầu tiên. Trúc Dư nhìn xem cái này bố cục, có loại cảm giác đã từng quen biết. Chính là chỗ này Nguyên Phồn Sĩ dẫn đầu xuyên qua màn sáng, đằng sau chính là dưới mặt đất Long Cung. Đám người tùy theo bước vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất, vô số cần mấy người ôm hết đá tảng trụ chống lên cao cao mái vòm, nhưng phần lớn đã đứt gãy sụp đổ. Phế tích bên trong, sinh trưởng vô số cao tới mấy trượng kỳ dị đóa hoa, hình thái tựa như rủ xuống đèn cung đình, cánh hoa tản mát ra ánh sáng nhu hòa, tỏa ra tòa này liên lạc mấy ngàn năm dưới mặt đất Long Cung. Nguyên Phồn Sĩ ngắm nhìn bốn phía, giới thiệu nói, Long tộc từ bỏ mảnh này tụ cư, tại phía xa yêu đình thành lập trước đó, cách nay đã có mấy ngàn năm lâu. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, yêu tộc, nhân tộc thay nhau đến tận đây thăm dò tìm kiếm, phàm là có giá trị vật đã sớm bị quét sạch không còn. Ngoại trừ cái này chút vô dụng tảng đá, cùng nơi đây tự hành ngưng tụ thiên địa linh khí bên ngoài, đã không dư thừa cái gì. Ngươi đối với nơi này hiểu rất rõ a, trước kia đến qua. Tô Tấn Tuyết hỏi. Không có. Nguyên Phồn Sí lắc đầu, ta hiểu rõ nơi đây, một là Thiên Công Các là sớm nhất tiến vào nơi đây tông môn một trong các đối nơi đây ghi chép cực kỳ tường tận. Thứ hai, nàng nâng lên cánh tay trái của mình, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Ta luôn cảm giác mình trong tiềm thức đối với nơi này có chút mơ hồ ấn tượng, có lẽ là luyện hóa cánh tay này lúc, dung hợp vị Tiêu Long tộc công chúa tàn hồn nguyên nhân a. Đến Long tộc cũ, tự nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết. Cánh tay của ngươi là ở chỗ này đào được? Trúc Dư tại lúc này hỏi. Không phải, bất quá Thiên Công Các xác thực mang đi rất nhiều thứ. Thiên Công Các hai lớn giữ nhà tuyệt chiêu, cơ quan thuật cùng đảm mộ. Ngàn năm qua chỉ ở nhân tộc trên tay mình ăn qua sẹp, đào ngoại tộc chưa hề thất thủ. Ngoại chiến huyền thần thuộc về là, bọn hắn dạo bước xâm nhập phế tích, có thể thấy được cái kia chút trên một cây trụ đá to lớn che kín cái hố đục ấn. Trúc Dư chỉ vào một chỗ rõ ràng không chọn bèn hỏi, phía trên này nguyên lai khảm đồ vật. Ân, phần lớn là các loại bảo thạch cùng linh tinh nguyên phồn xí đáp, Long tộc tựa hồ phá lệ thiên vị sáng chói vật, ưa thích dùng bảo thạch cùng vàng bạc trang trí thậm chí xây dựng cung điện. Theo Thiên Công Các tổ tiên bút ký chỗ trở, bọn hắn vừa phát hiện nơi này lúc, cả tòa phế tích giống như một tòa bảo thạch thành, tia sáng chói mắt. Sau đó bọn hắn liền đem bảo thạch đều đào đi. Huyền Ảnh ở một bên hiếu kỳ chen vào nói, mang đi một bộ phận có giá trị nhất cùng nghiên cứu ý nghĩa. Nguyên Phồn Sí giải thích, nhưng bọn hắn coi trọng nhất là cái kia chút có khắc rồng tộc chữ viết cùng đồ đằng phiến đá. Cái kia chút mới là vô giới chi bảo. Bọn hắn tại phế tích bên trong dạo qua một vòng, cũng không phát hiện quá nhiều đáng giá lưu ý vật. Chỉ có dáng ly tràn đầy phấn khởi đào được một chút hy hữu dược thảo, lại từ cái kia chút to lớn đèn hình đóa hoa bên trong thu lấy mấy bình ánh nhuận sáng long lanh mật hoa. Nàng cười nói với Trúc Dư, cái này chút nhưng đều là đồ tốt, bất luận làm thuốc vẫn là luyện cổ, đều là đỉnh tiêm vật liệu, nói không chừng khả năng giúp đỡ em trai tu vi tiến thêm một bước đâu. Trúc Dư đối dáng ly dược lý tạo nghệ không chút nghi ngờ. Nàng nói có hiệu quả vậy liền nhất định có, nhưng có lẽ sẽ bổ sung một chút làm cho người khó quên ngoài định mức tác dụng. Hắn đối với cái này tràn đầy thể hội. Cũng tỉ như nàng cái kia nâng cao tinh thần đan, sách liền không chỉ là thần. Trúc Dư xuất ra thẻ ngọc, từ khác biệt góc độ vỗ xuống mấy trường phế tích cảnh tượng. Hắn rất ưa thích Long tộc lối kiến trúc, còn cảm thấy quái thân thiết. Trúc Dư dùng thẻ ngọc ghi chép lại cảnh tượng trước mắt về sau, mấy người tiếp tục hướng Long cung chỗ sâu bước đi. Long cung khu vực trung tâm, cảnh tượng càng thêm làm cho người rung động. Cứ việc phần lớn kiến trúc đều đã sụp đổ, nhưng lưu lại nền móng cùng bức tường đổ vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngày xưa huy hoàng. Cao ngất cột đá cần hơn 10 người mới có thể ôm hết, trên đó điêu khắc sinh động như thật hình rồng phù điêu, vậy và móng bay lên, tư thái ngàn vạn, phảng phất phút chốc liền muốn phá đá mà ra. Nơi xa còn sót lại tháp cao trực chỉ mái vòm, mặc dù đã đứt nước, vẫn nhưng tưởng tượng nó năm đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, quan sát tứ phương khí phách. Mà tại mảnh này hùng vĩ phế tích trung tâm nhất, đứng sừng sững lấy một tôn bay lên cự long pho tượng. Đầu rồng ngẩng cao, mặc dù trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra để cho người ta bái phục uy nghiêm. Nguyên Phồn Sí nhìn chăm chú tôn này pho tượng, hình như có nhận thấy, màu mực trong mắt biến thành màu vàng dựng thẳng đồng tử. Phồn Sí, tại Trúc Dư đám người nghi hoặc nhìn soi mói, nàng vô ý thức hướng pho tượng kia vươn tay. Nhưng lại tại nàng sắp chạm đến pho tượng trước mắt, một sợi hào quang trống rỗng tuôn ra, vờn quanh pho tượng lưu chuyển một tuần sau, tại pho tượng đỉnh đầu ngưng tụ. Tia sáng tán đi, hiện ra thân hình đúng là một cái thú nhỏ trắng như tuyết. Nó ngoại hình nhìn giống con thỏ, đỉnh đầu lại mọc ra một đôi màu trắng huỳnh quang sừng, trên thân chiều dài đỏ rực hoa văn. Thú nhỏ ngẩng đầu, dùng một đôi tinh khiết sáng long lanh con mắt, hiếu kỳ đánh giá đám người. Đây là vật gì? Mấy người đều là khẽ giật mình, trên mặt đồng thời hiện ra vẻ tò mò, ánh mắt không hẹn mà cùng ném hướng kiến thức phổ biến nhất Nguyên Phồn Sí, chờ đợi nàng giải đáp. Nhưng Nguyên Phồn Sí trên mặt cũng mang theo vẻ ngạc nhiên, con mắt cũng thay đổi trở về. Ta cũng chưa từng gặp qua. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy cái kia thú nhỏ, Thiên Công Các trong điện tịch cũng chưa từng ghi chép qua hình dáng tướng mạo kỳ lạ như vậy linh thú. Nó là khi nào ẩn thân nơi này? Không cần bọn hắn suy nghĩ nhiều, cái kia người mới thú chủ động từ pho tượng bên trên nhảy xuống, không chút nào sợ người lạ xích lại gần mấy người. Nó tựa hồ đối với Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sí phá lệ cảm thấy hứng thú, vòng quanh bên chân của bọn họ vòng vo vài vòng, còn dùng lông xù đầu cọ sát Trúc Dư góc áo. Trúc Dư thuận thế đưa nó ôm lấy, ân, vẫn là con cái. Phu quân, để cho ta cũng sờ sờ Huyền Ảnh đụng lên đến, tràn đầy phấn khởi vươn tay. Nhưng tại nàng tới gần về sau, trong lực Trúc Dư dịu dàng ngoan ngoãn thú nhỏ đống nhiên một cái giật mình, thiêu một cái hóa thành ánh sáng lấp lánh chạy đi, núp ở Nguyên Phồn Sí chân sau. Nhìn ra vật nhỏ này thế mà tại bài xích mình, Huyền Ảnh sắc mặt một đổ, ôm cánh tay xoay người sang chỗ khác, thử một tiếng nói lầm bầm, ai mà em. Ta cũng không thích loại này lông xù, đần độn ra hỏa. Trúc Dư lại cảm thấy, vật nhỏ này không phải chán ghét Ảnh Nhi, mà có thể là bài xích yêu tộc. Đến, để cho ta nhìn xem. Giáng Ly đi ra phía trước, nếm thử dùng ngự linh thuật cùng nó nối liền. Nhưng rất nhanh, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, linh trí cứ thấp, cơ hội chỉ có bản năng, không cách nào tiến hành hữu hiệu giao lưu. Tô Tấn Tuyết nhìn xem cái kia thú nhỏ ngây thơ bộ dáng khả ái, đề nghị, đã nó ưa thích Lang Quân cùng Nguyên em gái, không bằng dứt khoát đem nó mang về tốt. Lời này chính giữa Nguyên Phồn Sí ý muốn. Nói có lý, chưa hề bị ghi chép mới giống loài, đương nhiên muốn dẫn trở về thật tốt quan sát nghiên cứu. Nói xong, nàng đem thú nhỏ ôm lên. Cái sau cũng thân mật cọ cọ tay của nàng, yên tĩnh ghé vào trong ngực nàng. Phồn Sí, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Trúc Dư hỏi. cái kia giống như bị cái gì đồ vật hấp dẫn trạng thái cũng không thích hợp. Nguyên Phồn Sí vướt ve trong ngực con thỏ, ngẩng đầu nhìn lấy pho tượng kia nói, ta cảm giác pho tượng kia có loại quen thuộc khí tức, nghĩ đến là cái kia Long tộc công chúa tàn hồn ý niệm ảnh hưởng. Nói xong, nàng đưa tay chạm đến một cái pho tượng kia. Không có cái gì chỗ đặc biệt, hẳn là hấp dẫn mình, nhưng thật ra là cái này thú nhỏ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 309, làm đối diện lao đại là ngươi anh em tốt. Chương 309, làm đối diện lao đại là ngươi anh em tốt. Trong hoàng cung, trước gương đồng, Nguyệt Nghi đang vì nữ đế dán lên tinh xảo hoa điển. Đây không phải nàng lần thứ nhất vì bệ hạ trang điểm, lại là hưng phấn nhất một lần. Chỉ vì đây là nữ đế đăng cơ hơn 3 năm đến nay, lần đầu tại trang dung bên trên chủ động đưa ra yêu cầu. Vô cùng đơn giản ba chữ, muốn trông tốt. Yêu cầu mặc dù không rõ ràng, lại làm cho Nguyệt Nghi mừng rỡ muôn phần. Càng khó hơn chính là, bệ hạ hôm nay dị thường phối hợp, không có giống trước kia biểu hiện ra không kiên nhẫn. Nguyệt Nghi có thụ ủng hộ, lấy ra 12 điểm dục tâm, chút xuống mình trang điểm suốt đời chỗ học. Nữ đế ngồi an tĩnh, ánh mắt mặc dù rơi vào trong gương, tâm tư lại sớm đã bay đến ngoài trăm dặm. Nam Cương sứ đoàn, hôm nay liền muốn đến kinh thành. Đã quyết định ra khỏi thành thân nên, cái này đế vương dung nhan liền tuyệt không thể có chút qua loa. Dù sao, Trúc Dư tên kia không phải lấy danh nghĩa cá nhân đến, mà là với tư cách Nam Cương thánh chủ, thần vụ sư đệ. Đằng sau cái kia thân phận, đáng giá đại viêm coi trọng. Nếu không có như thế, nàng tình nguyện thay đổi một thân vá chẳng vá đụt vải thô áo gai đi gặp hắn. Đây là bọn hắn bắt đầu thấy lúc trang phục của nàng, mặc cái này thân cố gắng còn có trợ ở Trúc Dư tìm về ký ức đâu. Để hắn nhớ lại bọn hắn tại bên trong phố bùn cùng một chỗ lăn lộn thời gian. Nhưng cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Trúc Dư không còn là cái kia lang thang đứa nhà quê, nàng cũng không còn là phố bùn bên trong lăn lộn bùn em bé. Nàng là đại viêm hoàng đế, nhất định phải thể hiện ra hoàng đế uy nghi. Huống chi, Trung Nguyên Vương triều chính là thiên triều thượng quốc, nàng với tư cách nhất quốc chi quân tiếp kiến ngoại bang sứ giả, liên quan đến quốc thể, tuyệt không thể mất thiên triều mặt mũi. Đối với một cái đại quốc mà nói, mặt mũi có khi so thật sự lợi ích hơi trọng yếu hơn. Mà hoàng đế bản thân chính là cái này mặt mũi trực quan nhất thể hiện. Thế là, đoan trang phức tạp của tóc, nặng nghề hoa lệ mỹ phục, tầng tầng thoa nhiễm tinh xảo trang mặt. Một phen cách ăn mặc xuống tới, trong gương người uy nghi tự nhiên, lộng lẫy không gì sánh được, liền chính nàng đều nhanh không nhận ra. Đẹp mắt là thật là dễ nhìn nàng nói khẽ, vẫn là Nguyệt Nghi người khéo tay. Nguyệt Nghi nghe vậy, trên mặt tràn ra nụ cười mừng rỡ. Đúng vào lúc này, nữ quan đi vào bẩm báo, Nam Cương sứ đoàn đã tiến vào kinh thành 50 dặm phạm vi bên trong. Canh giờ vừa vặn. Nữ đế tại bọn thị nữ chen trúc bên dưới chậm rãi đứng dậy, ngoài điện, Long Liễn Nghi trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một bên khác, chạy trong xe ngựa, Trúc Dư cùng mấy vị nương tử chân thân đã trở về. Nguyên Phồn Sí trong ngực còn ôm cái kia tại Long cung di tích nhặt được, mọc ra huỳnh quang sừng bé thỏ trắng, ngón tay câu được câu không nuốt ve nó mềm mại lông tóc. Vật nhỏ này thích nhất nàng. Tại phát hiện cái này tiểu thử về sau, bọn hắn lại đem Long cung trong trong ngoài ngoài cẩn thận thăm dò một lượt, lại không có chỗ nào đặc biệt. Kinh thành nguy nga hình dáng đã thấy ở xa xa. Tòa này thiên hạ đệ nhất hùng thành, so với hắn hơn 20 năm trước lấy đứa trẻ lang thang thân phận lúc đến còn muốn trắng lệ. Phía trước, thương vị thanh âm thấu qua vách xe truyền đến, thánh chủ đã có thể trông thấy đại viêm hoàng đế nghi trượng. Biết. Trúc Dư lên tiếng. Ngược lại nhìn về phía trong xe mấy vị nương tử, lập tức ủy khuất các ngươi trong xe chờ. Không ủy khuất. Giáng Ly đầu tiên cười nói, ban đêm nhớ kỹ bổ bên trên là được. Còn có đêm mai. Huyền Ảnh lập tức tiếp lời. Cùng sau muộn. Tô Tấn Tuyết cũng nói theo. Nguyên Phồn Sí bình tĩnh bổ sung, cái kia lớn tối ngày mốt cũng cùng nhau bổ sung a. Trúc Dư quen thuộc, ứng phó được đến, hắn xoa nhẹ đem Nguyên Phồn Sí trong ngực mập con tỏ, thông dong đáp, không có vấn đề. Trong lúc nói cười, cuối cùng một khoảng cách thoáng qua tức qua. Sứ đoàn đội ngũ đã theo lễ chế đáp xuống trên con đạo, chậm rãi dừng lại. Trúc Dư ánh mắt xuyên thấu màn xe, nhìn thấy phía trước mấy bạn tên giáp vàng cầm quân nghiêm túc dưới hộ vệ, đầu kia ngồi tại Long Liễn bên trong, bước rèm về sau bằng dáng. Hắn còn không có tìm về cùng nữ đế có quan hệ toàn bộ ký ức, cũng không phải là không nghĩ, mà là trong lòng có kiêng kỵ, không dám ở lúc này mạo hiểm triệt để chìm vào cái kia đoạn quá khứ, bởi vì không cách nào biết trước vậy cuối cùng kết cục sẽ ở khi nào giáng lâm. Tại kết cục cái kia đoạn, hắn cùng đối ứng người con gái được trời hỗ trợ đều sẽ ham sâu tại giấc mơ bên trong, khó mà tự kiềm chế. Vạn nhất không khéo vừa vặn ngay tại đội xe đến lúc đánh tới kết cục, hắn cùng nữ đế cùng một chỗ ngủ như chết đi qua, vậy coi như cười ha ha. Thỏa đáng ngoại giao sự cố a, nguyên nhân chính là như thế, tại bị thương hủy tỉnh lại về sau, hắn mới thuận thế lựa chọn cùng các nương tử cùng dạo đầm vân động. Vừa vặn kẹt tại lão hoàng đế muốn qua đời, nhỏ đầu hổ sắp nên đón vận mệnh bước ngoặt thời điểm. Kinh thành bên ngoài 30 dặm, mấy bạn giống như cột điện giáp vàng cầm quân cầm kích mà đứng, uy phong lẫm liệt. Tinh kỳ đón gió phấp phới, bên trên có nhật nguyệt tinh thần, long văn phụ trường, trong gió bay phất phới đại viêm lễ quan thân lấy long trọng triều phủ, cao giọng hát tụng tiếp khách đối đáp, thanh âm to, tại nghiêm túc đội nghi trượng ngũ ở giữa quanh quần. Nam Cương sứ đoàn bên này thì lại lấy thương hủy cầm đầu, theo Nam Cương lễ tiết tiến hành đáp lại. Hai bên người đều là khí thế mười phần, tiếng như chuông lớn, thậm chí dùng linh khí gia trì. Ai cũng không muốn tại như vậy trọng yếu trường hợp rơi xuống phe mình mặt mũi. Bất quá lần này gặp mặt hai vị nhân vật chính, lại đều không lắng nghe bọn hắn hô cái gì. Dương ra quá trình đi đến, tại mấy bạn đạo ánh mắt tập trung dưới, màn xe bị người hầu chậm rãi xốc lên, Trúc Dư từ trong xe đi ra khỏi. Hắn hôm nay cũng là một thân Nam Cương thánh chủ trang phục trang trọng buộc, dáng người thẳng tắp, khí chất tôn quý, cái kia mênh mông linh khí càng là lệnh đại viêm một phương văn vũ quan viên biến sắc. Sau đó, trước phương Long Liễn bức rèm bị nữ quan cung kính điểm hướng hai bên. Trúc Dư ánh mắt vượt qua đám người, rơi thẳng vào cái kia ung dung hoa quý bóng dáng bên trên. Nhìn xem cái kia cao ngất đế miệng, nạm vàng mang ngọc cổ lợi phục, cùng cái kia trương bị tinh xảo trang dung phát họa đến uy nghi vô cùng, nhưng lại mơ hồ lộ ra quen thuộc hình dáng gương mặt. Trúc Dư trong lòng không khỏi mỉm cười, hổ tử ca đây đúng là phát đạt, lẫn vào hình người dáng người. A không, là dáng vượng long thế, uy phong đến cực kỳ. Mà khi hắn ánh mắt cùng cặp kia cố gắng duy trì lấy đế vương uy dục cụ, lại vẫn nhịn không được lặng lẽ trông lại con ngươi đối đầu lúc, điểm này không nhiều khoảng cách cảm giác cùng cảm giác xa lạ cũng trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Cái kia mũ miệng cổ nở phục phía dưới, rõ ràng vẫn là cái kia sẽ vì mấy cái tiền đồng đi vung mạnh vừa lớn, sẽ hướng trên mặt mình lung tung bôi bùn giả mạo cậu bé giả tiểu tử. Ngồi ngay ngắn trên đó nữ đế cũng nhìn chăm chú lên Trúc Dư, nàng nhìn xem hắn cái kia một thân hoa mỹ tinh xảo, tràn đầy nam cương phong cách thánh chủ bảo phục. Bộ quần áo này có thể so sánh mình năm đó cho Trúc Dư mua món kia đẹp mắt được nhiều, theo hoa văn cũng không phải nàng cái kia đem láo hổ theo thành mập mèo hai lần có thể so sánh. Đồng dạng, khi nàng cùng Trúc Dư đối đầu ánh mắt, tất cả liên quan tới thân phận, trang phục, địa vị suy nghĩ trong khoảnh khắc đều bị ném đến tận lên chín tầng mây. Nữ đế biết, đây chính là nàng trong trí nhớ cái kia người. Mà tại nhận biết đến điểm này về sau, nàng đột nhiên cảm giác được hai bên cái này cứng rắn giả vờ đứng đắn bộ dáng rất tốt cười. Đối diện Trúc Dư cũng có cảm giác giống nhau. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người tâm hữu linh tê dương lên khóe miệng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 310, trong cung duy nhất chương 310, trong cung duy nhất trước mặt nhiều người như vậy, cười đùa tí từng không tốt lắm. Hai người cưỡng chế khóe miệng ý cười, cấp tốc khôi phục phải có trang trọng. Trúc Dư tiến lên một bước, y theo lễ chế, cất cao giọng nói, "Nam Cương Trúc Dư, nhận thần vu mệnh, chuyên tới để gặp Đại Viêm hoàng đế bệ hạ. Nguyện nhờ vào đó được, chung xây hai nơi an bình, bù đắp nhau, vĩnh kết lân cả tốt." Nữ đế cũng ra vẻ nghiêm túc gật đầu, thanh âm trầm ổn, thánh chủ đường xa mà đến, chấm lòng rất an ủi. Đại Viêm nguyện cùng Nam Cương trung tích thái bình thịnh thế, còn xin thánh chủ cùng sứ giả theo chấm vào cung, hơi sự tình chỉnh đốn. Nói xong, một chiếc hùng vĩ lơ lửng lâu thuyền từ chậm rãi hạ xuống, một đạo từ ánh sáng lấp lánh lắt thành cầu dài từ thân thuyền kéo dài đến ngự tiền. Trúc Dư cùng nữ đế tại song phương nghi trượng chen trúc bên dưới đạp vào cầu ánh sáng, lên lầu thuyền. Lâu thuyền bình ổn dâng lên, dọc theo vượt ngang đế đô trên không sáng chói cầu ánh sáng, hướng về hoàng cung phương hướng chạy tới. Hai người đứng ở trên hạm tiểu, nhận lấy phía dưới cầu ánh sáng hai bên bách tính gieo họ. Đám người bên trong có không ít triều đình an bài bầu không khí tổ ra sức lớn tiếng khen hay, nhưng cũng không thiếu chân chính hiếu kỳ quan sát thị dân. Nam Cương là Đại Viêm truyện, chí quái tiểu thuyết các loại văn nghệ tác phẩm khách quen, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này Nam Cương người là không cùng trong chuyện xưa như thế, cắt tóc hình xăm, ưa thích trà trộn tại rắn độc manh thú bên trong, âm u bò. Bất quá khi nhìn đến mũi tàu Trúc Dư về sau, bọn hắn thất vọng. Quá tuấn, không có ý nghĩa. Đoàn người muốn nhìn dã nhân khối này đến đâu mà bộ a? Trúc Dư quan sát tòa này Đại Viêm đế đô, nhưng gặp quy mô của nó hùng vĩ, kiến trúc cao vút trong mây. Nói là cung khuyết tiếp xa hán, mái cong ôm tinh hà tuyệt không qua trường. Kinh thành phồn hoa, kiến trúc độ cao, mật độ đều không kém hơn hiện đại đại đô thị. Trong thành cầu nổi răng khắp nơi, cư dân thậm chí dùng tới phi thuyền xuất hành. Không thể không nói, Nam Cương thành Vân Thủy tuy đẹp, nhưng gặp phải kinh vẫn là kém xa. Nữ đế cùng hắn duy trì ước một người khoảng cách, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi hắn, ví dụ như ký ức có khôi phục sao? Ban đầu ở sa mạc lớn bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao cùng nhiều như vậy lợi hại nữ nhân dính líu quan hệ? Vân 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 vân. Nhưng mà sau lưng bên ngoài mấy bước chính là Song Phương tùy tùng, nàng đành phải duy trì lấy đế vương thận trọng, tìm chút không quan hệ đau khổ chủ đề, thánh chủ coi là Đại Viêm phía trên kinh, so với Nam Cương phong cảnh như thế nào? Trúc Dư đáp, bệ hạ đô thành, khí thế rộng rãi, trăm nghề thịnh vượng, cao lầu như rừng, bách tính ăn vui, quả thật thiên triều thượng quốc khí tượng, làm cho người thán phục. Nuốt tử ở giữa đều là tràng diện bên trên khách sáo thổi phồng. Nữ đế nghe lấy cái này không có chút nào sơ hở ngôn ngữ ngoại giao, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng lại không thể không phối hợp với dở giọng. Rất khó chịu, cảm giác trên người có con kiến đang bò. Phía sau, long trọng hoan nên yến tại cung trong thành cử hành. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, sáo trúc kém hai. Đại Viêm đang quan chức khuôn mặt nhiệt tình, mời rượu lúc đều khẳng khái phân trần, mong ước Trung Nguyên Nam Cương, vĩnh là nước bạn láng giềng hòa thuận hữu hảo, thiên thu bạn đại. Nhưng mà dáng tươi cười phía dưới, lại giấu giếm cúc mắt. Thiên công các cùng Nam Cương thông đồng một chuyện, giống một cây gai nhọn như thế, đâm vào rất nhiều triều thần trong lòng. Chỉ là kiêng kỵ tại Trúc Dư sau lưng vị kia thần bí khó lường thần u, cùng bản thân hắn thực lực sâu không lường được, không người dám vào lúc này phát tác. Huống hồ bệ hạ bản thân còn tại phía trên ngồi đâu. Lúc này tìm không thoải mái liền là đánh bậy hạ mặt. Giai dòng tiệc rượu quá trình rốt cục đi đến, ngoài cửa sổ sắt trời đã triệt để ngầm hạ. Nữ đế phân phó từng đi sứ Nam Cương nữ quan Nguyệt Nghi, dẫn dắt Nam Cương sứ đoàn tiến về đã chuẩn bị tốt thiên điện nghỉ ngơi. Trúc Dư cùng Nguyệt Nghi từng có gặp mặt một lần, hai bên ấn tượng không tồi. Gặp Nguyệt Nghi chậm chậm mà đến, hắn cười chủ động chào hỏi, làm phiền Nguyệt Nghi cô nương. Nguyệt Nghi cũng cười mỉm đáp lễ, thánh chủ khiêm nhường, xin mời đi theo ta. Tiến về thiên điện trên đường, Trúc Dư vừa đi vừa nhìn. Hắn lưu ý đến trong cung lui tới đều là nữ tử, không chỉ có không có một cái nào hoàn quan, liền cung nữ số lượng cũng so trong tưởng tượng ít. Thậm chí cửa cung thủ vệ đều là tu vi không tầm thường, mang theo sa trường khí sát phạt nữ tử. Trúc Dư không khỏi hỏi, bên trong làm sao chỉ có cung nữ, không thấy thái giám, với lại cung nữ số lượng cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Nguyệt Nghi hơi chút chần chờ, đáp, bệ hạ đăng cơ mới bắt đầu, liền từ bỏ thái giám tỉnh, không còn tiếp tục sử dụng chế độ cũ. Lại bởi vì trong cung không thiết hậu cung, lâu dài vẹn vẹn bệ hạ một người ở lại, cho nên cũng đem số lớn cung nữ thả về dân gian, làm cho các nàng tìm cái người trong sạch sinh hoạt. Về phần trong cung cấm vệ, các nàng là bệ hạ từ biên quan mang về thân vệ, năm đó đi theo bệ hạ chinh chiến tứ phương. luận thực lực, nửa điểm không thể so với trong kinh cấm quân kém. Thì ra là thế. Trúc Dư nhẹ gật đầu. Nếu là trong hoàng cung thật chỉ có nữ đế một người, xác thực không cần đến thái giám. Ấy, các loại. Trong cung chỉ có nữ hầu, thương hủy cùng nàng lĩnh hộ vệ cũng tất cả đều là nữ tử. Thiên công các nhân viên kỹ thuật tại công bộ bên kia. Vậy không phải nói, cái này cả tòa trong hoàng cung, chỉ có mình một cái nam nhân. Nguyệt Nghi cô đương, bạn muội hỏi một câu, người trong truyền thuyết kia Đại Viêm lão tổ, là tại hoàng cung bế quan sao? Không phải. Nguyệt Nghi cũng không bởi vì Trúc Dư vấn đề suy nghĩ nhiều, lão tổ là ở ngoài thành trong núi tu hành. Cái kia bên cạnh ngọn núi một bên, chính là Đại Viêm thái tổ Đế Lăng. Lão tổ, cũng hồi lâu chưa về qua cung. Dạng này à? Trúc Dư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Võ Tam Ca là cái võ sĩ, lúc tuổi còn trẻ liền không có bao nhiêu đời tục dục vọng, bây giờ cảnh giới càng cao, thì càng sẽ không để ý người khác không tại, nhưng vẫn là trong cung lưu lại bảo hiểm, một đạo tồn tại tông miếu bên trong thần niệm, cùng chung điệp hạn chế thực lực cấm chế. Ở chỗ này, chỉ có thân phụ võ gia huyết mạch người có thể toàn lực hành động. Mặc dù cái này một hạng, tại nữ đế trước đó tác dụng không phải rất lớn là được. Nguyệt Nghi đem Trúc Dư dẫn đến một tòa thanh nhã rộng rãi cung điện, dừng bước lại, nhẹ giọng báo cho, thánh chủ, căn này tầm điện, thế nhưng là bệ hạ tự thân vì ngài chọn lựa an bài. Trúc Dư có chút lời, thỉnh cầu cô nương thay ta hướng bệ hạ chuyển đạt lòng biết ơn, phần này tâm ý ta ghi lại. Thánh chủ khách khí. Nguyệt Nghi cười nói, thương hủy đại nhân cùng các vị hộ vệ cho ở ngay tại sát vách thiên điện, hạ quan về trước điện hướng bệ hạ phục mệnh, không phải dậy thánh chủ nghỉ ngơi. Dứt lời liền dẫn hai tên tùy hành cung nhân bước nhẹ thối lui. Thương hủy ha ha cười nói, thánh chủ, vậy chúng ta cũng cáo lui trước, trong đêm có cần liền gọi chúng ta một tiếng. Ta muốn hẳn là không cần làm phiền các ngươi. Sớm đi nghỉ ngơi đi, Trúc Dư nói, đoạn đường này cũng vất vả các ngươi. Việc nằm trong phận sự, thánh chủ không cần chú ý. Tại các nàng lui ra về sau, Trúc Dư một mình chắp tay sau lưng trong điện dạo bước, người được cái kia thấm vào ruột gan hơn hương vị. Hắn trước tiên nhìn một chút giường, nhẹ nhàng nhét lên, liền nghe đến một cô khác mùi thơm. Cái kia mùi thơm cùng hân hương hoàn toàn khác biệt, rõ ràng hơn ngọt, hòa với ánh nắng phơi qua sợi bông ấm áp. Hoàng cung liền là giảng cứu, cái giường này trải đều là thơm ngào ngạt. Trúc Dư hướng trên giường ngồi xuống, xuất ra thẻ ngọc liền muốn liên hệ các nương tử, nhưng còn không phát tin tức, cửa liền bị gõ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 311, tiến hành một cái trộm chạy. Chương 311, tiến hành một cái trộm chạy tiến đến. Trúc Dư thu hồi thẻ ngọc, dương mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, một tên cung nữ bưng khay không người. Nàng thân mang trắng nhạt cung trang, đem nhánh tóc dài sắn thành đôi vòng búi tóc, dáng người hiểu điệu, dung mạo điển lệ. Trên khay để đó một cái chất bạc bầu rượu, hai cái lưu ly chén rượu, còn không tới gần, liền có thuần hậu mùi rượu bay tới. Thánh chủ đại nhân, cung nữ quỳ gối hành lễ, thanh tú động lòng người đường, nô tỳ phụng bệ hạ mệnh, vì ngài đưa tới trong cung tự nướng rượu ngon, nói là rượu này ôn nhuận, nhất thích hợp giải lao. Trúc Dư nhìn xem nàng, mắt lộ vẻ cổ quái. Chị, ngươi lúc nào đi nhấp hát, đổi quần áo? Chúng ta có cái này một bộ phận hoạt động sao? Cái này cung nữ tự nhiên là dáng ly trô đóng vai. Trúc Dư mặc dù không biết nàng vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, còn diễn cái này vừa ra, nhưng cũng mừng rỡ phối hợp, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu như thế, liền đem rượu để xuống đi. Dáng ly mềm nhũn địa đạo âm thanh đồng ý tiếp lấy tiến lên hai bước, ở bên người hắn ngồi xuống, cầm lấy lưu ly chén rượu rót đầy rượu. Rượu đổ vào trong chén lúc, mùi thơm càng đậm chút, còn có một cỗ nồng đậm hương hoa. Trước đây không lâu nghe qua hương hoa. Nàng bưng chén rượu đưa tới Trúc Dư bên môi, thu thủy doanh mắt, thánh chủ, rượu này vừa ấm qua, ngài nhân lúc còn nóng từng một ngụm. Trúc Dư nhìn xem nàng đấy mắt giấu không được giảo hoạt, phối hợp có chút túi đầu. Môi vừa đụng phải chén xuôi theo, dáng ly trợn tay run một cái, rượu thuận miệng chén tràn ra, nhỏ xuống tại hắn áo bào bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm vết rượu. Chị, y phục này thế nhưng là chính ngươi may. Ai nha, nô tỳ tay chân bụng bể. Dáng ly nhập đùa giỡn, lập tức đặt chén rượu xuống, đưa tay liền đi xoa hắn áo bào bên trên vết rượu. Xoa xoa, nàng thân thể liền dần dần tới gần, áo choàng cũng mở ra. Cuối cùng dứt khoát dựa nghiêng ở Trúc Dư bên cạnh thân, đáng thương sở sở, thổ khí như lan, thánh chủ, ngài đừng trách tội nô tỳ. Hừ, Trúc Dư cũng thuận thế bắt đầu diễn, nắm nàng cái cằm. Vậy thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Dáng ly trong mắt thủy quang liễm diễm, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mày ngài nhíu lên, mỏng manh thân thể run nhẹ nhẹ. Một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, xấu hổ e sợ, lại như kinh hoàng hiệu con. Nàng đưa tay, ngón tay ngọc khẽ run đem mấy sợi tản mát sợi tóc nhẹ nhàng sắn đến sau tai, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Thánh chủ đại nhân. Sau đó, nàng ngẩng gương mặt xinh đẹp, thanh âm lại nhẹ vừa mềm, mập mờ hỏi: "Nô tỳ như vậy hầu hạ, ngài còn hài lòng?" Trúc Dư ân một tiếng, ánh mắt chạy không, hỏi lại: "Lấy ngươi như vậy tư sắc, tại cái này trong thâm cung làm một cái nho nhỏ cung nữ, há không quá mức bị khuất?" Dáng ly rủ xuống mi mắt, thanh âm càng mơ hồ: "Nô tỳ cũng không phải cái này đại viêm trong cung thị nữ, nơi này bệ hạ cũng không phải nô tỳ bệ hạ. Vậy ngươi bệ hạ là ai?" Dáng ly nên tiếp ánh mắt của hắn, bộ dạng phục tùng cười nhẹ, mỗi chữ mỗi câu nhẹ nhàng nói, xa cuối chân trời, gần tại mắt. Trước Trúc Dư hô hấp cứng lại, chốc lát mới lấy lý trí hỏi ra một vấn đề cuối cùng: "Cho nên ngươi là thế nào thuyết phục các nàng để ngươi cái thứ nhất đến?" Dáng ly động tác dừng lại, khẽ hừ nhẹ hai tiếng. Ở lại ngoài cung xe ngựa bên trong, Tô Tấn Tuyết, Huyền Ảnh, Nguyên Phồn Sĩ ba nữ hai mặt nhìn nhau, bầu không khí vi diệu. Tô Tấn Tuyết chần chờ mở miệng: "Các ngươi nói, Dáng ly chỉ thật chỉ là đi trong thành đi dạo sao?" Huyền Ảnh hai tay vây quanh, biểu lộ nghiêm túc: "Ta cảm thấy không phải." Nguyên Phồn Sĩ trầm mặc một lát, hỏi: "Các ngươi nên sẽ không Thật tin chưa? Người tin không? Tô Tấn Tuyết nhìn về phía nàng. Không tin. Trong xe một cái chớp mắt tĩnh mịch. Một giây sau, ba đạo bóng dáng mang theo một cái thỏ trắng đột nhiên từ trong xe biến mất. Này cái kia thấp hèn nữ, không cho phép trộm đi. Tầm điện bên trong đã thay đổi một thân nặng nề mỹ phục, chỉ lấy thanh lịch áo trong nữ đế chính ngồi xếp bằng tại trên giường rồng, trong tay bưng lấy một viên thẻ ngọc. Nàng nhìn chằm chằm cái kia bóng loáng mặt ngoài, ngón tay nâng lên lại buông xuống, do dự mãi, linh quang lấp lóe, cuối cùng vẫn là phát ra hai chữ, có đây không? Tin tức phát ra liền đá chìm biển lớn. Nữ đế đợi ước chừng có một giờ, cũng không thấy Trúc Dư đáp lời. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, nghĩ đến người kia có lẽ là đã ngủ, đem thẻ ngọc hướng bên gối vừa để xuống, toàn bộ người hiện lên chữ lớn nằm ở trên giường. Trúc Dư khả năng ngủ, nhưng nàng không ngủ được. Cũng là việc lạ, Trúc Dư vừa lên đường ngày ấy, nàng động một chút lại mỏi mệt buồn ngủ. Cái này mấy ngày nhưng lại tinh thần đến cực kỳ. Chẳng lẽ là ngủ đủ? Nữ đế lại nặng nghề hít một tiếng, ôm chăn mền trên giường lật qua lật lại. Lật ra một hồi, lại cảm giác dạng này lãng phí thời gian không phải biện pháp, liền muốn đi sân luyện tập võ nghệ chăm chỉ tu luyện. Ai nghĩ đến vừa ngồi dậy, bên gối thẻ ngọc liền chấn một cái. Mũi chân mới đụng phải dậy, nữ đế cứng đờ. Bá một tiếng, xốc chăn mền, đá dày, lấy nhanh đến xuất hiện tàn ảnh tốc độ nhào tới cái gối một bên, cầm lên thẻ ngọc. Phía trên là Trúc Dư phát tới tin tức, bệ hạ còn chưa ngủ đâu. Nhìn xem mấy chữ này, nữ đế cơ hồ có thể thấu qua thẻ ngọc, nghe thấy Trúc Dư nói chuyện ngữ điệu. Ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng ăn lấy, không có, ta muốn cùng ngươi đơn độc gặp một lần, có thể chứ? Được. Chữ bắn ra ra, nữ đế lộ ra dáng tươi cười. Hẹn xong gặp mặt địa điểm về sau, nàng đem thẻ ngọc đắp một cái, lưu loát đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ nhẹ nhàng màu đỏ cẩm y lý tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, rút đi thân là nữ đế uy nghi, hiện ra tươi sống khí khái hào hùng. Nàng một lần nữa cầm ngọc giản lên, đuôi ngựa hất lên, đẩy ra dài cửa sổ, như một vòng đỏ rực cái bóng lặng yên không một tiếng động lướt đi để đi. Một bên khác, Trúc Dư buông xuống thẻ ngọc, nhìn một chút trong phòng tình cảnh. Ngồi xếp bằng điều tức Tô Tất Tuyết, đọc sách nguyên phồn sĩ, ngâm nga bài hát chỉnh lý giường chiếu huyền ảnh, còn có. Vị ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng chính nàng khỏa thân dây vải trói thật chặt dáng ly. Chị trộm đi bị chế tài. Vừa lấy được đưa tin, Trúc Dư nói, nữ đế hẹn ta đơn độc thấy một lần. Em trai rất có tinh thần nha, còn có thể đi gặp gỡ tiểu tình nhân, bọn muội muội không được. Ô ô ô, lúc đầu muốn vì dáng ly mở trói, Trúc Dư nghe xong lời này, lại đem nàng miệng cũng chặn lại. Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sĩ ngược lại là không nói cái gì, chỉ có Huyền Ảnh ôm cái gối, chống chống vai hàm, phu quân cần phải mau mau trở về. Nói xong muốn bù một ban đêm. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Trúc Dư đáp ứng về sau, bóng dáng lóe lên, đã từ trong phòng biến mất. Nữ đế chỗ ước địa điểm là trong hoàng cung cao nhất một tòa quan tinh các. Trúc Dư tùy tiện tránh qua mấy đội tuần tra thị vệ, không bao lâu liền đến các hạ. Như nữ đế chỗ nói, nơi đây cũng không thủ vệ trông coi. Hắn từng bước mà lên, cho đến tầng cao nhất. Một đạo màu đỏ bóng dáng chính dựa vào lan can mà đứng, đuôi ngựa theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Nàng chắp lấy tay, quan sát phía dưới nhà nhà đốt đèn kinh thành, tựa hồ đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Trúc Dư không có lên tiếng, đi thẳng tới nàng bên cạnh, túi người tựa ở trên lan can, khẽ cười một tiếng, nơi này phong cảnh có thể so sánh phố bùn cái kia phá lâu tốt nhất nhiều. Ân, ân. Nữ đế bỗng nhiên khẽ giật mình, đông nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt đều là khó có thể tin chấn kinh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 312, nao trái vật lộn não phải. Chương 312, nao trái vật lộn não phải. Đi tới nơi này yên tĩnh lầu các về sau, nữ đế liền một mực suy tư, chờ một lúc nhìn thấy Trúc Dư nên nói chút cái gì. Thiên đầu vạn tự quanh quẩn trong lòng, nàng muốn hỏi quá nhiều, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Cho tới nghĩ đến quá mức nhập thần, liền Trúc Dư đi đến bên người cũng chưa từng phát hiện. Thẳng đến hắn câu kia mang theo ý cười trêu chọc truyền vào trong tai, nàng nghe được cái kia hồi lâu chưa từng nghe thấy địa danh. Phố bùn. Nữ đế bỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi, trí nhớ của ngươi khôi phục một chút. Trúc Dư nhìn xem nàng, nhớ lại không ít thở thiếu thời tại phố bùn chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, nhìn qua cái kia hẳn là phố bùn phương hướng. Ta ở nơi đó quen biết một cái tự xưng đầu hổ tiểu tử ngốc. A không đúng, hẳn là một cái cô nương. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác khăng khăng mình là thứ nhất hảo hán bóc dáng không cao, sướng sở lỗ mãng, còn luôn yêu hướng trên mặt bôi bùn, cảm thấy như thế càng bị phong. Thứ nhất hảo hán có vấn đề gì không? Cơ hồ là bản năng phản ứng, một câu giọng điệu lại quen thuộc bất quá, mang theo không phục phản bác thoát ra. Nữ đế ưỡn ngực, ta chính là phố bùn biết đánh nhau nhất. Câu nói này nói ra miệng cái kia một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đảo lưu. Quanh mình không còn là trang trọng nghiêm túc hoàng cung lầu các, mà là về tới cái kia ồn ào náo động, lộn xộn phố bùn. Đứng ở chỗ này hai cái người, tựa hồ cũng thay đổi trở về phố bùn bên trong đứa nhà quê. Hai người cũng không khỏi đến nao nao, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nữ đế nói xong liền lập tức quay mặt qua chỗ khác, gương mặt mang thai từng trận nóng lên. Cái kia chút giấc mơ quá mức chân thật, lần lượt ôn lại quá khứ, lại để cái kia bị giấu ở tướng quân cùng nữ đế sau lưng nhỏ đầu hổ lại bật đi ra. Bất quá, câu này gần như bản năng đáp lại, nhưng cũng để cho hai người ở giữa cái kia tầng bởi vì thân phận, thời gian cùng khoảng cách mà sinh ra vi diệu ngăn cách mở nhạt rất nhiều. Trúc Dư cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem nàng hiện hồng tính hay, cố ý đùa nàng, chỉ phản bác thứ nhất hảo hán. Đây coi như là chấp nhận vóc dáng không cao xứng sở lô mãng cùng không thích sạch sẽ rồi. Ta đó là, khi đó niên kỷ còn nhỏ. Nữ đế nhỏ giọng phản bác. Trong đầu nhỏ đầu hổ quấy phá, nàng vô ý thức liền đứng thẳng người, thậm chí lấy tay qua tay dưới hai người đỉnh đầu, ý đồ chứng minh. Ngươi nhìn, ta hiện tại rõ ràng đều giống như ngươi cao. Động tác này vừa làm ra, nữ đế mình trước hết sửng sốt. ta đang làm cái gì? Nàng cảm giác mình trong đầu có hai cái người tại cãi nhau. Một cái là cái kia tùy tiện, thậm chí có chút thiếu thông minh nhỏ đầu hổ. Nàng cảm thấy động tác này thiên kinh địa nghĩa, nàng và Trúc Dư thế nhưng là huynh đệ tốt nhất, khoa tay một cái thân cao thế nào. Một cái khác thì là trải qua quân lữ ma luyện, triều đình chìm nổi, ngự cực 3 năm, thậm chí thành thục đại viêm nữ đế. Nàng nghiêm nghị trách cứ động tác này không hợp thể thống, nam nữ lưu biệt, bọn hắn sớm đã không phải có thể không kiêng nể gì như thế hài đồng. Đối đúng, không đúng không đúng. Hai thanh âm cãi vã kịch liệt, không ai nhường ai, đưa nàng nguyên bản liền không làm sao rõ ràng suy nghĩ quấy thành một đoàn hỗn náo. Vừa nhìn thấy nữ đế cái này xoắn xuýt biểu lộ, Trúc Dư liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây cũng là hệ thống ảnh hưởng một trong. Khi hắn sử dụng hệ thống lúc, các thiên mệnh con gái cũng biết đi theo ôn lại một lượt chuyện xưa. Cũng trong quá trình này tìm về một chút không bao lâu hồn nhiên, lời nói và hành động cũng biết tự nhiên mà vậy gần sát mình năm đó. Chỉ có Nguyên Phồn Xí ngoại lệ. Bọn hắn 300 năm trước nhận biết lúc, Nguyên Phồn Xí liền là hơn 20 đại cô đường, tâm trí thành thục. Trúc Dư một nỗi tiếc nuối khôn nguôi liền là không gặp qua thiếu nữ lúc Nguyên Phồn Xí, khi đó nàng vẫn là tiên công các con gái tiêu hánh được trời ưu ái, chiến khôi điện thủ tịch đệ tử. Không biết như thế nào một loại phong thái. Nghĩ xa, Trúc Dư đem lực chú ý thả lại trước mắt nữ đế trên thân. Đúng vậy à, hắn cảm thán nói, nào chỉ là thân cao, cái này thành tựu càng là khó lường, đều thành hoàng đế. Sau này a, có thể được nhiều dựa vào ta hổ tử ca chăm sóc. Cái kia, đó là tự nhiên. Nghe được cái này đã lâu không gặp 20 năm xưng hô, nữ đế trong lòng cái kia thuộc về đầu hổ bộ phận ép qua thân là đế vương thật trọng. Nàng thậm chí hất cằm lên, ý đồ tìm về năm đó đại ca khí thế, cứ việc hơi hồng gương mặt bại lộ tâm tình của nàng. Ta không phải đã sớm nói à, nàng cố gắng để thanh âm lộ ra trầm ổn, những sự tình kia, cái kia chút hứa hẹn, ta đều nhớ. Khủ. Ngược lại là ngươi, nữ đế ho nhẹ một tiếng, cấp tốc rời đi chủ đề, giống như là muốn đoạt lại quyền chủ động. Ngươi không phải cũng thành Nam Cương Thánh chủ? Bên người còn có mấy vị kia có thể cùng lão tổ phân cao thấp nữ tử. Những chuyện này nói rất dài dòng. Trúc Dư nói, về sau ta sẽ từ từ cùng ngươi giảng, tóm lại ngươi phải tin tưởng, Nam Cương cùng Trung Nguyên không phải là quân địch. Đây cũng là thần vu ý tứ. Nữ đế vị trí một từ. Nàng tin tưởng Trúc Dư, nhưng đối vị kia không hiểu rõ thần vu thì phải cầm giữ nguyên ý kiến. Cái này chút phía chính phủ vấn đề, liền lưu đến chính thức trường hợp đi đàm. Nữ đế hỏi tới Trúc Dư tự thân sự tình, trí nhớ của ngươi, rốt cuộc khôi phục bao nhiêu? Chỉ có chúng ta tại phố bùn cái kia đoạn sao? Trước mắt là. Trúc Dư nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc chút. Còn nhớ rõ ta lúc đầu nói với ngươi qua, liên quan tới ký ức, ta tự có biện pháp sao? Đó là loại rất đặc biệt tu hành thuật, lúc tu luyện đến đem chuyện quá khứ một lần nữa trải qua một lượt. Ta chính là dựa vào cái này, từng điểm tìm về ký ức. Bất quá, pháp môn này có cái không lớn không nhỏ tác dụng phụ. Liên là tại cái kia đoạn bị ôn lại trong trí nhớ, đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật người, tâm thần cũng sẽ bị không tự chủ được kéo vào cái kia đoạn trong hồi ức, cảm động lây. Nữ đế ra sao các loại người thông minh, Trúc Dư lời vừa nói ra, nàng liền bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó vài ngày cái kia chút không cách nào kháng cự bối rối, cùng cái kia chút rõ ràng đến quỷ dị giấc mơ, trong nháy mắt đều có đáp án. Cực kỳ trọng yếu người. Đây là tại nói ta sao? Ngươi gần nhất có phải hay không giả nằm mơ? Trúc Dư thanh âm hợp thời đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung, mơ tới đều là chuyện quá khứ. Nữ đế gật đầu, xác nhận suy đoán của hắn. Nàng thăm thẳm hít một câu, giọng điệu phức tạp, "Nguyên lai, là ngươi cái này kỳ quái công pháp nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng, coi là cái gì?" "Không có cái gì." Nàng cấp tốc che giấu cảm xúc, lắc đầu, đem chưa hết ngữ điệu nuốt trở vào. Trúc Dư cũng không có lại truy hỏi, chỉ là nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, "Ta sở dĩ tạm thời quay lại đến phố bùn thời gian, là bởi vì phương pháp này tu hành đến cuối cùng, người thi thuật cũng bị động cuốn vào người, đều là sẽ hãm sâu tại cái kia bạn nhất là không thể nào quên giấc mơ bên trong, khó mà tự hành tỉnh lại. Ta lo lắng hai ta đều nhốt ở bên trong tỉnh không đến, người bên này sẽ có phiền phức. Hắn bên này vẫn còn tốt, dáng ly các nàng đều ở bên người. Các nương tử từng cái thần thông quảng đại, làm sao cũng có thể ứng đối quá khứ. Nhưng nữ đế bên này liền không đồng dạng, nàng đột nhiên đổ, cái kia vấn đề liền lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 313, gió nổi lên chương 313. Gió nổi lên Trúc Dư lo lắng không phải không có lý. Bất quá nếu như đã đến kinh thành, đến tiếp sau an bài ngược lại trở nên đơn giản. Sơ kỳ hội đàm cùng thương lượng tự nhiên không cần hai người bọn họ tự mình ra mặt, cãi nhau hoặc dụng không đến bọn hắn tự thân đi làm. Song phương dưới trướng đều có tinh thông đạo này năng thần cắn lại phụ trách cụ thể công việc, tự sẽ theo điều lệ của nhau. Đừng nói Trúc Dư liên tiếp mấy ngày không lộ diện, coi như lại nhiều vắng mặt chút thời gian, cũng mảy may không ảnh hưởng cục diện. Kéo đến lâu, bên ngoài hỏi, liền nói là thánh chủ chính lấy tâm linh cảm ứng trưng cầu thần vu ý kiến. Trong mắt tất cả mọi người, Nam Cương chuyện cuối cùng muốn thần vu đánh nhịp, hắn cái này đột nhiên xuất hiện thánh chủ, chẳng lẽ lại còn có thể vượt qua thần vu làm quyết định. Mà nữ đế bên này thì càng thêm trực tiếp. Nàng đối Trúc Dư nói thẳng, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố lòng có cảm giác, cần bế quan tĩnh tu mấy ngày, dù cho lâm vào ngươi nói cái chủng loại kia tình huống cũng không ngại. Chờ cái này trận sóng gió quá khứ, ta nghĩ, chúng ta nên chân chính ngồi xuống, thật tốt nói ôn chuyện. Đương nhiên. Về sau, hai người nhất thời không nói chuyện, sóng vai trầm mặc nhìn qua dưới chân mảnh này ngủ say ở dưới ánh trăng to lớn đế đô. Bóng đêm ôn nhu, sao lốm đốm đầy trời, hình như có tinh hà rủ xuống nhân gian. Nữ đế chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, ta lúc trước đã để thái y thử chuẩn bị một chút điều trị linh dược, vốn là vì trị liệu ngươi mất trí nhớ chứng bệnh chuẩn bị, bây giờ xem ra, tựa hồ không cần dùng. bất quá trong đó không thiếu mấy vị tỉ mỉ điều phối, ôn dưỡng tâm thần đơn thuốc, ngày mai ta liền sai người đưa cho ngươi. Trúc Dư cười nói, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Nữ đế cũng mỉm cười, ngươi tốt nhất đừng khách khí, nói với ta cái gì cảm ơn. Bằng không, ngươi biết, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Nàng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong mắt lại dạng lấy ý cười. Hai người đối mặt thật lâu, không biết là ai trước không kéo được, lên tiếng cười một tiếng, thế là liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiếng cười tại trong lầu các quanh quẩn. May mắn nữ đế sớm đẩy ra bên này cấm vệ, không phải không thiếu được muốn dẫn lên đến một đội người. Tiếng cười yếu dần, nữ đế nói khẽ, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn một mình ở đây đợi một hồi. Trúc Dư gật đầu, quay người muốn được. Tại hắn sắp lúc xuống lầu, nữ đế thanh âm từ sau lưng chuyển đến, nàng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, nhìn qua phương xa, đúng, quên nói cho ngươi. Ở trong kinh thành, đã không có phố bùn địa phương như vậy. Trúc Dư bước chân hơi ngừng lại, lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười về sau, bóng dáng rất nhanh biến mất tại thang lầu chỗ rẽ. Tại hắn sau khi đi, nữ đế trên mặt bộ kia lạnh nhạt thong dong bộ dáng trong nháy mắt không kéo được. Nàng nhanh chóng xoay người, điểm lấy chân hướng Trúc Dư rời đi phương hướng quan sát. Xác nhận bốn phía không ai về sau, mới hảo não giơ tay vô vô gương mặt của mình. Quá thất bại. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, làm sao biểu hiện được còn không bằng khi còn bé thoải mái. Tại trên lầu các lại thổi một lát gió đêm, ý đồ để hơi lạnh khí tức xua tan trên mặt nhiệt ý, nữ đế lúc này mới khởi hành trở về tập cung. Trúc Dư trở về nói không chừng muốn tu hành hắn bộ kia kỳ dị công pháp, dù sao hắn một cái người trong phòng không có khác chuyện có thể làm. Chính nàng cũng phải mau trở về, cũng không muốn tại cái này chỗ cao vô ý ngủ. Nhưng mà ai biết, nàng sôi động lật về tầm cung, cởi quần áo ra, chui vào chăn, trợn tròn mắt nằm chết dí trời sắp sáng, cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Mền gấm che phủ cực kỳ chặt chẽ, hai tay nắm lấy bị một bên, chỉ lộ ra một đôi sáng long lánh con mắt, nhìn qua khắc hoa trần nhà. Nữ đế một mặt hoang mang, Trúc Dư sau khi trở về không có tu hành sao? Hắn sẽ không trực tiếp đi ngủ đi. Nghĩ như vậy, nữ đế nhịn không được đưa tay vỗ vỗ trán của mình. Nếu thật là dạng này, vậy mình cũng quá choáng váng. Hôm sau, tại đi đến tất cả tất yếu khách sáo quá trình, đầy đủ làm ra hắn với tư cách Nam Cương Thánh chủ ứng lên tác dụng về sau, Trúc Dư về tới ngủ lại cung điện. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy hôm nay ngự tọa phía trên nữ đế tựa hồ có chút kỳ quái. Cái kia ngẫu nhiên liếc nhìn ánh mắt của hắn, có vẻ giống như mang theo một chút u oán. Trúc Dư sờ lên cái cằm, trong lòng lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra đâu? Là tối hôm qua mình câu nào không nói đối? Trở lại thiên điện, chỉ có Nguyên Phồn Xí ở bên ngoài, Giáng Ly các nàng thì riêng phần mình đang tắm. Nữ đế an bài thiên điện tương đối lớn, không tồn tại trong xe ngựa thi triển không ra tình huống. Trở về, cái kia chút triều thần có làm khó dễ cái gì sao? Nguyên Phồn Xí đứng dậy tới đón, tiếp qua hắn cởi ngoại bảo. Không có, đối ta, bọn hắn trên mặt mũi vẫn là muốn giả một giả vờ. Trúc Dư cười vỗ vỗ tay của nàng. Phồn Xí, ta muốn bắt đầu tu luyện, chuyện bên ngoài liền giao cho các ngươi. Về phần nữ đế bên kia, ngươi biết, đừng vội đi tìm nàng. Ta rõ ràng. Nguyên Phồn Xí tại trên mặt hắn mổ một ngụm, cho hắn một cái đáng tin dáng tươi cười. Yên tâm đi, hết thảy có chúng ta. Đó là nương tử của ta nhóm vô địch thiên hạ. Nuốt bé an ủi trong chốc lát, Trúc Dư liền nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, trở lại hệ thống không gian. Trong không gian thời gian như cũng là đình trệ. Đầu hổ duy trì cắn bánh bao tư thế, há miệng nhắm mắt. Trúc Dư ý thức vừa trở về, đình trệ thời gian liền lại lần nữa lưu chuyển. Ngao ô một tiếng, đầu hổ cái kia hung ác một ngụm rốt cục cắn lấy bánh bao bên trên, nước thịt thuận khỏe miệng hướng xuống dọn. Cũng không có chờ nàng nhai hai cái, động tác đột nhiên dừng lại, mày níu lại lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trong tay bánh bao, lại sờ lên đầu của mình. Thế nào? Trúc Dư nhìn xem nàng, không có can thiệp. Đầu hổ nuốt xuống trong miệng bánh bao, lắc đầu, không phải, ta vừa rồi cảm giác đầu bị người hung hăng xoa bóp một cái, người đáng xem phát đều loạn. Nói xong, nàng hồ nghi nhìn về phía Trúc Dư, cũng chỉ hắn giả yêu vò đầu nàng. Về sau nếu là dài không cao, liền đều do hắn. Trúc Dư vô tội nói, nhìn ta làm gì a? Ngươi trông thấy ta xuất thủ? Không có. Đầu hổ thành thật trả lời, nhưng trong ánh mắt nghi ngờ không có giảm phân nửa điểm. Vậy ta tốc độ có nhanh như vậy sao? Trúc Dư lại hỏi. Đầu hổ suy nghĩ một chút, có chút do dự. Không có. Cái này không phải. Trúc Dư giang tay ra, ta chẳng lẽ còn có thể đem thời gian tạm dừng, chuyên môn chạy tới vào ngươi đầu không thành. Khẳng định là chính ngươi ảo giác, nói không chừng là vừa rồi cắn bánh bao dùng quá sức, chấn cái đầu. Mới không phải. Đầu hổ quật cường nói, cảm giác của ta nhưng nhạy cảm, tuyệt sẽ không sai cảm giác. Trúc Dư chịu được cười, chỉ bị gió thổi thẳng lắc cây, cái kia chính là gió thổi. Đầu hổ đưa tay sờ sau đầu, lại nhìn một chút bốn phía. Gió sát thực càng phá càng nhanh, thổi đến tóc của nàng đều hô hô tung bay. Lên gió thời gian giống như cũng cùng nàng túi đầu cắn bánh bao đối được. Nàng nhìn chằm chằm Trúc Dư nhìn một lúc lâu, gặp hắn một mặt thản nhiên, mới nửa tin nửa ngờ mà túi thấp đầu, lại cắn một miệng lớn bánh bao. Được rồi, mau trở về đi thôi. Trúc Dư nghẹn cười thúc giục, nhìn lên bầu trời mây đen đều thổi đến đây, lại lề mề, cẩn thận bị xối thành ướt sũng. Ấy, đừng chạy a, chờ ta một chút. Kinh thành phía bắc trên trời, nặng nề mây đen chậm rãi đè xuống. Cái kia màu mực bên trong, tiếng sấm cuộn cuộn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 314, thật là hào kiệt chương 314, thật là hào kiệt kinh thành phía bắc, bên ngông dưới tầng mây. Hoàng đế thuyền rồng đang chìm lặng yên đi thuyền trả lại đường bên trong. Trong tầm cung, dưới ánh nến, tỏa ra trên giường rồng cô kia đã dầu hết đèn tắt thể xác. Lão hoàng đế đục ngầu hai mắt cố gắng mở to, lại chỉ có thể bắt được mơ hồ ánh sáng và bóng tối. Bên hai thanh âm càng xa xôi, phản phất cách một tầng thật dày màn nước, hết thảy đều hóa thành mơ hồ không rõ tiếng vọng. nhưng hắn không có cảm thấy sợ hãi, chỉ có một loại kỳ dị thoải mái, thậm chí ẩn ẩn mong đợi. Môi khô khốc có chút khép mở, phát ra cơ hồ nghe không được nỉ non, nguyên lai, đây chính là tử vong. Mẫu hậu từng nói, người chết về sau sẽ tiến về một chỗ vàng son lộng lẫy thiên cung, tất cả chết đi thân nhân cũng sẽ ở nơi đó nghênh đón. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt, âm thanh bên trong mang tới nghi hoặc, vì sao? Chẳng không có trông thấy mẫu hậu, cũng không có trông thấy thiên cung. Trước mắt của hắn chỉ có vô biên vô hạn, không ngừng tiếp cận đèn nhánh. Cuối cùng, liền còn sót lại cái kia một điểm ánh sáng cũng biến mất tại vô biên hắc ám. Dần dần, dần dần, lão hoàng đế trong mắt cuối cùng một chút thần thái triệt để tan rã. Một mực quỳ gối giường rồng bên cạnh thái giám giám, vui đầu đến cơ hồ dán chặt mặt đất, toàn thân giống run rẩy run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, hoàng đế khí tức đã tuyệt, sinh cơ đã đứt. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì quỳ lạy tư thế, bờ môi không có chút huyết sắc nào, hốc mắt đỏ đến dọa người, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Thật lâu, bên ngoài khoang thuyền truyền đến tuần tra ban đêm thị vệ đổi cương vị tiếng bước chân, thái giám giám mới giống như là bị bừng tỉnh, run rẩy ngẩng đầu. Hắn há to miệng, thanh âm khô khốc. Vậy hạ, vậy hạ. Đáp lại hắn, chỉ có tẩm cung tĩnh mịch. Hắn run rẩy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí mò về hoàng đế người bên trong. Nhưng ngón tay chạm đến dưới mũi, thái giám giám thân thể cứng đờ. Trắng bệnh trên mặt lướt qua chấn kinh, sợ hãi, cuối cùng dừng lại thành một loại gần như bặm mẹo. Kích động. Một lát sau, thái giám giám thu liễm biểu lộ, cung thân, từng bước một rời khỏi tẩm cung. Lao nô, cáo lui. Hắn nghiêm nghị đóng cửa lại, mệnh trái phải cất kỹ nơi này, tiếp lấy đi lại vững vàng xoay người rời đi. Thái giám giám càng chạy càng nhanh, rốt cục tại không người hành lang bên trong lão đạo bắt đầu chạy, trực tiếp tìm được hữu tướng chỗ khoang. Vậy hạ, tân này, năm chữ, để nguyên bản ung dung hữu tướng con người co rụt lại. Nhưng lâu dài ngồi ở vị trí cao dưỡng thành định lực, cũng đã sớm chuẩn bị để hắn cấp tốc ổn định tâm thần. Hai người lẫn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Không cần nhiều lời, bọn hắn lập tức bắt đầu hành động. Thái giám giám cùng hữu tướng bằng nhanh nhất tốc độ, bí mật gọi đến sớm đã trong bóng tối liên lạc tốt, cùng tồn tại thuyền rồng phía trên mấy vị văn võ quan biên. Đám người tề tụ tại một gian biệt kín trong khoang, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Tuyên cấm quân thống lĩnh đến đây gặp mặt, liền nói bệ hạ có khẩn cấp ý chỉ. Hữu tướng trầm giọng hạ lệnh. Một tên quan viên lĩnh mệnh mà đi. Không lâu, bên ngoài truyền đến cấm quân thống lĩnh thanh âm. Đây là địa phương nào? Bệ hạ vì sao sẽ triệu ta tới đây? Bệ hạ mật lệnh, hạ quan cũng không biết. Cấm quân thống lĩnh lườm cái kia quan viên một chút, trong thuyền rồng khoang đều có ngăn cách dò xét bình phòng, hắn cảm giác không đến bên trong là tình huống như thế nào. Bất quá, hắn chính là cái này trên thuyền rồng tu vi cao nhất người, liệu cũng sẽ không có chuyện gì. Thế là, cấm quân thống lĩnh tự tin nhanh chân bước vào cửa khoang. Nhưng mà bước chân hắn còn chưa đứng vững, hai bên trong bóng tối bỗng nhiên lóe ra mấy tên hảo thủ, trong nháy mắt đem nó chế trụ, tan mất bên hông hắn bội đao. Các ngươi đây là ý gì? Muốn tạo phản sao? Cấm quân thống lĩnh vừa sợ vừa giận, quanh thân linh khí bản năng khuấy động ra, ý đồ tránh thoát. Hữu tướng mắt nhìn bên cạnh thân thái giám giám, cái sau hiểu ý, đi tới, trên mặt chất đống cười, thanh âm là hoạn quan quen, có lanh lảnh, Trần tướng quân, an tâm chớ đội, chúng ta chỉ là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Đánh rắm. Cấm quân thống lĩnh cả giận nói, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, giả truyền thánh chỉ, ta nhất định không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Thái giám giám lại là cười, tướng quân, ngươi là có hay không quên, bệ hạ long thể vì sao sẽ chuyển tiếp đột ngột? Chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi hộ vệ bất lực, khiến bệ hạ đông hải chấn kinh, long nhan chấn giận, vừa rồi tích tụ tại tâm, cũng cuối cùng một bệnh cũng lên. Hắn dừng một chút, ánh mắt giống như rắn độc tiếp cận đối phương, tiếp tục nói, còn có thành thương hải chuyện, cấm quân ở nơi đó hành động, nếu để thái tử điện hạ, để người trong thiên hạ biết được trong đó chi tiết, biết được cấm quân lúc ấy rốt cuộc đã làm cái gì, tướng quân coi là hậu quả như thế nào? Cấm quân thống lĩnh nghe vậy, phồng lên linh khí bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn nhìn chung quanh trong khoang thuyền cái này chút ngày bình thường ra vẻ đạo mạo văn võ đại thần, thấy được trong mắt bọn họ đủ loại cảm xúc. Nắm chặt song quyền cuối cùng bất lực buông ra, trên mặt màu máu tận cởi, hóa thành một mảnh hôi bại suy sụp tinh thần. Các ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn âm thanh khàn khàn, như phản a, các ngươi sẽ không thành công. Như phản, đương nhiên sẽ không thành công. Hữu tướng lúc này mới khoan thai mở miệng, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười, chúng ta thế thủ hoàng ân, há sẽ được này đại nghịch bất đạo sự tình, xin lỗi đại viêm, xin lỗi võ thị. Cấm quân thống lĩnh phát ra một tiếng rêu cợt, tràn đầy niềm ai. Lại nói em hay, nhưng thực tế lý do chỉ có một cái, võ thị lao tổ còn tại, cái này mới là bọn hắn không như phản lý do. Hữu tướng đối với hắn cười nhạo ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên nói, chúng ta chỉ là muốn ủng hộ lập một vị càng thích hợp kế thừa đại thống, làm vinh dự võ thị giang sơn hoàng tử mà thôi. Bệ hạ đã về thiên cung, đế vị không công bố, nền tảng lập quốc dao động, trong lúc nguy nan thời khắc, tự nhiên chọn hiền mà đứng, đây là thần tử bổn phận. Ít không phải làm nhũ phản. Cấm quân thống lĩnh cơ hồ bị cái này đường hoàng nói nhảm giật cười, trong lòng lại là thổ thức. Bệ hạ vừa đi, lớp này trung lương liền không nhẫn lại được. Lời ấy sai rồi. Thái giám giám âm thanh đánh gãy, thái tử điện hạ chưa cử hành đăng cơ đại điện, danh phận chưa định, có thể nào xem như nhũ phản? Đế vị không công bố, tự nhiên người có được chiếm lấy. Chúng ta cử động lần này chính là vì võ thị giang sơn vĩnh cố. Gặp cấm quân thống lĩnh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy giọng niệm ai, thái giám giám cúi người, cơ hồ cùng hắn mặt đối mặt, tướng quân, lão nô biết, ngươi cảm niệm bệ hạ ơn chi ngộ, trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám. Nhưng ngươi cũng phải vì ngươi dưới trướng cái kia chút đi theo ngươi xuất sinh nhập tử các huynh đệ cân nhắc một chút ta. Cấm quân thống lĩnh trầm mặc, ánh mắt dây rủa. Thái giám giám thanh âm thấp hơn, cũng càng lạnh, coi như không vì bọn hắn muốn, tướng quân cũng muốn ngẫm lại, các ngươi Trần thị bộ tộc tương lai, ngẫm lại, ngươi cái kia một đôi trai gái, bọn hắn, thế nhưng là tiền đồ như gấm a. Cấm quân thống lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt, gắt gao căm tức nhìn thái giám giám, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại một chữ cũng nói không ra. Thái giám giám trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, tướng quân, nếu chúng ta công thành, ngươi chính là từ lòng công đầu. Đến lúc đó, không chỉ có tính mạng của ngươi, ngươi tướng quân vị trí có thể bảo vệ, các ngươi Trần thị bộ tộc càng đem bình bộ mây xanh, thưởng không hết vinh hoa phú quý. Dài răng đặc, làm cho người ngạt thở đối mặt về sau, cấm quân thống lĩnh phảng phất bị rút đi tất cả khí lực, trung quy là chán nản cúi đầu. Thái giám giám, hữu tướng cùng ở đây đám quan chức, trên mặt đồng thời lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tướng quân thật là hào kiệt. Hữu tướng nuốt dâu khen. Cấm quân thống lĩnh đối cái này dối trá thổi phồng không phản ứng chút nào, chỉ là khàn giọng hỏi, các ngươi muốn ủng hộ lập vị nào hoàng tử? Hữu tướng cùng thái giám giám trao đổi một ánh mắt, chậm rãi phun ra đáp án, chính là bây giờ tại cái này thuyền rồng phía trên. Ung Vương điện hạ, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 315, ầm lên đại hiếu. Chương 315, ầm lên đại hiếu. Trên thuyền rồng tầng, một gian bảy biện lịch sự tao nhã lại chất đầy gỗ cấu kiện trong khoang, chuyển ra rất nhỏ két cạch âm thanh. Ung Vương ngồi quỳ chân tại trên nệm êm, trước mặt trải rộng ra một trường to lớn bản vẽ, chính chăm chú xây dựng một tòa vi hình cung thành. Hắn là lão hoàng đế nhỏ nhất con trai trưởng, cũng là những năm này được sủng ái nhất hoàng tử. Lần này đông tuần, lão hoàng đế duy chỉ có đem hắn mang theo trên người, có thể thấy được yêu thương. Nhưng vị hoàng tử này đối phong cảnh dọc đường không có chút nào hứng thú, cả ngày nuốt ở trong khoang, trong mắt trong lòng chỉ có công bộ vì hắn đặc chế kiến trúc xếp gỗ. Ngay cả lão hoàng đế bị bệnh, cung nhân đến thông báo lúc, hắn cũng chỉ là a một tiếng, nhàn nhạt nói câu phụ hoàng sẽ tốt liền vừa trầm ngâm ở mình kiến trúc thế giới bên trong. Trong lòng hắn, trời đất bao la, đều không có trong tay xếp gỗ lớn. Phụ hoàng nói rồi, chờ cái này lần tuần hành trở về, liền để hắn đốc xây một tòa hoàn toàn mới trường nhạc cung, đó mới là hắn để ý nhất sự tình. Điện hạ, hữu tướng đại nhân cùng thái giám giám đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa khoang truyền đến thị vệ thông báo. Ung Vương không ngẩng đầu, thuận miệng đáp, để bọn hắn vào đi, đừng đụng ta xếp gỗ. Cửa bị đẩy ra, hữu tướng cùng thái giám giám một trước một sau đi tới, ánh mắt quét qua đầy đất tinh xảo xếp gỗ, lại rơi vào Ung Vương trên thân. Hắn chính thao túng cơ quan sâu cánh tay, treo lên một khối điêu khắc thành thành cung cối gỗ, hướng dựng một nửa cung thành bên trên thả. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Điện hạ, hữu tướng trước tiên mở miệng, chúng thần hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng bẩm báo. Ung Vương lúc này mới dừng lại động tác, ngẩng đầu, chuyện gì? So ta cái này mới dựng cung thành còn trọng yếu hơn sao? Đến xem, cái này trường nhạc cung có phải hay không so Thái Cực cung càng khí phái? Phụ hoàng thế nhưng là chính miệng đáp ứng ta, hồi kinh sau liền để ta đốc xây mới cung. Hắn nói đến tràn đầy phấn khởi, lại không chú ý tới hữu tướng cùng thái giám giám trao đổi một ánh mắt. Cái sau không người trước đạp một bước, giọng điệu trầm thống, điện hạ, bệ hạ. Bệ hạ hắn, hôm nay sáng sớm đã long ngự qua đời. Long ngự qua đời bốn chữ giống một tảng đá lớn, nện ở Ung Vương trong lòng. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, trong tay xếp gỗ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ánh mắt mở mịt, ngươi nói cái gì? Phu hoàng không có. Đúng. Hữu tướng gật đầu, thanh âm nghe lấy rất là bị thương, bệ hạ đi được căn tưởng, chỉ là trước khi lâm trùng, không yên lòng nhất chính là điện hạ. Ung Vương sửng sốt hồi lâu, hốc mắt dần dần đỏ lên, lại không khóc thành tiếng, chỉ là lẩm bẩm nói, cái kia trường nhạc cung còn xây sao? Lần này con có hiếu phát biểu, để hữu tướng cùng thái giám giám đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn liền là nhìn chúng Ung Vương không để ý đến chuyện bên ngoài điểm này. Thái giám giám lập tức bắt lấy cơ hội, góp lời nói, điện hạ, vậy hạ đi, trường nhạc cung tự nhiên là xây không thành. Nhưng nếu là điện hạ có thể ngồi lên hoàng vị, trở thành đại viêm tân quân, đừng nói trường nhạc cung, ngài muốn xây bao nhiêu tòa cung điện, muốn làm sao xây, đều không người dám ngăn đón ngài. Ung Vương đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, ta làm hoàng đế, vậy quá tử làm sao xử lý? Vì sao không thể? Hữu tướng vào lúc này lên tiếng nói, điện hạ là con trai trưởng, lại được bệ hạ khi còn sống sủng ái, vốn là có tư cách kế thừa đại thống. Trái lại thái tử, tính tình không quả quyết, trị quốc vô phương, những năm này càng là nhiều lần phản đối bệ hạ khởi công xây dựng vườn ngự huyện, gây bệ hạ không nhanh. Ngài ngẫm lại, nếu là thái tử đăng cơ, hắn sẽ cho phép ngài đốc xây trường nhạc cung sao? Chỉ sợ liền ngài trong tay xếp gỗ đều muốn bị hắn coi là mê muội mất cả ý chí cho thu đi rồi. Lời này đâm trúng Ung Vương yếu hại. Hắn nhớ tới trước đó thái tử xác thực từng nói hắn qua mê muội mất cả ý chí còn thỉnh cầu phụ hoàng kêu dừng hành cung xây dựng các loại. Nếu là thái tử làm hoàng đế, hắn kiến tạm mộng, chẳng phải là muốn triệt để phá diệt? Nhưng thái tử là thái tử, bách quan sẽ nhận ta sao? Ung Vương trong thanh âm có sợ hãi, nhưng cũng nhiều một chút mong đợi. Điện hạ yên tâm. Thái giám giám chắp tay nói, thần cùng hữu tướng đại nhân, cấm quân thống lĩnh Trần tướng quân, còn có trên thuyền nhiều vị văn võ quan viên, đều nguyện ủng hộ lập điện hạ. Chỉ cần điện hạ gật đầu, chúng ta nhất định có thể trợ ngài thuận lợi đăng cơ. Đến lúc đó, ngài liền là đại viêm thiên tử, muốn xây cái gì vườn ngự huyện, đều bởi ngài định đoạt. Thái giám giám lời ấy triệt để bỏ đi Ung Vương lo lắng. Hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kích động và mang, tốt, thật tốt tốt. Ta nghe các ngươi. Vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Gặp hắn nuối lòng miệng, hữu tướng cùng thái giám giám đều lộ ra nụ cười hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thái giám giám đề nghị, điện hạ, ở trong kinh thành có cái phố bùn, ngài còn nhớ rõ sao? Nơi đó tốt xấu lẫn lộn, thậm chí còn cất giấu một chút phản định. Chúng ta không bằng từ nơi này làm chỗ đột phá. Phố bùn. Ung Vương nhíu mày, chỗ kia vừa dơ vừa loạn, nhìn trên bản đồ lấy đều cảm thấy chướng mắt, làm sao từ nơi đó vào tay. Hữu tướng nói một cách đầy ý vị sâu xa, phố bùn bên trong đều là thấp bé phòng cỏ tranh, kiến trúc lộn xộn, lại chất đầy củi lửa, dễ dàng nhất. Hỏa hoạn. Hỏa hoạn. Ung Vương sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Hữu tướng là muốn thả một mùi lửa, đem phố bùn đốt đi. Ý kiến hay a. Ánh mắt hắn sáng lên, dùng sức gật đầu, một mùi lửa đốt đi, đã thanh tịnh, lại có thể xây mới phố chợ, một công đôi việc. Gặp hắn hoàn toàn tán đồng, hữu tướng rèn sắc khi còn nóng nói, điện hạ anh minh. Chuyện kế tiếp, thần cùng Lý Giám sẽ an bài thỏa đáng, điện hạ chỉ cần an tâm tại trên thuyền rồng chờ tin tức liền có thể. Ung Vương giờ phút này lòng tràn đầy đều là tương lai xây dựng mới kinh thành bản kế hoạch, cười to nói, tốt, hết thảy liền giao cho hai vị đại nhân. Các loại được chuyện về sau, các ngươi liền là quốc chi của chủ ta, bản vương nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Điện hạ cơ trí. Thái giám dám hợp thời thổi phồng, lại lời nói xoay chuyển, chỉ là chúng thần ra mặt điều động nhân thủ, còn cần một phần điện hạ thủ dụ, liền lấy Chu Sát phố bùn một đám phản nghịch làm tên. Có tay của ngài dụ, người phía dưới làm việc tài danh chính nói thuận. Ung Vương không chút do dự, lập tức gật đầu, tốt, ta cái này biết. Hắn quay người đi đến trước án, cầm bút lên, nhanh chóng viết xuống thủ dụ, cuối cùng còn đắp lên mình con dấu. Thái giám dám tiếp qua tay dụ, cẩn thận cất kỹ, cùng hữu tướng cùng nhau không mình hành lễ, chúng thần nhất định không phụ điện hạ nhờ vả, định trợ điện hạ sớm ngày đăng cơ. Ung Vương đứng tại trước án, nhìn xem đầy đất xếp gỗ, phản phất đã thấy mình đăng cơ về sau, Trường Nhạc Cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, phố bùn biến thành mới tinh phố chợ cảnh tượng. Trên mặt của hắn lộ ra đắc chí vừa lòng dáng tươi cười, vừa không có phụ hoàng cũng không thấy thương tâm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 316, tiên vui chương 316, tiên vui kinh thành mưa là từ trước hoàng hôn bắt đầu rơi xuống. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, nhưng rất nhanh liền thành mưa như chút nước thế. Mưa to hạ xuống, nặng nề màn mưa phảng phất liên tiếp trời cùng đất, ầm ầm đánh tới hướng nhân gian. Gió bọc lấy mưa kia cuồng loạn quét qua phố ngõ hẻm, thổi đến nhà lều cửa gỗ kẹt kẹt rung động, tựa hồ tùy thời muốn đem phòng lật tung. Đầu hổ rời cái ghế băng nhỏ, ngồi tại nhà mình dưới mái hiên, trong ngực ôm nửa khối vừa ướp lạnh qua dương ngọn. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn trước mắt mưa to, lít nha lít nhít hạt mưa thuận mái hiên hướng xuống trôi, hợp thành hơi mở màn nước. Ánh mắt đen lấy bên trong tràn đầy mới lạ. Tại trong trí nhớ của nàng, kinh thành chưa từng bên dưới qua mưa lớn như vậy, chiến trận này giống như là muốn đem cả tòa thành đều chìm, liền nơi xa căn phòng đều mơ hồ thành một đoàn cái bóng. Cái này gió cũng cào đến dọa người. Ok, quỷ khóc sói gào, cùng đòi mạng như thế, nghe được trong lòng người run rẩy. Bầu trời sớm đã mất đi nguyên bản nhan sắc, mây đen ép tới cực thấp, màu tím đen trong tầng mây thỉnh thoảng thoát ra một đạo màu trắng bạc tia chớp, xé rách tầng mây. Ầm ầm một tiếng sấm vang theo sát phía sau, chấn động đến mặt đất cũng hơi phát run, tựa như ngày tận thế tới. Trong phường bọn nhỏ bị chiến trận này dọa đến thẳng khóc, liền ngày bình thường mạnh mẽ phu nhân đều núp ở trong phòng, cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài lấy cái này tà tính mưa, trong lòng run sợ. Mười mấy năm qua khó gặp mưa to, ở trong mắt người khác cũng không phải điểm tốt gì. Duy chỉ có đầu hổ thần kinh không ổn định, còn cảm thấy cái này tận thế thời tiết mới lạ đến cực kỳ. Nàng một bên nhìn, một bên âm thầm may mắn. May mắn một năm này kiếm lời chút tiền, đem trong nhà phòng ở đều thật tốt ra cố một phen. Nếu vẫn là lúc trước cái kia yếu đuối mong manh cỏ tranh đỉnh, phá tường gỗ, chỉ sợ sớm đã bị cái này mưa to gió lớn xé nát. Đầu hổ, ăn cơm rồi. Trong phòng truyền đến bà thanh âm, còn mang theo một chút ý cười, tùy theo bay tới chính là thịt dê mùi thơm. Nồng đậm mùi thịt thuận rộng mở khe cửa chui ra ngoài, câu đến đầu hổ bụng hổ cục gọi. Tới rồi. Đầu hổ lên tiếng. Hai ba miếng gặm xong còn lại dưa ngọt, đem lốc niết hướng bên cạnh giỏ trúc bên trong quăng ra, dùng tay háo lung tung quẩy miệng, nhảy dựng lên liền hướng trong phòng chạy, liền ghế đầu đều quên thu. Vừa bước vào cánh cửa, ấm áp nhiệt khí liền bao lấy toàn thân, cùng bên ngoài ướt lạnh hoàn toàn khác biệt. Nhà ăn dọn dẹp sáng tỏ sạch sẽ, bà chính cầm khăn lau lau bàn, Thiên Di bưng một cái bồn lớn nóng hôi hổi canh thịt dê đi ra. Mà Trúc Dư thì một bên xoa tay, vừa đi ra phòng bếp. Cơm hôm nay là Trúc Dư làm. Từ khi hắn ở về đến trong nhà, thỉnh thoảng liền sẽ bộc lộ tài năng, cái kia tay nghề liền bà đều khen không dứt miệng. Không ai biết hắn cái này chủ nghệ là từ đâu mà học, Trúc Dư chỉ nói là trước kia mình suy nghĩ. Đầu hổ hút lấy cái mũi nhảy đến trước bàn cơm, đưa tay liền nắm lên một khối hầm đến như thịt dê nhét vào trong miệng. Nô, thương. Ôi chao. Ngươi cái này tham ăn em bé. Bà thấy thế, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới mu bàn tay của nàng, cười mắng, người còn không đủ đâu liền lên tay bắt. Càng phát ra không có quy củ. Đầu hổ nhanh chóng đem thịt nuốt xuống, ưỡn nghiêm mặt hì hì cười, là Trúc Dư làm thịt dê quá thơm nha, ta nhịn không được. Nói xong, nàng lại vây quanh Trúc Dư bên người, Trúc Dư, ngươi dạy ta làm đồ ăn thôi. Lần sau ta làm cho các ngươi ăn. Trúc Dư cười nói, vẫn là thôi đi. Nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy trùng tu phòng bếp. Đầu hổ trùng nghệ, chỉ có thể dùng tương lai đều có thể để hình dung. Trang diện kia có thể so với nàng luyện hương, tuyệt đối là hỏa diễm bắn ra bốn phía, kinh thiên động địa. Thiên Di cười hòa giải, được rồi, hôm nay khác thường cực kỳ, lại gió lạnh lại lớn, tranh thủ thời gian ngồi xuống trước ăn cơm, một hồi đồ ăn nên lạnh. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm, bưng lấy ấm áp bát, ăn thơm nước đồ ăn, ngẫu nhiên nói vài câu về nhà. Ngoài cửa sổ là mưa to gió lớn, trong phòng là ấm áp ánh sáng hòa thuận vui vẻ, thân nhân ở bên, đồ ăn ngon miệng, liền trong không khí đều tung bay liên tính hương vị. Bên ngoài hết thảy mưa gió đều bị ngăn cách bên ngoài. Nhân gian đến vui, có lẽ liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trên bàn cơm, mọi người tán gẫu, chủ đề không thể nhận thấy liền chuyển đến kinh thành một năm này biến hóa bên trên. Đầu hổ đối vị kia giám quốc thái tử điện hạ có chút tôn sùng, trong ngôn ngữ tràn đầy tán thưởng. Nàng nói đến tràn đầy phấn khởi, nhưng vừa nhắc tới thái tử bà cùng Thiên Di liền trầm mặt lại. Trúc Dư cũng cúi đầu chậm rãi bới cơm, chỉ có đầu hổ một cái người càng nói càng hăng say. Đầu hổ không có phát hiện bầu không khí biến hóa, còn tại quần quận không ngừng mà nói xong, liền nâng lên còn có hơn một tháng hoa đăng tiết. Mấy năm trước hoa đăng tiết, cũng liền phố Chu Tức bên kia náo nhiệt, cùng chúng ta phố Bùn không hề có một chút quan hệ. Nàng nâng má, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nhưng năm nay không giống nhau a. Chúng ta trong phường người một năm này thời gian đều tốt qua không ít, đến lúc đó khẳng định cũng có thể qua cái vô cùng náo nhiệt tiết. Nói không chừng, cái này sẽ là 10 năm qua náo nhiệt nhất một cái hoa đăng tiết đâu. Ta còn muốn tích lũy tiền, đi phong nhạc phường mua chút giấy màu cùng giải trúc, đâm một cái lớn nhất con thỏ đèn. Đầu hổ càng nói càng hưng phấn, khoa tay múa chân khoa tay lấy. Đến lúc đó ta dẫn theo con thỏ đèn, cùng Trúc Dư, bà, Thiên Di cùng đi phố Chu Tức nhìn đèn, nhất định đặc biệt tốt chơi. Nhưng nàng vừa dứt lời, bà cùng Thiên Di liền chăm miệng một lời nói, không được. Đầu hổ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nghi hoặc nhìn xem các nàng, vì sao nha? Bà buông xuống bát, thở dài, phong nhạc phường cách chúng ta chỗ này xa, lại là quý nhân đi địa phương. Thái tử tốt, cũng không đại biểu những quyền quý kia đều tốt. Lại nói, năm nay thời tiết này khác thường, ai biết đằng sau có hay không xảy ra chuyện gì. Tiên tính điểm ở nhà đợi, so cái gì đều mạnh mẽ. Thiên Di cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy a đầu hổ, chúng ta ngay tại trong phường mua chút vật liệu làm hoa đăng liền tốt, bên ngoài không an toàn. Đầu hổ trong lòng có chút thất lạc, nhưng nhìn lấy bà cùng Thiên Di lo lắng ánh mắt, vẫn gật đầu, tốt à. Vậy chúng ta ngay tại trong phường mua vật liệu, làm xinh đẹp hoa đăng. Đầu hổ ngoan. Đến, ăn nhiều một chút thịt, thân thể lớn. Thiên Di lại đi đầu hổ trong chén kẹp mấy đũa thịt dê. Được rồi. Đầu hổ trên mặt vẫn như cũ treo sáng tỏ dáng tươi cười, trên bàn cơm nói đùa treo gẹo xuống dốc, mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng tâm tình khác thường. Thẳng đến cơm về sau, nàng một mình tại phòng bếp rửa chén lúc, mới rốt cục dỡ xuống bộ kia bộ dáng thoải mái. Nghe lấy ngoài cửa sổ chưa ngừng tiếng mưa rơi, nàng không tự chủ được khe khẽ thở dài. Cái này âm thanh thở dài vừa lúc bị đi tới phòng bếp Trúc Dư nghe thấy. Hắn đẩy cửa vào, lại thuận tay đem cửa nhẹ nhàng cài đóng, nói khẽ, mặt mày ủ rũ, không giống ngươi à. Đầu hổ chính ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh rửa chén, nghe vậy động tác dừng lại. Nàng không có quay đầu, con nhỏ âm thanh lẩm bẩm, nào có mặt mày ủ rũ, liền là bát quá dầu. Bát dầu cũng sẽ không để cho người ta thở dài. Trong lòng kìm nén sự tình cũng không tốt, nguyện ý có thể nói cho ta một chút. Đầu hổ cũng không có giấu giếm nữa cái gì. Nàng một bên chậm rãi xoa bát, một bên than thở mà nói lên bà cùng Di Di Thủy Trung kiên trì không cho phép nàng bước ra phố buồn chuyện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 317, không rõ chương 317, không rõ các nàng luôn nói bên ngoài nguy hiểm. Nhưng ta đã không phải là tiểu hải tử, ta vẫn là cái người tu hành đâu. Kinh thành cũng không phải chuyện bên trong loại kia ác tặc hành hành, nguy cơ tứ phía đầm rồng hang hổ, nơi này chính là Đại Viêm Đế Đô a. Chỉ là ra ngoài mua chút đồ vật, có thể có nguy hiểm gì? Đầu hổ lắc lắc khuôn mặt nhỏ, càng nói càng bị khuất. Ta đều lớn như vậy, cái kia chút lưu manh vô lại đều đánh không lại ta, không biết các nàng đang lo lắng cái gì. Trúc Dư biết được trong đó ẩn tình, nhưng giờ phút này lại không cách nào báo cho đầu hổ chân tướng. Hắn chỉ có thể luyện chuyển khuyên nhủ, trưởng bối vốn là như vậy, mặc kệ ngươi giải cao bao nhiêu lợi hại, ở trong mắt các nàng, ngươi vĩnh viễn là cái kia cần che chở em bé. Nhưng ta không muốn vĩnh viễn bị coi như em bé. Đầu hổ không phục nhỏ giọng lẩm bẩm, có ý thức giảm thấp xuống tiếng nói, sợ bị bên ngoài bà nghe thấy. Nàng từ trước tới giờ không nhẫn tâm để thực tình yêu thương người nhà của mình thương tâm. Phán đoán một cái người phải chăng lớn lên, nhìn xưa nay không là bề ngoài hoặc lực lượng. Trúc Dư ôn hòa nói, còn có rất nhiều chuyện ngươi chưa hiểu rõ. Coi ngươi chân chính nhận rõ mình là ai, rõ ràng mình rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm, đó mới là ngươi chân chính lớn lên thời khắc. Hắn không tiếp tục nhiều lời xuống dưới, dù sao hắn muốn là ăn nói vụ bè, không quen lời nói. Huống chi có chút đạo lý, chỉ dựa vào ngôn ngữ là tái nhận, chỉ có tự mình trải qua mới có thể để cho người lĩnh ngộ. Gặp đầu hổ cúi đầu không nói chuyện, giống như là đang suy nghĩ hắn, Trúc Dư lại đổi cái giọng điệu, an ủi, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Coi như chỉ ở phố Bùn bên trong, chúng ta cũng có thể làm ra xinh đẹp nhất hoa đăng. Ngươi quên Thiên Di cặp kia tay khéo sao? Nàng thêu thủa công phu thế nhưng là nhất tuyệt. Đến lúc đó chúng ta dùng nàng thêu vải lụa làm đèn mặt, lại đâm cái uy phong láo hổ đèn, bảo đảm so phong nhạc phường bán còn tốt nhìn. Đầu hổ trầm thấp hơn một tiếng, vui đầu nhìn chằm chằm cái chén trong tay, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trúc Dư nhìn nàng không quan tâm, liền đưa tay muốn tiếp qua chén trong tay nàng, ta đến tẩy đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Không cần không cần. Đầu hổ đầu lắc giống trống lúc lắc, ta cũng không làm ăn không ngồi rồi. Bà nói rồi, tay chân chịu khó mới là đứa bé ngoan. Điểm ấy sống ta có thể làm xong. Trúc Dư liền không còn kiên trì, chỉ là yên tĩnh tựa ở một bên ngồi tiếp nàng. Tiếng nước chảy tí tách, đầu hổ tâm sự lại chưa theo nước bẩn cùng nhau di chuyển. Cho dù hiểu chuyện như nàng, đáy lòng ngẫu nhiên cũng biết toát ra chút không cam lòng suy nghĩ, lặng lẽ nghĩ đến, nếu là bà cùng Di Di có thể ít quản thúc nàng một chút, thật là tốt biết bao. Một tháng sau, cách hoa đăng tiết còn sót lại 3 ngày. Hoa đăng tiết, ở đời này cũng được xưng là trăng tròn ngày hoặc tiết trung thu. Theo Trúc Dư, cái này không thể nghi ngờ liền là một cái khác hình thức trung thu ngày hội, nó nội hoạch đồng dạng là đoàn viên cùng ăn mừng. Lần trước hắn qua cái ngày lễ này, đã là hơn 300 năm trước. Tại Đan Châu, cùng võ gia đám người, Nguyên Phồn Xí, Mộng Nương bọn hắn cùng nhau chúc mừng. Hắn đến nay nhớ kỹ đêm đó quan cảnh, nhớ kỹ pháo hoa tại màu mực trong bầu trời đêm nổ tung, vàng hồng vụn ánh sáng đầy trời tinh lạc, ngay sau đó vô số hoa đăng thuận gió mà lên, ở trong trời đêm bay tán loạn như mưa. Nhớ kỹ mỗi một trương dương tràn đầy vui cười quen thuộc gương mặt. Càng nhớ kỹ Nguyên Phồn Xí tại Mộng Nương lặng lẽ giật dây dưới, đỏ mặt đem một cái ấm ấm áp tay ngọc lặng lẽ nhét vào hắn lòng bàn tay. Hết thể rõ ràng đến thoáng như hôm qua, nhưng cái kia đã qua hơn 300 năm. Duy nhất không biến, là giờ phút này làm bạn ở bên người, cùng nhau chuẩn bị nên đón cái ngày lễ này, vẫn là người nhà họ Vũ. Vẽ xong rồi. Bên cạnh vang lên con nào đó hổ con vui sướng lại được ý tiếng kêu, đánh gây Trúc Dư hồi ức, mau nhìn, thế nào? Nàng đệ bút xuống, hiến vật quý đem mình vừa hoàn thành mãnh liệt giơ lên Trúc Dư trước mắt. Trúc Dư cẩn thận tường tận xem xét dưới vẽ lên dây kia đầu mượt mà, ngây thơ chân thành sinh vật, thành khẩn tán dương, rất không tệ, cái này con bị họa đến sinh động như thật. Cái gì con bị? Đầu hổ không thuận theo kêu lên, vung nắm tay nhỏ liền đập hắn hai lần, đây là thiên Nga. Là Nga? Người ánh mắt gì mà? Nho nhỏ phàn nàn dẫn tới đầy phòng tiếng cười. Tiếp xuống thời gian, chính là người một nhà ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận chế tác đủ loại kiểu dáng hoa đăng. Trúc Dư cùng đầu hổ phụ trách chính là chuẩn bị thả cầu nguyện thiên đăng. Đây là hoa đăng tiết tập tục, đem nguyện vọng viết tại trên đèn, các loại thiên đăng bay lên trời, liền có thể đem tâm nguyện mang cho ông trời, năm sau nói không chừng liền sẽ thực hiện. Đầu hổ đã sớm chờ lấy một bước này, nghe xong bà nói có thể viết nguyện vọng rồi lập tức tràn đầy phấn khởi nắm lên bút, ghé vào bên cạnh bàn bù bù viết. Nhưng cái này một viết liền không có ngừng, một trang giấy nhanh viết đầy, nàng còn tại hướng xuống họa vòng tròn vòng bổ sung. Thiên Di ở một bên nhìn thấy, nhịn không được cười trêu ghẹo, chúng ta đầu hổ vẫn là cái lòng tham hài từ đâu, viết nhiều như vậy nguyện vọng, ông trời sợ là muốn nhìn mắt mà rồi. Đầu hổ không có ý tứ gãi gãi đầu, trên mặt có chút hồng, nhưng vẫn là có lý chẳng sợ giải thích, mới không phải lòng tham đâu. Bởi vì nhà chúng ta nhiều người nha. Với lại ông trời thần thông quảng đại, nhất định có thể xem hết, hắn sẽ không trách tội ta. Lời này lại trêu đến đám người cười lên, bà đưa tay sờ đầu của nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, đúng đúng, chúng ta đầu hổ thiện tâm, ông trời nghe cao hứng còn không kịp đâu. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, trong phòng ánh đến chiếu đến cả phòng tiếng cười đùa, còn có trên bàn dần dần thành hình hoa đăng. Trúc Dư nhìn trước mắt quan cảnh, đột nhiên cảm giác được cái này 300 năm giống như cái gì đều không biến. Kinh thành Tây Bắc, phố Nghĩa Linh, đại lý tự. Đại lý tự Khanh Lý Húc ngồi một mình về công án về sau, ánh mắt nặng nề rơi vào trên bàn. Nơi đó chỉnh tề chất đống mấy phong mật tín cùng một chồng hồ sơ. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, vặn thành một cái chữ xuyên. Không thích hợp. Thập phần không thích hợp. Thuyền rồng từ 2 tháng trước tại Đông Hải đánh giết đầu kia gây sóng gió hải yêu về sau, liền đã quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Lấy thuyền rồng ngày đi nghìn dặm tốc độ kinh người, sớm nên trở về tới. Vì sao hiện tại liền kinh kỳ cũng không vào? Lại đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, còn cố ý tránh ra các nơi châu phủ. Cái này tuyệt không phải bọn hắn vị kia xưa nay giảng cứu phô trương, yêu thích náo nhiệt bệ hạ trước sau như một làm việc tác phong. Huống hồ, bệ hạ một nỗi tiếc nuối khôn nguôi chính là võ công có thiếu. Như thuyền rồng coi là thật đánh chết một đầu đủ để dẫn phát nuốt hết một thành biển rít gào cự yêu, bệ hạ lẽ ra để thuyền rồng kéo lấy yêu thi khắp nơi triển lãm mới lạ. Nhưng hải yêu chết không thấy xác, thuyền rồng cũng an tĩnh khác thường. Sự tình ra khác thường, tất có kỳ quặc. Hẳn là tại Đông Hải chú yêu lúc ra cái gì không tưởng được được rẽ, thuyền rồng bị hao tổn, hoặc là bệ hạ long thể khiếm an. Nói đến thành Thương Hải bị hủy bởi biển động, việc này bản thân liền rất kỳ quái, đặc biệt là về sau cấm quân động tĩnh, vậy cũng không giống như là đi cứu thai. Lý Húc không có nghĩ thêm nữa, đem lực chú ý kéo về đến kinh thành. Hoa đăng tiết sắp tới, cái này vốn nên là vạn gia bách tính trung khánh đoàn viên vui mừng thời gian, nhưng một cỗ không hiểu bất an lại như là mây đen bao phủ trong lòng của hắn, đuổi đi không tiêu tan. Tại đại lý tự nhậm chức nhiều năm, hắn sớm đã luyện thành một loại đối nguy hiểm nhạy cảm trực giác, mà giờ khắc này loại trực giác này đang tại bén nhọn nhắc nhở lấy hắn. Năm nay cái này tiết chỉ sợ sẽ không thái bình. Một tháng trước trận kia quỷ dị mưa to, tựa hồ liền là cái báo hiệu. Xem ra năm nay hoa này tết hoa đăng, ta phải tự mình đi nhìn chằm chằm chút ít. Lý Húc xoay người nhìn phía sau treo trên tường kinh thành bản đồ, ánh mắt tại phố bùn vị trí dừng lại hồi lâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 318, trước giờ hoa đăng tiết ngày đó. Trời tốt, trời trong gió nhẹ. Đây là từ tháng trước trận kia dọa người mưa như chút nước mưa to qua đi, thời tiết nhất là sáng sủa tươi đẹp một ngày. Rực rỡ ánh nắng không giữ lại chút nào về hướng mặt đất, xua tán đi tất cả mù mịt. Trên phố bách tính nhao nhao tươi cười rạng rỡ, đều nói đây là trời ban điểm lành, cùng hoa đăng tiết tương hợp, biểu thị viên mãn cùng tương hòa. Đầu hổ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tin tưởng vững chắc, cái này nhất định là lên trời nghe được mọi người thành kính cầu nguyện, cố ý hạ xuống ngân trạch. Đã như vậy, nàng tự tay viết trên bầu trời trên đèn cái kia chút nguyện vọng, cũng nhất định có thể bị ông trời rõ ràng nhìn thấy. Bởi vậy, từ sáng sớm rời giường lần đầu tiên nhìn thấy ngoài cửa sổ rực rỡ ánh nắng bắt đầu, nàng liền ở vào một loại vô cùng phấn khởi trạng thái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dấu không được vui sướng. Vui mừng khôn xiết xa không chỉ một mình nàng. Toàn bộ phố bùn, thậm chí cả tòa kinh thành, đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng hớn hở ngày lễ trong không khí. Ngay cả cách xa nhau số phố xa phong nhạc phường các loại phồn hoa khu vực cái kia viên náo gào to âm thanh, tiếng cười vui, cũng loáng thoáng theo tin đồn đến phố bùn bên trong. Đầu hổ bình thai nghe lấy nơi xa náo nhiệt, trong lòng thèm ăn gấp, đối cái kia chút mới lạ đồ chơi tràn đầy hướng tới. Nhưng nàng lần này đã có kinh nghiệm, đem phần này khát vọng che giấu lên, không có để cẩn thận bà cùng Di Di nhìn ra mánh khỏe. Nàng cũng không muốn phá hủy hôm nay tốt tâm tình. Ngay gần buổi trưa, từng nhà trong phòng bếp đều bay ra khỏi mê người đồ ăn mùi thơm. Bởi vì lấy thái tử phổ biến nền chính trị nhân tử, đã miễn đi nghèo đắng người thuế má, lại muốn làm pháp tìm sống để mọi người làm. Năm nay phố bùn bách tính bao nhiêu đều để giành được một chút tiền dư. Tại cái này khó được đoàn viên ngày hội bên trong, vất vả một năm dân chúng cuối cùng có thể thật sự ăn xong một bữa tốt cơm. trong nồi chí ít đều có thể nhìn thấy chút thức ăn mặn, đây đối với rất nhiều người nhà tới nói đã là thỏa mãn cực lớn. Cũng bởi vậy, trong phường bọn nhỏ hôm nay phá lệ an phận lại không có một cái nào tại bên ngoài điên chạy đùa giỡn. Từng cái đều sớm ngồi chờ tại nhà mình cửa phòng bếp, trông mong chờ lấy một năm kia đến cùng cũng khó được ăn được mấy lần món thịt ra nồi. Duy nhất khó qua liền là đầu hổ. Đứa nhỏ này Vương lần đầu một cái tiểu đệ cũng không thể gọi bảo. Nàng nguyên bản còn hứng thú bừng bừng dẫn theo nàng cái kia ngọn đèn uy phong lẫm liệt lão hổ đèn nghị kỳ tốt hướng mọi người khoe khoang một phen. Chiếc đèn này kỳ thật bộ phận lớn công lao phải thuộc về tại Thiên Di. Đầu hổ mình chỉ làm đèn cung, đèn trên vách cái kia giống như lúc mánh hổ, liền xuất từ Thiên Di cái kia tại toàn bộ phố bùn đều là phần độc nhất tinh xảo theo thủa tay nghề. Nếu thật để đầu hổ tự mình động thủ, chỉ sợ cuối cùng thành phẩm lại sẽ là một cái trên nót theo cái vương chữ khờ mèo. Tựa như nàng trước đó dốc hết tâm huyết cho Trúc Dư làm món kia bộ đồ mới. Bởi vì cái kia lão hổ uy phong địa bàn ngồi ở sau lưng, Trúc Dư mỗi lần xuyên ra ngoài đều chỉ có thể phản lưỡi mặc. Đây là đầu hổ mình đỏ mặt mãnh liệt yêu cầu, dù sao nàng cũng biết thẹn thùng. Trúc Dư cứng rắn muốn xuyên ra ngoài nàng cũng không chịu, thậm chí đều lên tay ôm hắn đuổi không cho đi. Lúc ấy, hai vị phu nhân sắc mặt phi thường đặc sắc, chỗ tối bọn thủ vệ càng là lẫn nhau chế mắt. Liên quan tới cái kia chút trong bóng tối người thủ hộ, Trúc Dư sớm đã có phát giác. Một năm nay, hắn lặng lẽ đem ngự linh thuật lại tu luyện từ đầu lên. Mặc dù kém xa thời kỳ đỉnh phong như vậy có thể mây mưa thất thường, nhưng điều khiển chút trùng thử nghĩ loại đã không thành vấn đề. Mà tại phố bùn, cái này chút đồ vật số lượng xa so với nhiều người. Vì vậy, toàn bộ phố bùn kỳ thật đều đã lặng yên ở vào cảm giác của hắn phía dưới, không đến mức bị ai đánh cái trở tay không kịp. Chỗ xa hơn, hắn hiện tại tinh thần lực liền theo không kịp. Xách lấy cái kia ngọn đèn bá khí lao hổ đèn tại bên ngoài đi dạo một vòng lớn, lại không người thưởng thức, đầu hổ đành phải hậm hực theo sát Trúc Dư trở về nhà. Trúc Dư phi thường lý giải nàng tất lạc. Như vậy cũng tốt so bản thân câu lên một đầu hiếm thấy cá lớn, hứng thú bừng bừng muốn tìm người khoe khoang, lại phát hiện trên đường không có mưa ai, cái kia phần tịch mịch có thể nghĩ. Không có việc gì, Trúc Dư ấm giọng an ủi, ban đêm mới là người nhiều nhất, náo nhiệt nhất thời điểm. Đợi đến ban đêm mọi người đều ra cửa, ngươi nhắc lại lấy nó ra ngoài, hâm mộ chết bọn hắn. Ân. Đầu hổ trung điệp gật đầu, trong nháy mắt lại tràn đầy mong đợi. Về đến trong nhà, hai vị trưởng bối cười đem bọn hắn gọi vào trước mặt, đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị hoa đăng quà tặng trong ngày lễ vật. Mau tới thử một chút quần áo mới, Thiên Di đem bao vải đưa tới, cười nói, cho ngươi cùng Trúc Dư các may một kiện, từ bên ngoài mua chất liệu tốt, mềm mại. Cảm ơn Thiên Di. Còn không cao hứng xong, bà lại lấy ra một đỉnh lông xù đầu hổ mũ. Cái mũ này à, sớm mấy năm liền nên cho ngươi, bà tự ái sở lấy đầu hổ đầu, chỉ là khi đó bà thân thể không hăng hái, một mực không có thể làm xong. Hơn một năm nay thua lỗ Trúc Dư dạy dưỡng sinh biện pháp, thể cốt cứng rắn nhiều, cuối cùng đem cái này chậm trễ lễ vật cho bổ sung. Đầu hổ vui quên cả trời đất tiếp qua mũ, lập tức đội ở trên đầu. Cái kia đầu hổ mũ làm được rất sống động, nàng đeo lên về phía sau càng lộ ra thần khí vô cùng. Nàng đưa tay sờ vành nón bên trên đung cầu, lại đem mũ hướng xuống lôi kéo, che khuất nửa gương mặt, trong phòng bắt trước lên láo hổ dáng vẻ, dương nhanh muốn bước, hổ đại vương hôm nay liền muốn rời núi, an tận thiên hạ ác nhân. Thiên Di bị nàng chọc cho thẳng cười, trêu ghẹo nói, nha, không phải tự xưng ngọc diện hổ tướng quân sao? Tại sao lại biến thành chiếm núi làm vương hổ đại vương? Đầu hổ đột nhiên dừng bước lại, kinh ngạc mở to hai mắt, Thiên Di làm sao biết cái tên hiệu này? Ta không có cùng người trong nhà nói qua nha. Bà cười kéo qua đầu hổ, giúp nàng sửa sang méo xẻo mũ, là nghe đám láng giềng nói. Người ba phen mới bận đánh chạy bên ngoài đến gây sự lưu manh vô lại, che lại trong phường bọn nhỏ, tất cả mọi người đều tại khen ngươi đâu, ngọc diện hổ tướng quân tên hiệu liền truyền ra. Nói lên việc này, bà trong mắt tràn đầy tự hào. Lúc trước đầu hổ luôn yêu cùng người đánh nhau, còn ra tay độc ác đánh nhà khác cô nương, đám láng giềng nhiều ít có chút ý kiến. Hiện tại, nhà các nàng đầu hổ rốt cục trưởng thành, thành người người tán dương, có thể bảo hộ một phương hào hán. Dạng này, cũng coi như không phụ thái tử cùng thái tử phi. Đầu hổ nghe lấy, cười vui vẻ hơn. Trong viện tiếng cười bọc lấy đồ ăn mùi thơm, tung bay đến rất xa rất xa. Ngày dần dần ngã về tây, đem chân trời nhuộm thành màu vỏ quýt, ngõ hẻm làm bên trong đèn lồng từng chiếc sáng lên. Phố bùn ban ngày tại tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc, mà hoa đăng tiết náo nhiệt nhất ban đêm, mới vừa vặn đến nơi. Trạng vạng tối thời gian, làm thứ nhất đóa lộng lây pháo hoa từ nguy nga cung thành chỗ sâu gào thét lên không. Cuối cùng tại dần tối màn trời bên trên ầm vang nở rộ mở một đầu sáng chói chói mắt màu vàng đằng long lúc. Mỗi năm một lần hoa đăng tiết, chính thức kéo ra màn che. Tối nay, đế đô đặc cách giải trừ cấm đi lại ban đêm, chợ đêm thâu đêm suốt sáng, dân chúng trong thành có thể tận tình du ngoạn, thưởng thụ cái này vui mừng đêm. Vì đêm nay có thể thỏa thích chơi đùa, rất nhiều người buổi chiều liền sớm ngủ bù dưỡng thần, nhưng ở trong này tuyệt không bao hàm phấn khởi đầu hổ. Nàng cơ hồ là bóp lấy canh giờ, mặt trời còn chưa lặn, liền không thể chờ đợi được đem người một nhà kéo đến phố bùn điểm cao nhất. Tòa kia vứt bỏ cao lầu tầng cao nhất bên trên. Từ nơi này nhìn lại, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, không chỉ có là thả thiên đăng nơi tuyệt hảo, càng có thể nhìn thấy nơi xa phố Chu Tức bên trên sắp bắt đầu hoa đang du hành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 319, như dẫm trên băng mỏng chương 319, như dẫm trên băng mỏng trên bầu trời, chính diễn ra vì hoa đang du hành thêm nhiệt pháo hoa thị yến. Cái kia chút từ trong cung thuật sĩ cùng thợ khéo nhóm chế tạo pháo hoa, xa so với dân gian thấy càng thêm mỹ lệ kỳ huyễn, phản phất đem thần thoại vẽ vào đêm không. Chỉ gặp kim quang chói mắt chân long cưỡi mây đạp gió, ưu nhã hạc trắng vỗ cánh nhẹ nhàng, càng có ngày cửa tại trong mây mở ra, đổ xuống lấy vạn trượng kim quang. Như thế tựa như ảo mộng cảnh tượng, dẫn tới toàn thành bách tính reo hò lôi động, âm thanh ủng hộ giống như thủy triều một đợt cao qua một đợt. Sáng chói pháo hoa phía dưới, là nhà nhà đốt đèn cùng một chương chương dương tràn đầy hạnh phúc cùng sợ hai thán phục khuôn mặt tươi cười. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị cái này náo nhiệt bọc lấy. Vào đêm, kinh thành hoa đang sáng lên, phố Chu Tức tỏa ra ánh sáng lung linh, tiếng người huyên náo. Đại lý tự Khanh Lý Húc cùng hộ bộ thượng thư Lư Hiển thân mang màu trắng y phục hàng ngày, xen lẫn trong chen vai thích cánh trong đám người, bóng dáng bị lui tới hoa đang phản chiếu lúc sáng lúc tối. Lư Hiển một bên phí sức tránh đi bên cạnh cao hứng mừng mừng bách tính, một bên lấy tiếng lòng đối bên cạnh Lý Húc phàn nàn nói: Lý Minh, ngươi lúc trước rõ ràng nói là hẹn ta đi ra uống rượu ngắm đèn, sao đảo mắt liền thành cùng ngươi tuần nhai pha án? Cái này tiết lớn, không ở trong nhà bồi tiếp vợ con, càng muốn tới này đám người bên trong chen tới chen lui. Hắn nói xong, còn bó lấy vào áo, trong ngực còn cất cho vừa ra đời con gái may nhỏ túi thơm, nguyên nghĩ đến đêm nay có thể ôm em bé, nghe phu nhân nói vài lời việc nhà, bây giờ ngược lại toàn bộ rơi vào khoảng không. Lý Húc thần thức khắp qua đám người, cũng không quay đầu lại đáp, giữ gìn kinh kỳ yên tĩnh, chính là ta đại lý tự phần bên trong chức vụ. Ngày hội càng cần cẩn thận, nhưng ta cũng không phải ngươi đại lý tự người. Lư Hiển cơ hồ muốn dựng râu trừng mắt, tiếng lòng truyền đạt giọng điệu càng bị quất. Phu nhân nhà ta vừa mới vì ta thêm một vị thiên kim, ta còn không tìm ngươi lão tiểu tử này đòi hỏi hạ lễ, ngươi ngược lại trước bắt ta tới làm khổ lực. Cái này đúng sao? Được rồi, ít phàn nàn vài câu. Lý Húc rốt cục liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đường đường một bộ thượng thư, sao nói rông dài lên như là khuê phòng quán phụ? Còn nữa nói, năm nay hoa này Tết hoa đăng có thể được này nhàn hạ, vốn là thái tử ân điện. Nếu theo những năm qua cựu lệ, ngươi ta giờ phút này há có thể ở đây tiêu dao? Những năm qua bệ hạ tại kinh lúc yêu nhất náo nhiệt, giảng cứu phô trường, nhất định tại trong cung xếp đặt buổi tiệc, lệ văn võ ba quan liên tiếp ba ngày bồi uống bạn điều khiển, cùng nhau thưởng thức trăng sáng. Nào có hôm nay như vậy tự tại. Thái tử năm nay liền không có làm như vậy, sớm phóng đại nhà về nhà. Nói, Lư Hiển càng là phiền muộn thở dài. Giờ phút này, hắn đại đa số đồng liêu chắc hẳn chính hưởng thụ lấy vợ con quấn đầu gối niềm vui gia đình. Chỉ có hắn bị Lý Húc vừa dỗ vừa lừa gạt đi ra, tại cái này nguyên náo phố xá bên trên tuần nay. Lý Húc không nhìn hắn cái kia tràn ngập án niệm ánh mắt, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, thầm nghĩ, ta cũng không phải là vô cớ nhiễu ngươi thanh nhàn. Thực không dám dâu dếm, trong nội tâm của ta luôn có một chút dự cảm bất tưởng, sợ tối nay có biến. Mời ngươi đồng hành, cũng là nghĩ lấy bạn nhất có việc, nhiều cái chiếu ứng. Ngươi tốt xấu cũng có ba cảnh tu vi mang theo. Ta là Quan Văn. Quan Văn a. Lư Hiển dở khóc dở cười, bao nhiêu năm không có cùng người động thủ một lần. Năm đó học cái kia chút công phu thô thiển sớm quên sạch sẽ, chúng chi ta tu công pháp vốn cũng không phải là chủ công phạt chiến. Lý Húc trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía phố Bùn đại khái phương hướng, rốt cuộc nói ra ý đồ chân chính, ta chủ yếu là muốn mời ngươi lưu ý thêm phố Bùn một khu vực như vậy. Ta lo lắng có người sẽ đối với tiểu quận chúa bất lợi. Thuyền rồng chế bể, hành tung bị dị khác thường tình huống, nhìn ra mánh khỏe, xa không chỉ hắn một người. Như bệ hạ thật tại tuần hành trên đường gặp phải bất ngờ, một ít ẩn nút thế lực nhất định sẽ thừa cơ gây sóng gió. Dù sao hiện thái tử căn cơ vốn cũng không ổn. Năm đó trước thái tử sự tình về sau, hoàng đế đối Đông cung có nhiều đề phòng. Không chỉ có trên diện rộng cắt giảm Đông cung vệ sĩ số nhân viên cùng tu vi hạn chế, nó chúc quan phối trí cũng kém xa trước. Mà nói cùng danh vọng, luận đến vợ tộc có khả năng cung cấp trợ lực, đương kim thái tử đều không thể cùng trước thái tử so sánh. Huống chi thái tử giám quốc những năm này cũng đắc tội không ít người, quốc khố trống rỗng, hắn lại thương cảm mất tính, nhẹ giao mỏng phú không nói, thậm chí nhiều lần nghĩ biện pháp phụ cấp dân gian. Cái này coi như ít, dù sao phía dưới muốn cũng liền mấy cái tiền đồng, mấy điểm thức ăn, đầu to còn tại hoàng gia mình. Rời cung biệt viện, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, đây cũng không phải là trống rỗng biến ra. Trên dưới đều là nói thiếu tiền, lại đều tại dùng tiền, vậy cái này chút tiền cùng tài nguyên từ đâu tới đây đây này? Đầu mâu sẽ không trực chỉ thánh thượng, nhưng oán khí sẽ không như vậy biến mất. Cho nên thái tử vị trí cực kỳ không chắc chắn, người phía dưới đối với hắn rất có phê bình tín áo. Hắn là người tốt, làm cũng là chuyện tốt. Nhưng thì tính sao đâu? Đến vị trí kia, không phải tốt chính xác liền có ích. Như dẫm trên băng mỏng, như gặp vực sâu. Mà bây giờ kinh thành phòng giữ trống rỗng, hoàng đế cùng bên ngoài cấm quân có hư hư thực thực xảy ra biến cố. Cái kia chút lòng dạ khó lường người, chỉ sợ kìm nén không được, muốn xuất thủ thăm dò. Tuy nói kinh thành vẫn có lao tổ tại, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm a đừng nói là một cái thánh nhân, coi như chân thần tại thế, cũng ngăn không được chúng sinh dạ tâm. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, luôn có người nguyện ý cược một thanh. Cực lao tổ sẽ không dễ dàng xuất thủ, cực thái tử có thể bị kéo xuống ngựa, cực mình có thể tại loạn cục bên trong kiếm một chén canh. Còn có cái kia chút bị hoàng đế mang theo tuần hành quan viên, bọn hắn liền không có tâm tư khác sao? Cái kia thuyền rồng phía trên, nhưng còn có một vị hoàng tử đâu? Nếu là bọn hắn có thể thu được cấm quân ủng hộ, cái này đại viêm hoàng bị về ai, còn chưa biết được. Nghe được là vì bảo hộ tiểu con chúa, Lư Hiển đến bên miệng phàn nàn lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ là thở thật dài một cái, bất đắc dĩ nói, thôi thôi, vậy ta liền làm hết sức mà thôi. Chỉ mong tối nay hết thảy bình an, chớ có thật ra loạn gì mới tốt. Lời nói này xong, không đi hai bước, Lý Húc ánh mắt lợi hại đột nhiên khóa chặt tại Phong Nhạc Phường phương hướng. Chỉ gặp một đạo đột ngột khói đặc phóng lên tận trời, nhưng ở trong bóng đêm cũng không dễ thấy. Đó là cháy. Lý Húc trong lòng trầm xuống. Nên đến, cuối cùng vẫn là tới. Nhưng tại sao là Phong Nhạc Phường? Lư Hiển còn mang một chút may mắn, mạnh mẽ cười trấn an nói, cố gắng. Cố gắng chỉ là ngoại ý muốn hỏa hoạn. Hôm nay từng nhà nhiên đăng hóa văn mã, khó tránh khỏi sơ hở. Thuấn hồ Phong Nhạc Phường bên kia tự có tuần bộ tuần tra, nên không ra được lớn. Sự tình chữ còn chưa xuất khẩu, một tiếng nột ngạt tiếng nổ mạnh liền từ cái hướng kia ầm vang truyền đến. Lúc này trên bầu trời pháo hoa biểu diễn trùng hợp tạm nghỉ, trên đường tiếng người huyên náo, đại đa số đắm chìm trong trong hoan lạc bách tính chưa phát hiện nơi xa dị thường. Nhưng Lý Húc cùng Lư Hiển thân phụ tu vi, hai thính mắt tinh, cảm giác được cái kia chẳng lành chấn động và tiếng vang. Lư Hiển há to miệng, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ còn muốn tìm kiếm cái khác giải thích. Lý Minh, ngươi nhanh im miệng a. Lý Húc nghiêm nghị đánh gây hắn, quyết định thật nhanh, ta đi qua nhìn một chút. Ngươi lập tức chạy tới phố bùn, cần phải bảo đảm tiểu quận chúa an toàn. Lư Hiển giờ phút này cũng thu hồi tất cả nói đùa tâm tư, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, vội vàng dặn dò một câu ngàn vạn cẩn thận liền quay người vận khởi thân pháp, hối hả hướng phía phố bùn phương hướng tiến đến. Nơi đó, còn có bọn hắn trước kia trong bóng tối bố trí một ít nhân thủ. Chỉ mong chỉ là ngoài ý muốn a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 320, chiều dâng chương 320, chiều dâng phong nhạc phường khói đặc cùng nổ mạnh dù chưa kinh động tất cả say đắm ở ngày lễ bách tính, lại kích hoạt lên tiềm phục tại trong thành các nơi bóng mờ. Tại một chỗ không đáng chú ý lầu các hoặc u ám cuối hẻm, vài đôi một mực mật thiết chú ý phong nhạc phường phương hướng con mắt thấy được cái kia khói đặc. Một người trong đó thấp giọng nói, bên kia bắt đầu. Theo kế hoạch làm việc, báo tin các đội, nên chúng ta ra sân. Nhớ kỹ, nhổ cỏ nhổ tận gốc, một cái cũng không thể thả qua. Được chuyện về sau, đại nhân trùng điệp có thưởng. Đúng. Lý Húc đem thân pháp thôi động đến cực hạn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phong nhạc phường. Vừa tiến vào phố chợ, mùi khét lẹt liền đập vào mặt. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn chỗ hoàn toàn khác biệt, hỗn loạn tương mừng. Đám người thất kinh chạy kêu khóc, xô đẩy dẫm đạp thường có phát sinh. Vài chỗ sát đường cửa hàng đốt lửa lớn rừng rực, ngọn lửa liếm láp lấy vật liệu gỗ, phát ra đôm nốt tiếng bạo liệt, tia lửa tung tóe. Trên đường tán lạc bị đụng đổ hoa đăng, đạp nát hàng hóa, thậm chí còn có lốm đốm lấm tấm vết máu. Ngoài ý muốn hỏa hoạn tuyệt đối không thể tạo thành cảnh tượng như vậy, đây rõ ràng là có ý định phá hư cùng tập kích. Tiếng la khóc, tiếng kêu cứu cùng kim nô vệ quát lớn âm thanh quấy thành một đoạn. Mấy cái thương hộ chính quỷ gối giáo úy bên chân, gắt gao dắt lấy hắn vạt áo cầu khẩn, nói bên trong còn có người nhà không có đi ra. Cũng có người thừa dịp loạn hướng trong ngực đút lấy không đốt tấu tơ lụa, bị phụ cận binh sĩ một cước đạp lăn trên mặt đất. Mà càng nhiều kim nô vệ binh lính thì là xếp hàng xông về một phương hướng khác, Lý Húc nghe bọn hắn hô hào, tập nhân hướng cái hướng kia đi. Chớ dạy bọn hắn chạy thoát. Lý Húc thấy rất là kinh ngạc. Đám này kim nô vệ khi nào phản ứng cũng nhanh như vậy. Trước kia không thấy bọn hắn dạng này tích cực, hắn đang muốn tiến lên hỏi thăm tình huống, một đạo âm thanh vang dội liền từ sau lưng truyền đến. Lý đại nhân. Lý Húc quay đầu, gặp trái kim nô vệ tướng quân Triệu Phong đang nhanh chân đi đến. Thế lửa chưa diệt, cái sau trên mặt nhưng không thấy nửa điểm nôn nóng, ngược lại chất đống ý cười, đưa tay liền muốn chắp tay. Lý Húc không tâm tư hàn huyên, ánh mắt quét qua hỗn loạn hiện trường, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, "Triệu tướng quân, nơi đây rốt cuộc ra sao tình huống? Vì sao sẽ đột phát hỏa hoạn cùng nổ mạnh?" Triệu Phong ý cười không giảm, cực khổ Lý đại nhân phi tâm, là có một đám không có mắt tặc nhân gây rối, bất quá mặt tướng đã phái người tiến đến đuổi bắt, định sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn phát bóng. Tặc nhân? Lý Mộ cũng phải đi xem một chút, cái dạng gì tặc nhân, có thể có như vậy thủ đoạn, tại phong nhạc phường chế tạo nổ mạnh. "Ấy, Lý đại nhân." Triệu Phong cất bước liền ngăn cản đường đi của hắn. Có thể chức quan đến trái kim nô vệ tướng quân, tu vi của hắn tất nhiên là không thấp. Lý đại nhân, bắt trộm tuần phòng, cũng là ta kim nô vệ phần bên trong chức vụ mà. Chỉ là tiểu tặc, không cần làm phiền đại lý tự xuất thủ. Ta kim nô vệ đã có so đo, đại lý tự tùy tiện nhúng tay chỉ sợ sẽ loạn bố trí, ngược lại không đẹp. Lời nói này ở giữa từ chối cùng ngăn cản ý lại rõ ràng. Lý Húc nhìn ra không đúng, biết không liền cùng nó tại lúc này dây dưa. Hắn kiềm nén lửa giận, ý đồ quấn qua đối phương, nếu như thế, bản quan liền không quấy nhiễu tướng quân phá án. Bản quan có khác sự việc cần giải quyết, đi đầu một bước. Dứt lời, hắn nghiêng người liền muốn rời đi. Nhưng mà, cái kia Triệu Phong lại dây dưa không bỏ, lần nữa ngăn cản với hắn, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia làm cho người phiền chán khuôn mặt tươi cười, Lý đại nhân dừng bước. Nơi đây chưa quét sạch, sợ có thừa đảng ẩn nút, nguy hiểm chưa trừ. Ngài chính là triều đình trọng thần, vạn nhất có mất mát gì, mặt tướng muôn lần chết khó từ tội lỗi. Không bằng hơi đợi một lát, đợi mặt tướng dưới trướng binh sĩ thanh lý xong hiện trường, bảo đảm an toàn không ngại về sau, lại mời đại nhân rời đi. Hoặc là, từ mặt tướng phái một đội nhân mã hộ tống đại nhân đi hướng an toàn chỗ. Cái này nhìn như lo lắng quan tâm lời nói, kỳ thực chữ câu đều đang chỉ hoãn thời gian. Lý Húc trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra, kim nô vệ cũng làm. Bọn hắn không phải đang duy trì trật tự, bọn hắn là đang làm thật chính hành động đánh nghiệm chợ a. Cùng lúc đó, phố bùn, cao lầu trên sân thượng. Gió đêm hơi lạnh, lại thổi không tan người một nhà trên mặt ấm áp cùng dáng tươi cười. Đầu hổ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia ngọn đèn tỉ mỉ chế tác thiên đăng, trong mắt phản chiếu lấy đèn bên trong nhảy nhót ánh nến, cũng đổ chiếu đến bầu trời đời sao. "Nhanh, buông tay rồi, buông tay rồi." Nàng hưng phấn nhỏ giọng thúc giục. Trúc Dư cùng bà, Thiên Di cười phối hợp, bốn người cùng nhau chậm rãi buông lòng tay ra. Cái kia ngọn đèn gánh chịu lấy đầu hổ lít nha lít nhít nguyện vọng thiên đăng, lung la lung lay tránh thoát trói buộc, mang theo yếu ớt mà ấm áp vầng sáng, kéo lên cao, dung nhập vô số ngọn đèn đồng dạng lên không thiên đăng bên trong, rót thành một mảnh hướng chảy ngân hà đèn nốt sông. "Ông trời nhất định phải nhìn thấy a." Đầu hổ hai tay chắp tay trước ngực, đối đi xa thiên đăng lớn tiếng cầu nguyện. Bà Hiên từ cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hổ mang theo đầu hổ mũ cái đầu nhỏ, "Chúng ta đầu hổ biết điều như vậy hiểu chuyện, hứa nguyện lại cũng là vì người trong nhà tốt, ông trời à, khẳng định sẽ nhìn thấy." Phố bùn bên trong giờ phút này cũng đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Từng nhà trước cửa đều đã phủ lên đủ loại kiểu dáng hoa đăng, mặc dù không kịp bên ngoài phố chợ như vậy tinh xảo hoa mỹ, lại có một phen đặc biệt chất phác ấm áp thú vị. Bọn nhỏ dẫn theo con thỏ đèn, đèn cá chép tại ngõ hẻm làm bên trong truy đuổi chơi đùa. Các đại nhân thì top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói cười, trong không khí tràn ngập đồ ăn ấm áp mùi thơm cùng nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí. Đầu hổ hưng phấn ghé vào trên lan can, ngắm nhìn nơi xa phố Chu Tức bên trên cái kia giống như lưu động tinh hà sáng chói chói mắt hoa đang du hành đội ngũ, trong mắt tràn đầy hướng tới. Bất quá rất nhanh, nàng liền xoay người, nhảy cấp kêu là, xuống dưới xuống dưới. Chúng ta nhanh xuống dưới. Ta muốn để mọi người tất cả xem một chút ta mới mũ cùng lao hổ đèn. Nàng không thể chờ đợi được mong muốn hướng các bạn nhỏ biểu hiện ra nàng yêu quý nhất hai kiện mới bà bối. Đám người gặp nàng như thế vui vẻ, cũng đều mỉm cười gật đầu, dựa vào tính tình của nàng cùng nhau xuống lầu. Trúc Dư đi tại cuối cùng, nhưng còn chưa đi cấp tiếp theo bậc thang, biểu lộ chính là biến đổi. Ngay tại vừa rồi, thông qua giải tại bên ngoài phố bùn bòng trùng chuột trinh sát, hắn cảm giác được một đám hành động mau lẹ, khí tức cùng quanh mình chúc mừng không khí không hợp nhau người ngoài, chính mượn bóng đêm hiểm hộ, từ nhiều cái phương hướng lặng yên tới gần phố bùn. Mục đích như thế rõ ràng, lại hành động có thứ tự, tuyệt không phải người lương thiện. Tại cái này toàn thành chúc mừng thời khắc, lén lén lút lút chui vào cái này vắng vẻ phố chợ. Phố bùn bên trong duy nhất đáng giá hưng sư động chúng như vậy mục tiêu Trúc Dư chỉ có thể nghĩ đến một cái, tiểu nữ đế, đầu hổ. Phố bên ngoài tuy có đầu hổ sau lưng người kia bố trí nhân thủ trong bóng tối bảo hộ, nhưng đối phương nhân số hiển nhiên càng nhiều, như bị đối phương giành được tiên cơ, đánh trở tay không kịp, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải lập tức cảnh báo, xáo trộn đối phương tiết tấu. Trúc Dư trong mắt sắc nhọn ánh sáng lóe lên, không do dự nữa. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, toàn lực điều động lên tất cả hắn có thể cảm giác cũng khống chế loài chuột, sâu bọ, bầy kiến. Mệnh lệnh bọn chúng hướng phía đám kia khách không mời mà đến phương hướng, khởi xướng trùng trùng điệp điệp công kích. Sâu kiến như thế quy mô bọn chuột nhắt đồng thời phát cuồng trào lên, động tinh lớn có thể nghĩ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 321, đại loạn chương 321, đại loạn nếu là bình thường cái này canh giờ, ban đêm hoạt động chỉ có tạo em bé cùng đánh em bé phố bùn bách tính chưa hẳn sẽ chú ý tới. Nhưng đêm nay không giống nhau, đại đa số người đều trên đường chúc mừng ngày lễ, cái này khác thường cảnh tượng trong nháy mắt liền đưa tới chú ý nha. Mau nhìn, thật nhiều chuột, còn có côn trùng. Có người dẫn đầu la hoảng lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng làm sao đều hướng một cái phương hướng chạy? Ông trời, cái này, đây là điệu long muốn xoay người sao? Có kiến thức ông lão thanh âm phát run suy đoán. Nói bậy cái gì? Nơi này là kinh thành, có ông tổ nhà họ Vũ tọa trấn, long mạch tiên tĩnh, sao sẽ điệu long xoay người? Lập tức có người lên tiếng phản bác. Một số người vì vậy mà tranh luận, nhưng nhiều người hơn không tâm tư biện đúng sai. Nhìn xem cái kia liên tục không ngừng bậy trùng, trong lòng chỉ cảm thấy hốt hoảng, nhao nhao dắt lấy người nhà hướng phố bên ngoài chạy, mặc kệ là cái gì, đi ra ngoài trước tránh một chút. Trong lúc nhất thời, dòng người hướng phía phố bùn cửa ra vào dũng mãnh lao tới, nguyên bản náo nhiệt đường đi lập tức loạn lên. Mà bất thình lình to lớn bạo động, cũng làm cho vốn là bởi vì sâu kiến dị động mà sinh lòng cảnh giác ám vệ nhóm đem cảnh giác nâng lên cao nhất. Phụ trách dẫn đội tiếp thân bảo hộ đầu hổ cái kia một nam hai tên ám vệ thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, lúc này dựa theo dự đoán chế định khẩn cấp dự án làm ra quyết đoán. Giáp 3, giáp 4. Mang các ngươi người lập tức đi vào ngoài xem xét tình huống, khi tất yếu giúp cho trợ giúp. Nam tử ngữ tốc nhanh chóng hạ lệnh. Những người còn lại, phối hợp thiên châm mang tiểu quận chúa tiến về thành tây, tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành. Đúng. Cùng một thời gian, cái kia chút đang tại tiếp cận phố bùn trạm gác ngầm người thần bí nhóm thì bị cái này hoàn toàn ra ngoài ý định biến cố đánh cho trở tay không kịp, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ đồ vật? Không tốt. Động tĩnh quá lớn. Phố bùn người kinh động đến. Kim nô vệ người còn không vào chỗ đâu. Người cầm đầu nhìn trước mắt như thủy triều vọt tới trùng chuột cùng nơi xa bắt đầu hỗn loạn chạy trốn đám người, vừa sợ vừa giận. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện to lớn biến số. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, phố bùn bên trong người tuyệt đối làm tốt phòng bị. Bọn hắn còn lặn cái giám a. Chân chờ vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt, kẻ tập kích thủ lĩnh trong mắt liền hiện lên một vòng ngoan lệ cùng đoạn tuyệt, cắn răng gầm nhẹ nói, đánh lén đã không thể có thể. Chúng ta người đông thế mạnh, trực tiếp cho ta đi đến sông. Mạnh mẽ giết đi vào. Tới đây mục đích, bất luận cái gì quanh co cùng ẩn nấp đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có dựa vào tuyệt đối nhân số ưu thế cùng lôi đỉnh thủ đoạn, tại chuyện triệt để không thể vãn hồi trước, cưỡng ép đạt thành mục tiêu. Chỉ mong kim nô vệ bên kia đáng tin, có thể kéo thêm một hồi. Thủ lĩnh trong lòng mặc niệm, lập tức không do dự nữa, âm thanh hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Cường công, giết chết không là tội. Về phần cái kia chút tuân ra phố cửa bách tính, bọn hắn căn bản bất lực cũng không cần đi ngăn cản. Đám người hỗn loạn sớm đã cùng nghe tin chạy đến, ý đồ duy trì trật tự lại hiệu quả quá mức bé nhỏ phố chợ các võ hầu quấy làm một đoàn, bế tắc con đường. Cái này cục diện rồi dám, chỉ có thể lưu cho đến tiếp sau hẳn là rất nhanh liền sẽ đến kim nô vệ đại đội đi xử lý. Mệnh lệnh một cái, nguyên bản còn ý đồ mượn nhờ bóng mờ ẩn nấp thân hình những người tập kích lập tức không che giấu nữa. Bọn hắn nhao nhao lộ ra binh khí, quanh thân linh khí bạo phát, hung hãn phóng tới phố bùn nội bộ. Phụ mệnh bên ngoài trấn giữ ám vệ cũng nhao nhao xuất thủ, chặn đứng bọn hắn đường đi. Ngăn lại bọn hắn. Ám vệ thủ lĩnh gầm thét, đao quang lóe sáng, bổ về phía một tên xông vào trước nhất quân địch. Có thể bị Lý Húc đám người chọn chúng an bài ở đây đương nhiên là hảo thủ, thế nhưng không chịu nổi đối diện kẻ tập kích nhân số đông đảo, lại đã sớm chuẩn bị. Một đao vừa đẩy lui một người, lại xông lên ba cái. Nguyên kế hoạch phụ trách bốn phía phóng hỏa chế tạo càng lớn hỗn loạn cái kia một đội nhân mã, cũng không chút do dự từ bỏ phóng hỏa nhiệm vụ, trực tiếp gia nhập vào chính diện cường công bên trong. Dù sao tiên cơ đã mất, chỉ có tập trung lực lượng hoàn thành đại nhân bản giao nhiệm vụ chủ yếu. Giết sạch phố bùn bên trong phản địch. Chỉ một thoáng, đao kiếm tiếng va chạm, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết xé rách hoa đăng tiết náo nhiệt. Bay tán loạn thiên đăng phía dưới, không còn là nhân gian đến vui, mà là huyết tinh tu la trận. Một bộ phận kẻ tập kích kéo chặt lấy liều chết chống cự ám vệ, một cái khác bộ phận thì bằng vào nhân số ưu thế, cưỡng ép đột phá phòng tuyến, hướng về trong phường và mạnh. Nhưng bọn hắn lại vừa lúc cùng đang từ nội bộ chạy đến một cái khác đội ám vệ tiếp viện đội ngũ đối diện đụng vào. Song phương một giây sau liền tại chật hẹp đường tắt cùng nhà lầu bên trên triển khai thảm thiết hơn chém giết. Ngay tại cái này kịch chiến say sưa lúc, hưu, bành, một viên màu đỏ thám tín hiệu diễm hỏa đột nhiên từ phố bùn chỗ sâu một góc nào đó rít lên lấy lên hùng, ở trên không trung nổ tung một đoàn chướng mắt hồng quang. Chỉ nghe thấy nơi xa huyên náo, không biết cụ thể phát sinh cái gì đầu hổ kinh ngạc ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút ngây thơ. À, cái này pháo hoa làm sao chỉ có màu đỏ, không dễ nhìn. Nhưng bà cùng Thiên Di sắc mặt lại tại tín hiệu nổ vàng trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thiên Di thanh âm gấp rút, một thanh nắm chắc đầu hổ tay, bên ngoài động tĩnh này ta nghe lấy không đúng. Đi mau, chúng ta trước tìm địa phương an toàn trốn đi. Hai người không còn làm nhiều giải thích, không nói lời gì lôi kéo vẫn không rõ tình huống đầu hổ, quay người liền hướng phía dự đoán kế hoạch xong, ở vào phố chợ phía nam rút lui tuyến đường bước nhanh tới. Tiểu Trúc, ngươi cũng mau cùng bên trên. Thiên Di xông đằng sau hô một câu. Sắc mặt có chút tái nhợt Trúc Dư, giữ im lặng bước nhanh đuổi theo, còn có thể khống chế một chút phi trùng thì tại trung quanh tản ra. Mà tại mọi người nhìn không thấy chỗ tối, mấy đạo cái bóng đi theo bọn hắn trái phải, ẩn ẩn hình thành một đạo di động cảnh giới vòng, hộ vệ tại tứ phương. Hỗn loạn cũng không cực hạn tại phố bùn bên trong, đồng dạng cấp tốc lan tràn đến bên ngoài. Số lớn bị kinh sợ nhiễu, mất khống chế lao nhanh sâu tiến đàn chuột, tại xông ra Trúc Dư có thể khống chế phạm vi về sau, lập tức bản năng tứ tán chạy trốn. Thật vừa đúng lúc, cái này một cỗ màu xám thủy triều đang cùng một đội phục mệnh đến đây đuổi bắt tập nhân kỳ thực phụ trách vây quanh phong tỏa phố bùn kim nô vệ binh sĩ đột thẳng. Cái này chút thái bình lâu ngày bình thường chủ yếu tại phồn hoa nội thành tuần thú các quân sĩ, chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, che trời lấp đất vọt tới con rán, chuột, con rết, từng cái da đầu tê dại một hồi, trong dạ dày rời sông lấp biển. Dẫn đội tướng lĩnh càng là chỉ muốn chửi thề. Thằng mẹ trộm, là tên hỗn đản nào đem hố phân nổ. Thất đức không thiếu đạo đức. Bày trận, nhanh bày trận. Thanh lý mất cái này chút quỷ đồ vật. Giáo úy gào thét hạ lệnh. Kim nô vệ taxi tốt nhóm mặc dù trong lòng phạm buồn nôn, nhưng đội ngũ không loạn, thi hành tướng lĩnh mệnh lệnh. Quân thế một thành, cái kia chút đánh thẳng tới trùng chuột trực tiếp đụng thành từng đoàn xương máu. Tiến lên, tiến lên. Kim nô vệ quân trận vững bước hướng về phía trước. Trung chiêu thử chiêu như mặt trời đã khuất như băng tuyết tan rã. Nhưng ngay tại những này bẩn thỉu vật sắp bị quét sạch thời điểm, mặt đất chấn động. Tại kim nô vệ nhóm ánh mắt khiếp sợ bên trong, số lớn hô to gọi nhỏ chạy trốn bách tính bỏ sang phá bên này. Vừa nhìn thấy cái này chút chỉnh tề xếp hàng quân sĩ, dân chúng chạy nhanh hơn. Vừa chạy vừa gọi, tướng quân, cứu mạng a. Yên lặng, yên lặng, đừng có chạy lung tung, không được trùng kích quân trận. A, tướng lĩnh tuyệt vọng hét to, nhưng không làm nên chuyện gì. Quân trận san bằng trùng chiều thử chiều, nhưng cầm cái này biển người là một chút biện pháp cũng không có. Kết quả là cái này một cỗ không thể ngăn cản hỗn loạn dòng lũ, vậy mà mạnh mẽ đem chi này trang bị tinh xảo kim nô vệ đội ngũ ngăn ở trên đường. Tướng lĩnh gần như bi phẫn la mắng, thằng mẹ trộm, đều mẹ ngươi thế nào làm việc, còn có cái kia bị ôn phố bùn đến cùng thế nào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 322, quyết đoán. Chương 322, quyết đoán loạn, nhưng không hoàn toàn loạn. Ở trong kinh thành, cái kia chút bàn cờ sắp hàng chỉnh tề phố chợ, phần lớn còn tại chúc mừng ngày hội, ngắm đèn ngắm trăng, ngâm thơ làm phú. Nhưng lấy phố bùn làm trung tâm mấy cái phố chợ, lại đều lâm vào một trận không hiểu hỗn loạn vòng xoáy. Kim nô vệ giáp sĩ, đại lý tự tuần bộ, tuần thú các phố võ hầu, cùng vô số thất kinh bách tính, như bị vô hình tay thô bạo nhào nặn cùng một chỗ, bế tắc đường đi cửa ngõ. Phẫn nộ chửi rủa, nôn nóng quát lớn, sợ hai tiếng la khóc tại thiên đăng cùng bay, đem vốn nên tràn ngập vui cười ban đêm xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Một cái êm đẹp đoàn viên ngày hội, lại trong nháy mắt lưu lạc đến tận đây. Mà nhất làm cho người bất lực chính là, cơ hồ không người biết được đây hết thể rốt cuộc vì sao mà lên. Dân chúng chỉ là mù quáng theo sát đám người chạy, không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Toàn bộ cùng võ hầu khàn cả giọng ý đồ duy trì trật tự, nhưng căn bản không rõ ràng rối loạn đầu nguồn. Ngay cả biết được nội tình nhiều nhất kim nô vệ tướng lĩnh, cũng không biết rõ bên kia người đến cùng đang làm gì à, thế nào liền dẫn động rối loạn, đem bọn hắn cũng cản nơi này. Tất cả mọi người đều tại một loại mơ hồ trong khủng hoảng, bị cuốn ôm theo, xô đẩy lấy, chen làm một đoàn. Đồng dạng bị mơ mơ màng màng, còn có trong thâm cung thái tử cùng với cẩn thận. Bọn hắn rời cái này phiến vũng bùn phố chợ quá xa, tiếng cười cười nói nói cùng sáo trúc dàn nhạc ngăn cách xa xôi bạo động. Cực kỳ trọng yếu trực tiếp tin tức, bị người vì địa tầng tầng chặn đường, căn bản là không có cách kịp thời đưa đến thái tử trong tay. Hắn tại người thân thiết nhóm chúc mừng âm thanh bên trong, thưởng thức trước mắt sáng chói hoa đăng cùng trong sáng trăng sáng, đối nơi xa đang tại lên men nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, cái kia chút bản thân liền thân ở phụ cận đường phố, lại thân phụ tu vi đám quan chức, lại cảm nhận được từ phố bùn phương hướng truyền đến dị thường sóng linh khí. Đang tại phong nhạc phường bên trong cùng Triệu Phong rằng co Lý Húc, trong lòng run lên. Phương hướng này là tiểu quận chúa bên kia xảy ra chuyện, mà trước mặt hắn Triệu Phong sắc mặt cũng đồng dạng kẻ biến, trong mắt hiện lên một vòng kinh nghi. Lửa còn không nhóm lửa đâu, làm sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Tình huống khẩn cấp, không thể bị Triệu Phong ngăn chặn. Lý Húc hít mắt, lẫm nhiên nói, Triệu tướng quân nói đùa, chỉ là mấy cái dấu đầu lộ đuôi, chỉ dám tại nút trong bóng tối gây rối hạng giá áo túi cơm, bản quan có gì phải sợ? Huống hồ người ta đều là phi phàm phu tục tử, thân phụ tu vi, thưởng triều đình bổng lộc, bị hoàng ân. Gặp chuyện như thế, chính đứng ra, làm sao cần dưới trướng các huynh đệ chuyên bảo hộ? Triệu tướng quân chẳng lẽ quên thái tổ hoàng đế di huấn? Lý Húc thanh âm đột nhiên biến cao, thái tổ có lệnh, phàm ta đại viêm quan viên tướng lĩnh, gặp chuyện sẽ làm thần chức binh lính, lấy vệ xã tắc, hộ dân chúng vì bản thân đảm nhiệm. Bây giờ hoàng thành nơi quan trọng, tại vạn dân cùng chúc mừng ngày hội lại bị tặc nhân tập kích, cái này vốn là chúng ta thất trách. Đang lúc ra sức bổ cứu, bắt thủ phạm, làm sao có thể bởi vì sợ hiểm mà đi đầu tránh họa, đưa bách tính cùng hoàng thành an nguy tại không để ý. Hắn lời nói một trận, con mắt chăm chú khóa lại Triệu Phong, luôn từ càng sắc bén, theo Lý Mộ ý kiến, hiện tại khẩn yếu nhất sự tình, cũng không phải là ở đây cố thủ hoặc đại đội điều động, động tác này chỉ sẽ tăng thêm bách tính cùng hoàng, chính giữa tặc nhân ý muốn. Làm từ ngươi ta bực này chức vụ và quân hàng người, tự mình lùng bắt trộm dấu chân. Kim Ngô vệ đại đội nhân mã đồng ý bên cạnh giúp đỡ, ổn định dân tâm, khai thông giao thông, mà không phải trở thành quấy nhiễu nguyên. Triệu tướng quân Lý Húc nhấn mạnh, tình tiết vụ án khẩn cấp, còn xin ngài chớ lại đi ngăn cản tiến hành, để tránh làm hỏng thời cơ, tung thả hung phạm. Triệu Phong bị phen này trích dẫn kinh điển, nghiêm chỉnh nói lời nói chắn đến á khẩu không trả lời được. Hắn một võ phu xuất thân, múa mép khua môi không phải đối thủ của đối phương. Với lại, hắn cũng biết không có khả năng thật đối vị này đại lý tự khanh động thủ, càng không quyền cưỡng ép giam đối phương. Chỉ có thể múa mép khua môi kéo dài thời gian. Nhưng cái này thái tổ di vấn đều tới, hắn còn có thể nói cái gì? Ngay tại hắn tâm thần nhanh quay ngược trở lại, suy tư biện pháp đối phó đứng không, Lý Húc đã thân hình thoát một cái, hướng phía Kim Ngô vệ rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo, chỉ để lại một đạo cấp tốc đi xa bóng lưng. Triệu Phong ngăn cản không kịp, sắc mặt lúc thì xanh trắng giao thoa. Phía trên để hắn ngăn chặn Lý Húc, có thể kéo một hồi là một hồi. Vậy hắn ngăn chặn một hồi này đã là tận lực, xứng đáng phía trên. Nhưng nên tìm lại được đến đuổi a cuối cùng, Triệu Phong đành phải cắn răng, hoán hận dậm chân một cái, nghiêm nghị đối bên cạnh Tâm Phúc hạ lệnh, "Nhanh, các ngươi dẫn đội hành động, cho ta triệt để phong tỏa toàn thành. Một con chim cũng đừng thả chạy." Dứt lời, chính hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trong cơ thể linh khí vận chuyển, thân hình nổi lên, hướng phía Lý Húc rời đi phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Phố bùn. Cứ việc ám vệ nhóm tất cả đều liều chết lực chiến, nhưng kẻ tập kích không chỉ có nhân số chiếm ưu, trong đó càng có tu vi rõ ràng cao hơn một đoạn cường giả, cưỡng ép đem bọn hắn phòng tuyến xé mở một đầu lỗ hổng. "Đi, không cần ham chiến." Ám vệ nhóm chỉ có thể muốn rách cả mí mắt, nhìn xem mấy tên áo đen che mặt kẻ tập kích giống như là con sói đói xông phá ngăn cản, không ngừng lại chút nào hướng trong phường chỗ sâu đánh tới. Một người cầm đầu trong tay, thình lình nâng một cái tản ra hồng quang kim trúc long đầu pháp khí. Cái kia đầu rồng hai mắt đỏ thẫm, giống vật sống không ngừng điều chỉnh phương hướng, dường như đang vì bọn hắn chỉ dẫn lấy mục tiêu chỗ phương vị. "Nhanh, bên này." Bọn hắn chạy qua bên này. Người cầm đầu hưng phấn gào thét, dẫn thủ hạ liền hướng thành nam phóng đi. Hủy diệt phố bùn kế hoạch trên cơ bản tuyên cáo phá sản, cái này tiêu diệt toàn bộ phản nghịch nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối không thể thất bại nữa. Lúc này, Đầu Hổ, Bà, Thiên Di cùng Trúc Dư một đoàn người đã đi nhanh đến phố chợ phía nam tương đối vắng vẻ khu vực. Trung quanh ồn ào náo động tựa hồ tạm thời rời xa một chút. Đầu Hổ rốt cục kìm nén không được, mặc dù còn tại đi theo Thiên Di chạy, nhưng ngoài miệng hoang mang đặt câu hỏi: "Thiên Di, Bà, chúng ta đến cùng tại sao phải chạy? Bên ngoài đến cùng thế nào?" Thiên Di đang muốn mở miệng giải thích, nơi xa, bọn hắn lúc đến phương hướng, đột nhiên truyền đến binh khí kịch liệt va chạm âm vang thanh âm, cùng linh khí mãnh liệt đụng nhau sinh ra, một ngạt lại cực kỳ lực trùng kích tiếng nổ mạnh. Đầu Hổ bây giờ đã là người tu hành, đối với linh khí cảm giác xa so với người thường nhạy cảm. Nàng có thể cảm nhận được cái kia cố cuốn tới linh khí loạn lưu bên trong, ẩn chứa vượt xa nàng tưởng tượng cuồng bạo cùng sát ý. "Cẩn thận!" Nàng cơ hồ là bản năng mà kinh ngạc hô một tiếng, vô ý thức liền muốn vọt tới phía trước nhất, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Nhưng nàng bước chân vừa bước ra, một cái nhu hòa linh khí từ sau trúng đích nàng. Thân thể của nàng có chút tê dần, tích xúc lên lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, trong tay lão hổ hoa đang tuột tay lăn xuống trên mặt đất, toàn bộ người mềm nhũn hướng sau ngã xuống. Thiên Di tay mắt lênh lẹ, một tay đem nàng ôm vào lòng, cùng bà liếc nhau một cái. Mười năm này, các nàng sớm đã đối dạng này thời khắc nguy cơ tiến hành qua vô số lần diễn thử. Không cần bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, một ánh mắt liền đã đầy đủ. Thiên Di trùng điệp địa điểm xuống đầu, đem hôn mê đầu hổ vững vàng ôm lấy. Bà thì chuyển hướng Trúc Dư, khan giọng mở miệng: "Em bé, ta biết trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Về sau, Thiên Muội sẽ hướng ngươi giải thích hết thảy. Nhưng bây giờ, bà cầu ngươi cùng nàng cùng một chỗ bảo vệ tốt đầu hổ." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 323, truy binh, giúp đỡ. Chương 323, truy binh, giúp đỡ bà. "Vậy ngài đâu?" Bà trên mặt lộ ra một vòng nhìn thấu hết thảy lạnh nhạt dáng tươi cười, lắc đầu: "Ta chỉ là cái không còn dùng được bà già, đi theo các ngươi sẽ chỉ là liên lụy. Ta lưu tại nơi này. Mau đi đi, cái gì đều đừng hỏi, bảo vệ tốt nàng liền là trọng yếu nhất." Trúc Dư bình tĩnh nhìn bà một chút, cái kia tiếng la giết đã như vừa đòi mạng tiếp cận. Hắn biết giờ phút này không cho chần chờ, nhưng ở quay người đuổi theo Thiên Di trước đó, hắn nhanh chóng đúng a bà nói một câu: "Bà, vạn vật có linh, cho dù là trùng chuột, có khi cũng có thể làm người chỉ dẫn sinh lộ." Dứt lời, hắn không còn lưu lại, cấp tốc đi theo Thiên Di bóng dáng chui vào càng sâu đường tắt. Bà nghe vậy nao nao, mới đầu cũng không hoàn toàn rõ ràng trong lời nói thâm ý, nàng xoay người, run rẩy nhặt lên đầu hổ rơi trên mặt đất con hổ kia hoa đăng, chăm chú siết trong tay. Nghe lấy sau lưng càng ngày càng gần tiếng chém giết cùng tiếng rít, trong mắt nàng hiện lên một chút đoạn tuyệt, đã làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, ống quần của nàng bị nhẹ nhàng khẽ động dưới, nương theo lấy một trận gấp rút chi chi âm thanh. Nàng kinh ngạc cúi đầu, càng nhìn đến một cái lông xám chuột chính nhân đứng mà lên, dùng móng vuốt nhỏ không ngừng lay lấy nàng ống quần. Chuột cái kia một đôi to như hạt đậu mắt đen vội vàng nhìn qua nàng, lập tức quay người chạy đi mấy bước, lại quay đầu nhìn nàng, cái kia tư thái lại giống như là tại ra hiệu nàng đuổi theo. cái này chẳng lẽ Trúc Dư cái đứa bé kia nói chính là. Một bên khác, Trúc Dư theo sát lấy Thiên Di, rẽ trái lượn phải về sau, đi vào một chỗ đã mở ra lối vào trước. Nơi này hẳn là cống thoát nước tới. Nhìn tình huống, ám vệ nhóm không thể nghi ngờ đã đi đầu dò đường. Hai người từ đó cửa vào, lách vào tĩnh mịch trong đường cống ngầm. Nương tựa theo xuất sắc thị lực, Trúc Dư có thể từ khía cạnh nhìn thấy, Thiên Di khỏe mắt có tinh thể bóng ánh nước mắt lấp lóe. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng, bước chân không có chút nào chậm dần. Theo sát ta. Vừa tiến vào cống thoát nước, Thiên Di liền thấp giọng quát đường, nơi này cơ quan trải rộng, một bước đạp sai, chính là không thể vãn hồi. Thiên Di, con đường này là thông hướng chỗ nào? Ngoài thành nàng âm thanh lạnh lùng nói, bên ngoài an bài nhân thủ tiếp ứng, vừa rồi tại trong phường dâng lên màu đỏ khói lửa, ngoài thành người cũng có thể nhìn thấy. Cho nên đằng sau vị đại nhân kia đã sớm chuẩn bị tốt đem đầu hổ tiếp ra khỏi thành đi kế hoạch. Cái kia vì sao không sớm chút hành động đâu? Sớm chuyển rời đến địa phương an toàn, không thể so với bây giờ bị truy sát lại đi một tốt. Trúc Dư lòng tràn đầy hoang mang, nhưng cũng biết lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm, với lại hắn còn phân tâm khống chế lấy phố bùn chuột chuột, bây giờ không có càng nhiều tinh lực. Đầu hổ còn tại Thiên Di trong ngực yên tĩnh ngủ lấy, đối phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Hai người tại hắc ám chật trội trong cống thoát nước trầm mặc đi nhanh, không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục chuyển đến yếu ớt gió mát cùng một chút ánh sáng. Xuất khẩu đến. Xuất khẩu hai bên, ba tên lấy sức chứa nữ tử đã tại này để phòng, cảnh giác nhìn xem một phía. Trúc Dư một chút liền nhận ra, ba vị này không phải là thường xuyên đổi lấy thân phận đến cho đầu hổ luyện tập hắc bàn đâu sao? Bên này, mau cùng bên trên. Gặp bọn hắn đi ra, ba nữ không nói nhảm, thúc giục một tiếng liền dẫn đầu hướng về phía trước lao đi. Vì cái này một ngày diễn luyện qua vô số lần các nàng, hành động lên lôi lệ phong hành. Cùng ôm đầu hổ Thiên Di lần lượt chui ra ngoài về sau, Trúc Dư lung lay đầu, thở sâu liền lại lần nữa cắn răng đi theo. Một đoàn người nhanh chóng rời đi con đạo, tại giã ngoại phi nhanh lấy, đem cái kia phồn hoa, sáng tỏ kinh thành xa xa bỏ lại đằng sau, một đầu đâm vào trong đêm đen. Trúc Dư thở dốc khẩu khí, biểu lộ dễ nhìn một chút. Thiên Di nghe được tiếng thở dốc của hắn, chỉ coi hắn là bởi vì đêm nay cái này đột phát tình thế nguy hiểm mà khẩn trương. Dù sao ở trong mắt nàng, Trúc Dư vẫn là cái chưa kịp buộc tóc năm em bé. Tết lớn không hiểu bị liên lụy bị người truy sát, có thể ổn định không thất thố, còn có thể yên tĩnh đuổi theo nàng, liền đã rất đáng gờm rồi. Đừng sợ. Ở chung một năm, Thiên Di đã đem cái này hiểu chuyện lại có thể làm thiếu niên coi là nhà mình con cháu. Lúc này mặc dù âu sầu trong lòng, vẫn lên dây cót tinh thần an ủi, đến bờ sông có thuyền tiếp chúng ta, chờ rời đi kinh kỳ, ngươi liền an toàn. Trúc Dư nghe được nàng nói bóng gió, ngươi liền an toàn, mà không phải chúng ta. Đây là dự định đến lúc đó về sau, liền tách ra đi sao? Thiên Di, ta. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe ở phía trước mở đường nữ tử đột nhiên hô to, cẩn thận. Phút chốc, Trúc Dư liền phát giác được có sát khí mãnh liệt từ trên trời mà đến. Cơ hồ tại trong nháy mắt, mấy người toàn lực thôi động thân hình tản ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia ầm vang rơi xuống đất to lớn hình bóng. Chỉ nghe bên tiếng vang, khói bụi kích tán. Cái kia ba tên nữ tử trước hết nhất kịp phản ứng, đem Trúc Dư bọn hắn bảo vệ. Trúc Dư ngưng thần nhìn lại, gặp xương khói kia bên trong, hiện ra một đầu dữ tận cự thú hình dáng. Đó là cơ quan phi sư. Liền cơ quan thú đều điều động. Chẳng lẽ là lão hoàng đế tự mình hạ lệnh, muốn xử lý hắn cháu gái ruột. Nhưng nếu thật sự là như thế, trận này cho giống như lại keo kiệt một chút. Chặn đường bọn hắn, không đơn thuần là một cái cơ quan thú. Đang bay sư cái kia đầu lâu to lớn bên trên, còn ngồi xổm ba tên thân mang trang phục người tu hành. Coi khí tức, nói ít cũng có ba cảnh. Ba cái ba cảnh, thêm một đầu chiến lực không tầm thường cơ quan phi sư. Mà phe mình bên này, cũng chỉ có Thiên Di cùng một tên khác nữ tử hai cái ba cảnh, còn lại hai cái nhị cảnh, cùng Trúc Dư cái này một cảnh đỉnh phong. Còn có một cái hôn mê đầu hổ. Nhưng nàng thực lực cũng chỉ tại nhị cảnh, trong tay lại không có vũ khí, tỉnh dậy cũng không phát huy được quá nhiều tác dụng. Bất quá Trúc Dư lại không thế nào bối rối. Hắn nhìn xem cái kia uy phong lẫm liệt cơ quan phi sư, trong lòng có chủ ý. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta vẫn là thật sự là gặp may mắn a. Trong đó một tên người tu hành liếc mắt liền thấy được Thiên Di trong ngực ôm đầu hổ, lập tức phát ra khàn khàn mà đắc ý tiếng cười, liền là đứa nhỏ này, cảm ơn các ngươi đem nàng đưa tới. Một người khác cũng cười nhạo nói, nguyên lai tưởng rằng lần này không có phần của chúng ta, không nghĩ tới bên trong phế vật thế mà thật đúng là có thể khiến người ta chạy ra, để cho chúng ta lấy không cái này đưa tới cửa đầu công. Thiên Di không nói, ánh mắt của nàng trước đó chưa từng có lạnh lùng. Một cỗ sắc bén như băng nhận tràn đầy linh khí ẩm vang bạo phát. Nàng khe hở ở giữa, chẳng biết lúc nào đã kẹp lấy mấy viên u lam sáng long lanh, dài ước chừng dài 3 thước châm, cây kim lóe ra chí mạng hàn mang. Dưới mắt, bọn hắn những người này là không thể nào toàn thân trở lui. Một nước vô ý, thậm chí bọn hắn toàn bộ đều phải lưu lại. Mà nàng tuyệt không thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Dù cho toàn quân bị diệt, cũng muốn đem tiểu quận chúa an toàn đưa ra ngoài. Một đạo truyền âm đưa vào Trúc Dư trong đầu, "Tiểu Trúc, chúng ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, vừa động thủ ngươi liền mang đầu hổ đi." Nhưng cái này kia rất nhỏ sóng linh khí bị đối phương cảm giác, cái kia lên tiếng trước nhất người cười nói, "Còn tại suy nghĩ cái gì đâu? Hôm nay chính là các ngươi phản nghịch giờ chết." Dứt lời, người này liền muốn vung đao chém về phía Thiên Di trong ngực Thiên Di đang muốn xuất thủ, nhưng có người càng nhanh một bước. "Hưu." Sắc bén phá không tiếng vang lên, một đạo ánh sáng trắng bạc từ sườn phía sau phong tới, bay thẳng người tu hành kia giữa lưng. Cái sau trong lòng một đầu, cực hạn chuyển qua lưới đao bổ về phía sau. Đao mang cùng ngân quang chạm vào nhau, nổ ra chướng mắt chủ sáng. Người nào? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 324, ngươi cơ quan thú rất không tệ, nhưng nó là của ta. Chương 324, ngươi cơ quan thú rất không tệ, nhưng nó là của ta. Bốn phía yên tĩnh im mắng, chỉ có gió đêm thổi qua cỏ hoang dị rào vang động. Chốc lát, chỉ gặp bên cạnh cao cỡ nửa người bụi cỏ một trận lắc lư. Một cái hơi mập bóng dáng có chút chật vật chui ra, còn thuận tay sửa sang trên mặt lừa được cũng không làm sao kín miếng vải đen. Trong tay hắn dẫn theo một chiếc tạo hình tinh xảo nọ cơ, cười hắc hắc, khủng. Chỉ là cái qua đường vô danh người thôi. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt không để lại dấu vết nhanh chóng quét quá ngàn gì trong ngực đầu hổ. Nhìn thấy em bé hô hấp đều đặn, ngủ được đang chìm, căng cứng bả vai lỏng một chút. Còn tốt, cuối cùng đuổi kịp. Cái này che mặt nam tử, chính là hộ bộ thượng thư Lư Hiển. Phong Nhạc Phường lửa cháy về sau, hắn cùng Lý Húc chia ra hành động, liền toàn lực chạy tới phố bùn, làm sao vẫn là chậm một bước. Đến lúc trong phường đã giết thành một đoàn, hắn một cái bỏ bê chiến đấu quan văn cũng không dám lung tung lẫn vào. Đành phải bằng vào những năm này duy nhất không có quẳng xuống khinh thân công phu, hiểm lại càng hiểm quấn qua chiến trường chính, một đường lần theo trước đó thương lượng xong như gặp kẻ xấu tập kích liền xuôi theo đường này tránh họa tuyến đường, đuổi đến tận đây. Tới đúng lúc, cái kia bị tên nọ bức lui kẻ tập kích tức giận trong lòng, nhưng ở cảm giác được Lư Hiển trên thân đồng dạng có ba cảnh tu vi về sau, vẫn là cưỡng chế nộ khí, chắp tay nói, vị bằng hữu này, chúng ta chính là phụ mệnh dọn dẹp phản địch, chấp hành công vụ. Còn xin tạo thuận lợi, chớ có nhúng tay, để tránh rước họa vào thân. Phụ mệnh. Lư Hiển giễu cợt một tiếng, tên nọ vẫn như cũ vững vàng chỉ vào đối phương. Phụ mệnh của ai? Là Kinh Triệu Doan A, vẫn là Đại Lý Tự Khánh A? Có dám hay không đem nhà ngươi đại nhân danh hào báo ra tới nghe một chút? Đối phương lập tức nghẹn lời, chuyện thế này há có thể nói ra miệng? Hừ, liền biết các ngươi đáp không được. Lư Hiển thấy thế, tiếng cười lạnh hơn. Tại bên ngoài hoàng thành cái này, vạn dân chúc mừng ngày hội thời điểm, các ngươi giấu đầu lộ đuôi đổ, tại tươi sáng càn khôn phía dưới tập kích phụ nữ trẻ em, còn dám nói sàng dọn dẹp phản địch? Ta nhìn, các ngươi mới là làm thiên hạ loạn lạc chân chính phản địch. Quát lớn xong, Lư Hiển vuốt khăn che mặt bên dưới sợi râu, nói, thưa thời. Các người tốt hơn theo ta đi hoàng thành đầu án tự thú, đổi một cái một lần nữa làm người cơ hội. Cái này ngốc hàng chỗ nào đến? Nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện ngu rốt không cách nào giao lưu, đối phương triệt để mất đi kiên nhẫn, ngu xuẩn mất khôn. Đã ngươi nhất định phải tìm chết, thì nên trách không được chúng ta. Động thủ. Ngay sau đó, ba người một sư đồng thời phát động công kích. Tiểu Trúc, bảo vệ cẩn thận nàng. Thiên Di quát chói tai một tiếng, không chút do dự đem trong ngực đầu hổ hướng Trúc Dư phương hướng đưa tới. Tiếp lấy thân hình như điện, trong tay U Lam châm dài vạch ra mấy đạo băng lánh tia sáng. Thẳng đâm về đối phương tên kia khí tức mạnh nhất thủ lĩnh. Bên người nàng tên kia ba cảnh ám vệ cũng tại đồng thời xuất thủ. Ấy, làm sao lại độc thủ? Không còn nói hai câu, Lư Hiển giật mình, còn muốn lại kéo một lát thời gian chờ Lý Húc đến đâu, nhưng một tên ba cảnh người tu hành đã khuất trảo hướng hắn chụp tới. Nhận lấy cái chết. Ôi chao ta. Lư Hiển trong lòng không ngừng kêu khổ, cũng may thân pháp không có rơi xuống. Cái kia hơi mập thân thể uốn éo, lại hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh ra cái này điểm vàng đá gãy một chảo. Hiu hiu hiu. Kinh nọ liên phát. Lư Hiển mượn linh hoạt thân pháp cùng trong tay không ngừng kích phát kình nọ cẩn thận đọ sức lên. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Đầu kia to lớn cơ quan phi sư, lôi cuốn lấy làm cho người ngạt thở phong áp, lao thẳng về phía ôm đầu hổ Trúc Dư cùng hai gã khác nữ ám vệ. Ta đến. Tên kia ôm ấp tỷ bà nữ ám vệ thanh quát một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn tập phát, chênh chênh tiếng đàn tụ thành vô hình lưỡi dao, chém về phía phi sư khớp nối, y đồ đem nó kiềm chế. Ta đối cơ quan thú có chút hiểu rõ. Trúc Dư đem đầu hổ đẩy hướng một tên khác cầm kiếm nữ tử, cô nương bảo vệ cẩn thận đầu hổ, ta đi chợ nàng. Cầm kiếm nữ tử sững sờ, nhưng tình huống nguy cấp, không cho suy nghĩ nhiều, nàng lập tức tiếp được đầu hổ, chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Trúc Dư gia nhập chiến đoàn. Chính diện giao đấu, bọn hắn ba người này cùng một chỗ đều không phải là cơ quan thú đối thủ, mà không đem cầm xuống, bằng cơ quan phi sư tốc độ phi hành, bọn hắn chạy cũng chạy không thoát. Cơ quan phi sư sắc ngoài khó mà phá hủy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Còn lại là loại này sản xuất hàng loạt. Ở trong cơ thể nó phòng điều khiển bên trong, nổi danh cơ quan sư đang thao túng nó chiến đấu. Chỉ cần ẩn vào đi, xử lý tên này cơ quan sư, liền có thể cướp đoạt phi sư quyền khống chế. Sao chính là, Trúc Dư vừa vặn có ẩn vào đi phương pháp. Tại nhìn thấy cái đồ chơi này đằng chàng, hắn liền muốn tốt làm sao đối phó nó. Trúc Dư hít sâu một hơi, tinh thần lực của hắn tại vừa rồi hai bên cãi cọ lúc khôi phục một chút, dưới mắt vừa vặn đủ. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, thân thể lại cực tốc co nhỏ lại, chớp mắt liền biến thành một cái đỏ tươi ong độc. Đây là lúc trước cùng cái kia yêu tộc đại tế ti học biến hóa thuật, có thể biến đổi thành tùy ý yêu tộc bản tướng. Mà hắn hiện tại biến, liền là từng tại Bắc Địa đối mặt qua, cái kia ong nữ vương bản thể. Huyết linh ong. Thừa dịp tên kia nữ ám vệ kiềm chế lấy cơ quan phi sư lúc, Trúc Dư vô cánh đuổi kịp phi sư, thuận nó phía sau khe hở, như thiểm điện chui vào con này cơ quan thú trong cơ thể. Phi sư kết cấu bên trong vô cùng phức tạp, nhưng đối từng tại thiên hạ thứ nhất cơ quan sư từ bên cạnh giảng giải dưới, quan sát qua cơ quan thú xây dựng quá trình Trúc Dư tới nói, tìm ra hạch tâm phòng điều khiển cũng không phải là việc khó. Rất nhanh, Trúc Dư đã tìm được mục tiêu. Phòng điều khiển bên trong, một tên cơ quan sư chính hết sức chăm chú thao tác khống chế tinh hạch, gửi gần khống chế phi sư công kích cái kia nữ ám vệ. Chanh chanh chanh. Tiếng tỉ bà không ngừng, sóng âm hình thành đao kiếm thanh thế to lớn. Nhưng phá đang bay mình sư tử bên trên chỉ có thể cho nó đánh bóng. Nhưng nếu là phi sư chúng đích nàng, chỉ cần một cái, liền có thể đem xé nát. Cơ quan sư đã có thể tưởng tượng đến cái kia máu thịt bay tán loạn cảnh tượng, hoàn toàn không có chú ý tới có chỉ màu máu ong độc xông vào. Dù sao có thể nghĩ đến, sẽ có quân địch lấy loại phương thức này trực tiếp xuất hiện ở bên người. Hắn thậm chí chưa kịp kêu lên, cái kia ong độc đã biến trở về hình người. Trúc Dư một cái đỉnh cử tay, răng rác một tiếng, cái này phương diện cũng không bằng thiên công các người khác quan sư, liền giống không có xương cốt ngã hoạt tại bàn điều khiển bên trên. thi thể bị đẩy tới chỗ ngồi, Trúc Dư thay thế hắn ngồi lên chủ điều khiển vị, nhận lấy phi sư quyền khống chế. Bên ngoài, cái kia nữ ám vệ đã bị phi sư bước đến nơi hẻo lánh, mắt thấy cái sau móng nhọn liền muốn nện xuống. Nhưng vào lúc này, phi sư động tác lại đột ngột cứng đờ, móng nhọn treo ở giữa không trung. Đang muốn quyết tử một kích, nữ ám vệ gặp tình hình này, kinh nghi một cái chớp mắt, liền lập tức đang nháy thân đồng thời, xoa dây đàn, tấu khúc đánh trả. Nhưng làm nàng không nghĩ ra chuyện xuất hiện, cái kia phi sư còn không thèm chú ý nàng, quay đầu liền nhào về phía một chỗ khác chiến đoàn. Không tốt, Thiên Trâm, cẩn thận. Nữ ám vệ lòng nóng như lửa đốt, không để ý tự thân an nguy mau chóng đuổi quá khứ. Nhưng phi sư giống như là đối nàng hoàn toàn mất đi hứng thú, mặc nàng làm sao phải rối, đều không quan tâm. Nữ ám vệ cắn chặt răng ngà, trong tay tỉ bà âm lưới đao liên miên bất tuyệt chém về phía phi sư không đối, nhưng lại giống mưa rơi tượng đồng, chỉ bắn tung tóe ra lẻ tẻ tia lửa, căn bản là không có cách ngăn cản nó to lớn thân thể một chút. Nàng lòng nóng như lửa đốt, và một mình nàng, căn bản ngăn không được phi sư. Cái kia thiếu niên đâu? Mới vừa rồi còn nói hỗ trợ, người làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Chút mưu kế quan thú. Nàng đành phải cao giọng nhắc nhở Thiên Di. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 325, Hôi Phi Yên Diệt. Chương 325, Hôi Phi Yên Diệt. Nghe được cái này âm thanh nhắc nhở, Thiên Di thần sắc nghiêm trọng. Nàng đang bị trước mắt đao pháp tàn nhẫn đối thủ làm cho cực kỳ nguy hiểm. Thực lực đối phương rõ ràng cao nàng một bậc, ứng phó một người đã cực kỳ miễn cưỡng, như lại thêm này đao thương không vào cơ quan hung thú. Hôm nay chỉ sợ thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Viện binh đến chợ, nhưng đối diện đao kia tay trên mặt cũng không thấy nửa điểm vui mừng, ngược lại gấp hô lên âm thanh, ngu xuẩn. Ngươi tới giúp ta làm gì? Mục tiêu của ngươi là cái kia phản địch, còn không mau đi giết cái kia nhỏ. Ách a. Nghiệt trùng hai chữ chưa xuất khẩu, liền chuyển thành một tiếng kêu đau. Tại hắn cùng ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến cực điểm trong ánh mắt, cái kia khổng lồ cơ quan phi sư không có chuyển hướng công kích Thiên gì, mà là đột nhiên tăng tốc độ, một đầu hướng hắn đánh tới. Phốc. Phản phất bị một chiếc búa lớn đập trúng, đao kia tay thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự, hộ thể linh khí liền bị cái này đột nhiên tập kích đâm đến một trận chớp loạn. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, bay ngược mà ra, ngã vào trong cỏ thành lăn đất hồ lô. Thật vất vả ngừng thân hình, hắn lấy đao chống đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh sợ, làm sao cũng nghĩ không thông cái này nhà mình cơ quan thú vì sao sẽ công kích mình. Ngươi! Đao thủ vừa kinh vừa sợ trừng mắt về phía phi sư phòng điều khiển phương hướng, khàn giọng gầm thét, bên trong hỗn trướng. Ngươi phản bội! Trả lời hắn, là cơ quan phi sư cuồng bạo hơn công kích. Thiết trảo xé rách không khí, mang theo ngột ngạt phong áp trùng điệp vỗ xuống. Đao thủ chật vật không chịu nổi lăn lộn né tránh, trước kia đứng thẳng mặt đất lập tức bị bắt ra mấy đạo danh sâu. Hắn tức đến cơ hồ thổ huyết, một bên trốn tránh, một bên nghiêm nghị chửi mắng, hỗn đản! Ngươi biết phản bội hạ chẳng sao? Phi sư không nói, thế công không ngừng, đuổi đến đao thủ lăn lộn đầy đất. Bất thình lình kinh thiên lịch chuyển, làm cho cả chiến trường xuất hiện chớp mắt tĩnh mịch. Một tên khác đang cùng Lư Hiển chiến đấu kẻ tập kích động tác trì trệ, hai mắt trợn tròn xoe, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác, nghẹn ngào sợ hãi giống, lao đại. Phi sư điên rồi phải không? Mà cái kia tên chính áp chế nữ ám vệ thủ lĩnh cũng là tâm thần kịch chấn, thế công không tự chủ được chậm một cái chớp mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên trở mặt cơ quan cự thú, trong mắt tràn đầy nổi giận cùng hoang mang, chuyện gì xảy ra? Ai đang thao túng? Cái kia cơ quan sư phản bội sao? Cơ quan phi sư quay giáo một kích, đánh cho những người tập kích trận cước đại loạn. Lư Hiển đang bị đối thủ làm cho luôn cuống tay chân, hắn thân pháp mặc dù linh hoạt, nhưng tiến công thực sự không đủ. Chật vật trốn tránh ở giữa, cơ quan phi sư đổi lấy đao thủ đánh tới, mang đi đối thủ của hắn, áp lực lập tức chậm nhẹ. Nhìn đối thủ kia lại bị nhà mình cơ quan thú đuổi theo đánh, Lư Hiển không khỏi sức sở, lập tức vuốt râu cười hắc hắc, rượu à? Thật sự là rượu à? Huynh đại, xem ra nhà ngươi cái này thiết sư tử, tinh thông một chút nhân tính, biết rõ chim côn biết chọn cây mà đầu đạo lý. Cái kia hai tên kẻ tập kích ngay vậy, càng là tức giận đến mặt đều bơm méo. Thiên Di mặc dù cũng nghi ngờ không thôi, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu cay độc, há sẽ lỡ cái này từ trên trời giáng xuống cơ hội tốt. Một tên khác nữ ám vệ cũng kịp phản ứng, thì bà sóng âm không còn ý đồ ngăn cản phi sư, ngược lại quấy nhiễu lên đối thủ, để bọn hắn khó mà lẫn nhau trợ giúp. Chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Những người tập kích bị đánh đến đầu góc choáng váng, biệt khuất vô cùng. Bọn hắn đang nếu ứng nghiệm giao trước mắt địch, lại phải thời khắc đề phòng đến từ người của mình đâm lưng, bó tay bó chân, chật vật không chịu nổi. Càng chết là cái này phi sư phản chiến về sau lại còn mạnh lên, công kích dính liền càng thêm thông thuận, còn hiểu đến phối hợp tiến công. Mấy vòng ác chiến về sau, cái kia trước hết nhất thụ thương đao thủ trở thành sơ hở. Trong mắt Tiên Di tàn khốc lóe lên, độc châm phía trên u lam quang mang đại thịnh. Nàng hai tay chấn động, khí kình phồng lên, vô số mảnh như lông châu độc châm một trận mưa như chút nước xuống màu lam mưa to, mang theo tiếng rít thê lương, triệt để bao phủ đao kia tay tất cả đường lui. Đao thủ vung đao của vũ, đao quang dệt thành một mảnh lưới bạc, đinh đinh đang đánh bay vô số độc châm. Nhưng cái này châm mưa quá thân thiết tập, cuối cùng cũng có cá lọt lưới. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, ba bốn căn độc châm xuyên thấu hắn phòng ngự, thật sâu đâm vào vai cánh tay. Độc tố trong nháy mắt phát tác, hắn toàn bộ cánh tay lập tức nổi lên dọa người màu xanh đen, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng thân thể lan tràn. Ngay tại lúc này, Trúc Dư đang thao túng trong phòng ánh mắt ngưng tụ, hai tay bỗng nhiên đè xuống tinh thạch. Phủ phục công kích cơ quan phi sư miệng lớn mở ra, nội bộ cơ quan bánh răng phát ra bù bù, nóng bỏng ánh lửa tại trong cổ hội tụ. Phút chốc, một đạo nóng rực bành trướng liệt diễm thổ tức gầm thét phun ra ngoài, đánh phía vậy hành động không tiện đao thủ. Thương hực gió nóng đập vào mặt, đao thủ trên mặt tuyệt vọng cùng kinh sợ xen lẫn. Hai gã khác còn có năng lực hành động kẻ tập kích thấy thế, sắc mặt kỳ biến, liếc mắt nhìn nhau, lại không chút do dự xoay người liền chạy, chỉ để lại một câu mang theo thanh âm rung động gầm thét: "Lao đại, chúng ta sẽ vì ngươi báo thù, đáng chết phản địch, các ngươi chờ lấy không? Các ngươi!" Và anh, hỏa diễm vô tình nuốt sống tại chỗ rẽ rủa bóng dáng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngừng lại. Liệt diễm qua đi, cỏ hoang bị nhấc lên mảng lớn đất khô cằn, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi máu tanh. Đám người thở hổn hển, nhìn xem hỏa diễm bên trong cố kia thành than, khói đen bốc lên vặn vẹo thi thể, nhất thời đều có chút hoảng hốt. Thắng! Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú về phía cố kia an tĩnh lại sắt thép tử thú. Thiên Di ánh mắt quét qua bốn phía, mọi người đều không có gì đáng ngại, duy chỉ có thiếu một người. Trúc Dư, chẳng lẽ? Cùng cụ một tiếng, phi sư phần lưng cánh cửa khoang mở ra. Một cái thiếu niên nô ra thần, sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương mang theo mồ hôi dấu vết. Hắn hướng phía dưới trận mắt há hốc mồm đám người phất phất tay, kéo ra một cái coi như nụ cười nhẹ nhõm. Khủng. Người của mình. Không đợi đám người từ cái này to lớn trong kinh ngạc hoàn hồn, Trúc Dư chỉ phi sư rộng lớn kim loại lưng, ngựa tốc nhanh chóng, chớ ngẩn ra đó. Mau lên đây. Cái đồ chơi này so ngồi thuyền nhanh hơn. Có chuyện đợi đến trên trời lại nói. Thiên Di cùng hai tên nữ ám vệ trao đổi một ánh mắt. Các nàng xác thực chưa thoát hiểm cảnh, giờ phút này tuyệt không phải hỏi tận gốc dễ thời điểm. Nàng quả quyết gật đầu, khẽ quát một tiếng, đi. Cái kia ôm đầu hổ cầm kiếm nữ tử cũng chạy tới, dẫn đầu nhảy lên. Thiên Di cùng tỷ bà nữ ám vệ theo sát phía sau, vững vàng rơi vào phi sư phần lưng. Chỉ có Lư Hiển đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn giật xuống trên mặt nghiêng lệch miếng vải đen, lộ ra hơi có vẻ mỏi mệt nhưng khôn khéo khuôn mặt. Ta liền không đồng hành. Hắn lắc đầu, giọng điệu khôi phục trầm ổn. Tối nay phong nhạc phường hỏa hoạn, phố bùn đánh giết, ngày mai triều hội hẳn là sóng to gió lớn. Hắn thân là hộ bộ thượng thư, giờ phút này tuyệt không thể rời đi hoàng thành phạm vi. Lư Hiển nhìn về phía Thiên Di, dặn dò, vạn sự cẩn thận, hết thảy theo Lý Huynh an bài làm việc. Ánh mắt lại chuyển hướng Trúc Dư, trong mắt không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Tiểu Hữu, thật bản lãnh. Mặc dù không biết ngươi như thế nào làm đến, nhưng hôm nay nhờ có ngươi. Đợi chuyện, Lư Mỗ định tại trong phủ thiết yến, cùng ngươi thật tốt tụ lại. Trúc Dư tại cửa hầm ôn quyền đáp lễ, Lư đại nhân bảo trọng. Không cần phải nhiều lời nữa, Trúc Dư lùi về phòng điều khiển, cánh cửa khoang khép lại. Cơ quan phi sư hai mắt hồng quang lóe lên, sắt thép hai cánh triển khai, phát ra trầm thấp có lực bù bù. Bốn chân phát lực đạp một cái, thân thể cao lớn tùy tiện cách mặt đất, mang theo trên lưng ba người, cấp tốc chui vào thầm trầm bầu trời đêm. Trời cao phía trên, Thiên Di từ ám vệ trong tay tiếp qua đầu hổ, để nàng gối lên chân của mình bên trên. Cái này mê man quá khứ thiếu nữ đối tối nay biến cố hoàn toàn không biết gì cả, ngủ nhan mang theo cười, có lẽ là còn làm cái mộng đẹp. Thiên Di khắc chế trong hốc mắt nước mắt, vì thiếu nữ chỉnh lý tốt trên đầu nghiêng lệch đầu hổ mũ, dương mắt nhìn hướng phía sau. Kinh thành đã đi xa. Trong tròng mắt của nàng phản chiếu lấy trên thành cái kia đẩy trời bay tán loạn tiên đăng. Lực lượng vô hình đem tiên đăng đẩy cách hoàn thành. Nàng nhìn xem bọn chúng bay xa, nhìn xem cái kia chút tràn ngập mọi người cầu nguyện tiên đăng, tại chạm đến tầng mây trước đó, từng cái thiếu đốt, rơi xuống, cuối cùng tan thành mây khói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 326, tiểu nhân vật chương 326, tiểu nhân vật sau nửa đêm, mây đen che lại trăng sáng, trên trời lại bắt đầu mưa. Hối mưa như dệt. Trúc Dư khống chế lấy cơ quan phi sư mở ra màn mưa, y theo Thiên Di chỉ dẫn, hướng phía rậm rạp mênh mang núi sâu bay đi. Phi sư cuối cùng đáp xuống trong rừng rậm, dừng ở một chỗ bị dây leo cùng loạn thạch xảo rượu che lấp cửa sơn động trước. Trong động cô giáo, giường bàn các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ, nơi hẻo lánh chất đống chút vật tư, lối vào càng là không thiếu rơi vào cơ quan, hiển nhiên là sớm an bài tốt chỗ tránh nạn. Ba tên nữ ám vệ tại cửa ra vào trấn giữ, Thiên Di ôm đầu hổ tiến đến, nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở phủ lên cỏ khô trên giường. Làm xong đây hết thảy, nàng mới ngồi dậy, quay đầu nhìn xem quan sát bốn phía trong hang núi bố cục Trúc Dư. Nàng bỗng nhiên phát hiện, mình có chút nhìn không thấu chiều này tịch ở chung được một năm có thừa thiếu niên. Nào có đứa trẻ lang thang biết mở cơ quan thú. Cho dù hắn tại bốn phía lang thang trước cùng người tu hành qua, cũng không có khả năng biết cái này cửa tay nghề A Tiểu Trúc. Thiên Di mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở cái này phong bế trong hang núi hết sức rõ ràng. Tối nay nhờ có ngươi xuất thủ cướp đoạt cái kia cục sắt. Nhưng, Thiên Di vẫn là muốn biết, ngươi là như thế nào tiến vào cái kia cục sắt nội bộ, làm sao biết như thế nào khống chế nó. Trúc Dư lau đem mặt bên trên nước mưa, xoay người lại, trong hang núi chiếu sáng đến chiếu sáng lên mặt của hắn. Hắn nhìn thẳng Thiên Di con mắt, ánh mắt thanh tịnh, không thấy trốn tránh. Thiên Di có chỗ không biết, năm đó cái kia thu dưỡng lao già của ta tử, nhưng thật ra là vị tiêu người. Tiêu người? Chính là. Trúc Dư nói ra, một lần cuối cùng áp tiêu chính là thụ một vị thiên công các cơ quan đại sư nhờ vả, ta đi theo toàn bộ hành trình, vị đại sư kia gặp ta hiếu học, hào hứng lúc cũng biết chỉ điểm ta một hai. Cho nên, học được chút cơ quan thuật gia lông. Cái kia cơ quan phi sư tuy là trong quân chế thức, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thậm chí một số phương diện không bằng thiên công các tính xảo. Ta thừa dịp nó bị dùng tỷ bà trị hấp dẫn, liền tìm đúng thời cơ đột nhập trong đó. Cái này nói nhưng đều là lời nói thật, thánh nhân tới cũng đo không ra nửa điểm giả đến. Liền nói có phải hay không chuyện như vậy a? Thiên Di bình tĩnh nhìn xem hắn. Nàng nhìn ra được cái này thiếu niên không có nói sai, ánh mắt biểu lộ đều thản nhiên tự nhiên, nỗi lòng cũng không chập trùng. Bực này niên kỷ, tu vi như vậy, diễn kỹ lại không chê vào đâu được cũng không có khả năng lừa gạt qua nàng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nghi hoặc càng sâu. Thiên công các người tại Đại Viêm địa vị cao cả, xuất hành tự có nó tông môn hoặc triều đình cao thủ hộ vệ, không cần ủy thác một trên giang hồ nho nhỏ tiêu người. Cái này hợp lý sao? Vẫn là nói, cái kia cái gọi là cơ quan đại sư chỉ là Trúc Dư cái này không có cái gì kiến thức thiếu niên khoa trường, kỳ thực chỉ là cái tông bên trong tiểu nhân vật. Ngay tại Thiên Di trầm ngâm phải chăng lại muốn truy hỏi chi tiết lúc, trong góc vang lên một tiếng rất nhỏ lẩm bẩm. Đầu hổ thân thể nho nhỏ giật giật, hơi bệnh lông mày rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to mở mịt chớp chớp, dường như còn không lấy lại tinh thần. Ngậm mấy hơi, vô ý thức bắt đầu tìm kiếm lên quen thuộc bóng dáng. Di Di, Trúc Dư. Đầu hổ nhẹ nhàng kêu một tiếng, chống đỡ giường ngồi xuống, lung lay chìm vào hôn mê đầu. Nàng cảm giác mình toàn thân không lấy sức nổi, linh khí giống như là bị cái gì phong bế. Hoàn cảnh bốn phía cũng lạ lấp gấp, còn có ba cái không biết nữ nhân. Trong trí nhớ cuối cùng đoạn ngắn, là hỏa thụ ngân hoa cùng như sao thiên đang dưới, bén nhọn tiếng la giết cùng đánh tới khí tức khủng bố. Chúng ta, đây là ở đâu mà? Thanh âm của nàng khô khốc, ánh mắt đội vàng tìm kiếm, bà đâu? Thiên Di im lặng thở dài, đi đến bên người nàng, chậm rãi ngồi xuống. Nàng không có trả lời ngay đầu hổ vấn đề, mà là ôn nhu vì nàng xoa xoa mặt, thất ra trên trán tóc rối. Động tác nhu hòa, trong mắt đau thương lại nặng nề đến hóa không ra. Đầu hổ, nàng nói ra, thanh âm trước đó chưa từng có trầm thấp, em bé, có một số việc, đến nhất định phải lúc nói cho ngươi biết. Đầu hổ mắt mở to, trong lòng không hiểu có chút bất an, trái tim giống như là bị ai nắm chặt. Thiên Di nhìn chăm chú nàng sợ hãi con mắt, mỗi chữ mỗi câu, em bé, ngươi có mình họ. Ngươi họ Võ, gọi Võ trước Y Liễu ngươi cha, là Đại Viêm trước thái tử. Đằng sau Thiên Di nói rồi chút cái gì, đầu hổ nghe không rõ. Đầu óc của nàng trống rỗng, lỗ tai cũng vang lên ong ong, con ngươi co lại nhanh chóng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu máu tẩy đến không còn một mảnh. Trước thái tử, cái kia tại dân gian trong truyền thuyết, mong muốn tạo phản giết cha, cuối cùng bị lấy mưu phản tội danh tru sát. Trước thái tử, hắn là nàng. Cha, cái kia đương kim vị kia ngồi cao trên long ỷ hoa mắt ủ thai lão hoàng đế, há không liền là nàng thân ông nội. Vô số tin tức mảnh vỡ tại nàng thông minh cái đầu nhỏ bên trong điên cuồng va chạm, ghép lại, cũng tổ hợp thành một cái để nàng như rất vào hầm băng chân tướng. To lớn cảm xúc hoang đường cùng sợ hãi, như tháng 11 nước đá vào đầu chút xuống. Mà từ cái này ngập đầu mà đến trùng kích bên trong cố gắng sau khi tỉnh lại, nghe được câu nói tiếp theo, càng là làm nàng nhịp tim đột nhiên ngừng. Tối nay có kẻ xấu muốn gây bất lợi cho ngươi, chúng ta bất đắc dĩ, đành phải mang ngươi từ kinh thành trốn đi. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang. Đầu hổ răng không bị khống chế khanh khách bang, liền một câu đầy đủ đều chắp vá không ra. Hoàng đế, giết cha ta, lại phải giết ta. Tại nàng trong nhận thức biết, sẽ phái người tới giết nàng, cũng chỉ có cái kia lão hoàng đế. Dù sao, nàng là phản nghịch con gái. Lão hoàng đế, nàng thân ông nội, giết nàng cha mẹ, hiện tại lại phái người tới giết nàng. Đầu hổ cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Giờ phút này, nàng vô cùng hy vọng Di Di là đang cùng nàng nói đùa, hoặc là cái này dứt khoát liền là cái ác mộng. Là hơn một năm nay đến trôi qua quá vui sướng, quá đắc ý, cho nên làm ác mộng tới Trung Hoa một cái. Các loại tình mộng, mở mắt ra, nhìn thấy vẫn là cái kia đơn sơ nhưng ấm áp, sạch sẽ tiểu viện. Bà sẽ ở phòng bếp ấm lấy cháo, Di Di thì là ngồi tại cạnh cửa, liền ánh nắng tê vừa, Trúc Dư sẽ đến bảo nàng rời giường, cùng một chỗ đến trong nội viện tu luyện hoặc chơi bừa. Đến tối, bọn hắn sẽ cùng một chỗ dẫn theo cái kia cùng một chỗ làm được xinh đẹp hoa đăng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cái kia chút tươi sống, ấm áp, có thể đụng tay đến thường ngày hình tượng, giờ phút này lại giống như là trong nước ảnh ngược, bị một tảng đá lớn nện đến vỡ nát. Đây không phải mộng. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, răng cắn nát bờ môi chuyển đến đâm nhói nói cho nàng, đây không phải mộng. Không, đầu hổ, đây cũng không phải là mệnh lệnh của bệ hạ. Thiên Di đau lòng kéo qua tay của nàng, dùng linh khí chữa trị cái kia rớm máu vết thương. Bệ hạ, ngươi ông hắn, không có khả năng phái sát thủ tới giết ngươi. Đây không phải hắn sẽ làm ra sự tình. Hắn sẽ không, cũng khinh thường tại làm như vậy. Lão hoàng đế mặc dù về sau tương đối nhân cách hóa, nhưng tốt xấu là đường đường đại quốc chủ, có chính hắn ngạo khí. Lén lút phái sát thủ tới giết cái cô bé. Trong đầu hắn liền không có cái này lựa chọn. Với lại, như lão hoàng đế chân quyết tâm muốn giết người, cái kia bọn họ liền không khả năng chạy trốn được. Cho nên, đêm nay bị tập kích sự tình, phía sau định có khác sai khiến người. Nhưng đầu hổ hiện tại căn bản nghe không vô cái này chút tính toán. Nàng hai mắt vô thần nhìn xem Thiên Di, lẩm bẩm nói, "Di Di, làm sao có thể biết cái này chút?" "Ta..." Thiên Di nhất thời nghẹn lời. Nàng làm như thế nào giải thích đâu? Nói mình đến chăm sóc nàng cũng không phải là nguyên lai nói nhìn xem nàng thân mà là ý của bệ hạ. Gặp Thiên Di không đáp, đầu hổ cũng không có truy hỏi. Nàng ý thức được cái gì, nhưng tận lực không để ý đến. Nàng bây giờ thực sự không tiếp thụ được càng nhiều chân tướng. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bà đâu? Bà ở nơi nào? Nàng có phải hay không xảy ra chuyện? Ta muốn đi tìm nàng. Nàng không biết chỗ nào đến khí lực, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên đến, nhưng bị Thiên Di lúc trước phong bế linh khí, thân thể suy yếu bất lực, vừa ngồi dậy một nửa lại ngã ngồi trở về. Thiên Di lòng chua xót khó nhịn, một tay đem nàng ôm thật chặt tiến trong ngực, dùng sức cầm cố lại nàng nổi điên dãy động, thanh âm cũng mang theo tiếng khóc, đầu hổ. Bình tĩnh một chút. Người nghe ta nói, thả ta ra. Ta muốn đi tìm bà. Đầu hổ trong ngực nàng kêu khóc, giống một cái thụ thương thú nhỏ. Ngươi bây giờ đi tìm bà, là muốn hại chết nàng sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 327, cơ hội chương 327, cơ hội ngươi muốn hại chết ngươi bà sao? Trúc Dư thình lình một câu, để đầu hổ rẽ rủa kêu khóc ngừng lại. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung con người, sững sờ nhìn qua Trúc Dư, không hiểu hắn vì sao sẽ nói như vậy. Gặp đầu hổ ngừng tiếng khóc, Trúc Dư cũng đi tới, ở trước mặt nàng một gối ngồi xuống, chậm lại giọng điệu, ngươi bà không có việc gì. Nàng còn tại phố bùn, với lại có người ở nơi đó bảo hộ nàng. Tại từ mật đạo ra khỏi thành trước, Trúc Dư khống chế lấy một cái chuột chuột, dẫn bà tìm tới. Hoặc là nói bị mấy tên chạy đến tiếp viện ám vệ tìm được. An toàn không ngại. Hắn cũng sẽ không tiếp nhận, có bên cạnh người ở trước mặt mình gặp phải bất ngờ. Chỉ cần có thể cứu, đều sẽ hết sức đi cứu. Không phải cái này một thân bản lĩnh không phải học quần công. Trên thực tế Trúc Dư nói, để bà ở lại nơi đó, đối với nàng mà nói mới là an toàn nhất. Vì sao a? Đầu hổ không hiểu, hút lấy cái mũi hỏi. Người suy nghĩ kỹ một chút, bà cùng chúng ta không giống nhau, nàng không có tu vi, chỉ là cái ông già bình thường. Nàng theo không kịp tốc độ của chúng ta, càng không chịu nổi đoạn đường này sóc này cùng truy sát. Mang lên nàng, mới thật sự là đưa nàng kéo vào tử cảnh. Hắn nhìn xem đầu hổ dần dần ngưng kết thân sắc, tiếp tục nói, đầu hổ. Hoặc là ta hiện tại nên gọi ngươi võ trước y lìa. Đã ngươi đã biết thân phận của mình, vậy thì nhất định phải rõ ràng, mặc kệ phía sau màn muốn giết ngươi người là ai, bọn hắn đã độc thủ, liền tuyệt sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tại chúng ta đem cái kia người phía sau màn sai khiến bắt tới giải quyết hết trước đó, nhằm vào ngươi đánh giết chỉ sẽ liên tục không ngừng, một bộ bỉn một đợt hung hiểm. Và nếu là đi theo bên người chúng ta, chỉ sẽ cùng nhau lâm vào cái này không ngừng nghỉ hiểm cảnh. Nhưng để nàng lưu tại phố bùn, ngược lại không người sẽ lưu ý những người kia mục tiêu là ngươi, không phải ngươi bà. Ai hội phí lực đi nhằm vào một cái xem ra không có chút nào uy hiếp, tay không tấc sắt lao phu nhân. Trong động yên lặng lại, chỉ có ngoài động liên tục không dứt tiếng mưa rơi. Đầu hổ khóc sụt sùi, trong mắt sụp đổ cùng kích động chậm rãi tan đi, thay vào đó chính là bị ép tiếp nhận thanh tình. Trúc Dư nhìn nàng nghe lọt được, nói khẽ, ngươi bây giờ có thể làm, không phải lô mãng chạy về đi chịu chết, mà là an tâm tu hành, sớm ngày mạnh lên. Chỉ có coi ngươi có đầy đủ lực lượng, mạnh đến không sợ bất luận kẻ nào lúc, ngươi mới có thể chân chính đi làm chuyện ngươi muốn làm, qua ngươi nghĩ qua sinh hoạt. Ta nghĩ, bà, còn có Thiên Di, các nàng cũng đều là nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, Thiên Di mất tự nhiên ân một tiếng, ánh mắt trốn tránh, trong lòng cũng có chút chột dạ. Trên thực tế, đem bà một mình ở lại nơi đó, bất luận có bao nhiêu lý do chính đáng, trên bản chất nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là, từ bỏ. May mà đầu hổ nỗi lòng chập trùng, không có chú ý tới Thiên Di điểm ấy không được tự nhiên. Thuyết phục xong, bọn hắn cho đầu hổ một chút một chỗ thời gian, để nàng tiêu hóa cái này tàn khốc chân tướng cùng hiện thực. Trúc Dư cùng Thiên Di thối lui ra khỏi căn này ở vào hang núi chỗ sâu nhất mặt thất, tướng đối yên tĩnh không gian lưu cho cái này đêm nay đột nhiên liền trời sập em bé. Đầu hổ co quắp tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, thân thể khẽ run. Nàng chậm rãi giơ tay lên, gỡ xuống cái kia đỉnh từ bà nơi đó cầm tới về sau, liền cơ bản không có gỡ xuống qua đầu hổ mũ. Luốt ve tỉ mỉ dây may, trên mũ phảng phất còn lưu lại bà ngón tay nhiệt độ cùng trong nội viện ánh nắng hương vị. Nàng gắt gao nắm chặt mũ, giọt lớn nước mắt cũng không dừng được nữa, tránh thoát hốc mắt, y mắng đẩy xuống. Hang núi biên giới, Thiên Di nhìn qua ngoài động liên miên màn mưa, nói khẽ với Trúc Dư nói, cảm ơn, thay ta an ủi nàng. Không cần. Trúc Dư lắc đầu, ánh mắt đồng dạng thấu qua che giấu cửa hang khe nham thạch khe hở, nhìn về phía nơi xa mông lung dãy núi. Đây cũng là vì đầu hổ, nàng nhất định phải nhận rõ hiện thực, mới có thể tiếp lấy đi xuống dưới. Hắn dừng lại một lát, ngược lại hỏi, tiếp xuống làm cái gì? Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Là phải chờ. Thiên Di thanh âm khôi phục ngày xưa trầm định. Các loại một vị đại nhân. Tiếp xuống nên như thế nào làm việc, đi hướng nơi nào, đều cần nghe hắn an bài. Kinh thành. Rối loạn đã định. Nhưng đại lý tự khanh Lý Húc sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn mặt trầm như xương, đứng tại đã biến thành nửa mảnh phế tích phố bùn đầu đường, trong không khí tràn ngập khói lửa, huyết tinh cùng nước mưa đục ngầu bụi. Bởi vì kim nô vệ tầng tầng cản trở cùng kéo dài, khi hắn lúc chạy đến, sát thủ cùng ám vệ thảm thiết chém giết đã gần hồi cuối, cũng đem mảnh này nguyên bản cẩn tối lại an bình phố chợ hắc hắc thành một mảnh hỗn độn. Hắn mặc dù xuất thủ bắt bộ phận lớn còn sống sát thủ, lại cuối cùng chậm một bước, vẫn có mấy tên cá lọt lưới mượn hỗn loạn bỏ chạy. Đây hết thảy đều nhờ có trái kim nô vệ tướng quân Triệu Phong. Người này ngoài sáng phối hợp, vụ trộm lại khắp nơi thiết trướng. Thậm chí nhiều lần thất thủ bên dưới ngoan chiêu, đem mấy tên muốn có thể bắt sống sát thủ tại chỗ giết chết diệt khẩu. Cái này kim nô vệ, rốt cuộc là dâng ai mệnh lệnh làm việc? Ai lại giống như này năng lượng to lớn, có thể thúc đẩy một vị từ tam phẩm quan võ vì đó bán mạng? Cưỡng chế lấy trong lòng quần quật lửa giận, Lý Húc mệnh sau đó chạy đến đại lý tự tuần bộ đem bắt được người sống nghiêm mật áp tại hậu thẩm, mình thì một khắc không ngừng, trực tiếp chạy tới Lư Hiển phủ đệ. Chỉ hy vọng lao tiểu tử kia đã bình yên hồi phủ. Thân hình mấy cái lên xuống, Lý Húc đã lặng yên không một tiếng động đi vào Lư phủ phạm vi. Thân thức quét qua, liền tại hậu viện tìm được Lư Hiển khí tức. Vẫn rất sinh động, thậm chí có thể nghe được hắn đang hát không mà. Lý Húc trong lòng an tâm một chút. Lư Hiển đã có thể toàn bộ râu toàn bộ đuôi trở về, còn có khí lực hừ hừ, cái kia tiểu quận chúa bên kia chắc là không có nguy hiểm. Chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không lo được cái gì cấp bậc lễ nghĩa bất lễ đến, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua tường viện, rơi vào trong nhà. Đứng bước về sau, quả gặp Lư Hiển đang ngồi ở một gốc già cái cổ siêu mèo dưới cây, vương lấy cái chén thuốc, nhai răng niết miệng, cái miệng nhỏ uống vào, một mặt khổ đại cửu thâm. Lư Hiển đối Lý Húc cái này không đi đường thường đang chẳng phương thức tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là giả bộ bất mãn hừ hừ một tiếng, "Ta nói Lý đại nhân, ngươi cái này đường đường mệnh quan triều đình, đại lý tự khanh, tiến đồng liêu nhà đều không đi cửa chính sao? Còn có hay không điểm quy củ?" Lý Húc không tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, trực tiếp đánh gãy, nói chính kinh. Tiểu quận chúa các nàng bên kia tình huống như thế nào? Còn mạnh khỏe. Lư Hiển đem chén thuốc hướng bên cạnh bàn nhỏ bên trên một đặt, tức giận lườm hắn một cái, "Hừ, không tin được ta lão Lư có phải hay không? Tiểu quận chúa nếu là ra nửa điểm sai lầm, ta còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Yên tâm đi, tiểu quận chúa bên người cái kia gọi Trúc Dư tiểu tử, hắc, thật có chút bản lãnh. thời khắc mấu chốt, thế mà có thể đem đám kia sát thủ cơ quan phi sư cho đoạt lại, lái vật kia mang quận chúa các nàng xông ra. Lúc này, cũng đã đến chỗ rồi. Cơ quan phi sư. Nói như vậy, động thủ chính là. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lư Hiển thở dài, bệ hạ, đoán chừng là không về được. Chí ít không cách nào còn sống trở về. Bất quá, Lao Lý A, cái này nói không chính xác, cũng là chúng ta cơ hội. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 328, kế hoạch có biến chương 328, kế hoạch có biến Lao Lý Minh, lại nghe ta một lời. Lư Hiển đỗng nhiên ngồi thẳng người, trên mặt đã từng tản mạn thu liễm đến sạch sẽ. Hắn đầu tiên là cẩn thận giơ tay, xác nhận phủ đệ cách âm cấm chế không sai về sau, lúc này mới nghiêng thân, cơ hồ dán Lý Húc lỗ thai, thấp giọng, nôn tử cũng phá lệ chính thức, không dối gạt Lý Minh nói, ta lão Lư là vẫn cảm thấy, hiện tại thái tử điện hạ, chỉ sợ là ngồi không vững vị trí này. Hắn dừng một chút, quan sát Lý Húc thần sắc, gặp nó tại ngưng thần lắng nghe, không có bác bỏ ý, mới tiếp tục nói, thái tử, hắn quá yếu, không có lực lượng, cũng không phải là đơn chỉ hắn tu vi cảnh giới, càng bởi vì bên cạnh hắn thiếu khuyết đầy đủ phân lượng cường giả chèo chống. Tại các vị hoàng tử bên trong, thái tử cũng không ưu thế áp đảo, hết lần này tới lần khác lại bởi vì giám quốc sự tình, đắc tội quá nhiều người. Chuyện tối nay liền là mới bắt đầu. Trên thuyền đồng cái kia ung vương điện hạ, mặc kệ là chính hắn ý tứ, vẫn là có người khuyến khích, tóm lại hắn tuyệt đối là để mắt tới cái này hoàng vị. Lý Minh, chớ quên, thuyền rồng bên kia thế nhưng là có cấm quân đi theo. Như ung vương thực sự cấm quân ủng hộ, ta không cho rằng thái tử có thể tranh đến qua hắn. Với lại, tại đa số quan viên trong mắt, ung vương có lẽ so thái tử càng thích hợp ngồi lên vị trí kia. Ung vương, vị này trong lòng trong mắt chỉ có kiến tạo cung điện hoàng tử, có thể so sánh thái tử dễ đối phó, tốt lấy lòng nhiều lắm. Về phần hoàng thất lao tổ tông, Lư Hiển lắc đầu, trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bực này bên trong hoàng thất đấu đá tranh đấu, chỉ cần không lay được nền tảng lập quốc, lao tổ tông sợ là lười nhác nhúng tay hỏi đến. Nói đến đây, hắn chậm rãi dựa vào về thành ghế, yếu ớt nói, cho nên a, chúng ta cũng phải sớm tính toán. Nghĩ rõ ràng, chúng ta muốn ủng hộ ai? Lý Húc trầm mặc, trong lòng đã là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Kỳ thật không cần Lư Hiển chỉ ra, tại ý thức đến thuyền rồng sinh biến lên, hắn liền đã cân nhắc qua loại khả năng này. Như hoàng vị giao tiếp ổn định, bọn hắn còn chưa nhất định có ý nghĩ khác. Nhưng bây giờ mưa gió thay đổi bất ngờ, hết thảy liền đều khác biệt. Hắn hiểu được Lư Hiển ý tứ, lao tiểu tử này là muốn đẩy tiểu quận chúa đi tranh một chuyến cái kia chí cao vị trí. Mà cái này chưa chắc là người si nói mộng. Dù sao tiểu quận chúa có một cái gia hoàng tử đều không có đủ ưu thế, nàng cái kia có thể xưng kinh tài tuyệt diễm tu được thiên phú. Tại bọn hắn những người này xem ra, nếu là một vị cảnh giới cao thâm người tu hành đăng lâm hoàng vị, bằng vào nó kéo dài thọ nguyên cùng lực lượng mạnh mẽ, tâm trí, đại viêm có lẽ sẽ nên đón trước đó chưa từng có ổn định và hòa bình lâu dài. Mặc dù bọn hắn từ trước tới giờ không nói ra miệng, nhưng nội tâm thủy chung cho rằng, một vị cường đại người tu hành hoàng đế, đối vương triều mà nói càng thêm có lợi. Lao tổ không chịu tiếp qua hoàng vị, liền là bọn hắn một kinh ngạc tột độ sự tình. Như vậy, nếu muốn đi tranh đoạt vị trí này, tiểu quận chúa bước kế tiếp nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nàng cần phải đi một cái có thể được đến sung túc rèn luyện địa phương, tốt nhất còn có thể nơi đó bồi dưỡng được một chi đủ cường đại, trung thành với lực lượng của nàng. Một chi hiệu chung với nàng người quân đội, chỉ có như vậy mới có thể tại nàng cánh chim không gió lúc vì nàng hộ giá hộ tống, tại nàng ngày sau coi là thật chạm đến trí cao quyền hành về sau trở thành nàng kiên cố hậu thuẫn. Hoàng đế xưa nay không có thể là chân chính người cô đơn, quân chủ nhất định phải tay cầm hiệu chung với mình cường đại lực lượng quân sự. Dựa vào bọn hắn mấy cái này lão thần trong triều có nhau còn xa xa không đủ. Lý Húc chắp tay trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta sẽ đi gặp tiểu quận chúa cùng nàng phân trần lợi hại. Mà ngươi, hắn ánh mắt trở xuống Lư Hiển trên thân, nhìn một chút hắn mặt đỏ thắm sắc cùng trên bàn chén thuốc, nhướng mày, lời nói xoay chuyển, ngươi đây cũng là náo cái nào vừa ra. Ta nhìn ngươi khí tức bình ổn, gân mạch không ngại, giả vờ giả vị uống thuốc gì. Lư Hiển lúc này giống như là bị đạp cái đuôi mèo, rất là bất mãn kêu lên, tốt ngươi cái Lý Húc, lời này của ngươi nhưng quá hại người. Ta hôm nay thế nhưng là thật đi liều mình chém giết, ta một cái chói gà không chặt lực quan văn, dẫn theo kình nỏ liền đi cùng sát thủ lấy mạng tương bác, ta dễ dàng sao ta. Hắn che ngực, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, ta nhìn xem là không bị cái gì ngoại thương, kỳ thực là bị nội thương. Cái kia ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn lệnh vị trí. Ngươi là không biết toa, sát thủ kia ra tay là thật độc. Với lại, vẫn là ngươi gọi ta đi. Ngươi hôn đả này không quan tâm ta thì cũng thôi đi, thế mà còn chất vấn ta uống thuốc. Thật sự là, cái gì thương ta tâm? Thất vọng đau khổ. Thực sự thất vọng đau khổ. Lý Húc nhìn xem hắn cái này sốc nổi biểu diễn, một mặt bất đắc dĩ, vuốt vuốt mi tâm. Được rồi, khác ổn nào. Lớn như vậy người, vẫn là triều đình quan to tam phẩm, một điểm ra mặt không cần. Ta không cùng ngươi nhiều lời, ta bên kia còn có việc đâu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nhớ mong chính sự Lý Húc liền cáo tử. Lư Hiển lại đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng không diễn, đưa tay gọi lại hắn, ấy, Lý huynh chờ đã. Lý Húc quay đầu, chỉ gặp Lư Hiển trà sát ngón tay, chất lên dáng tươi cười, cái này, tới đều tới, không được đem ngươi con gái nuôi cái kia phần tiền biếu cho bổ sung. Đông cung, đen đuốc sáng trưng, lại khu không tiêu tan thái tử trên mặt kinh hoàng. Hắn như thú bị nhốt trong điện đi qua đi lại, toàn bộ người nôn nóng bất an. Kinh thành loạn lên tin tức, cuối cùng xuyên thấu ngày lễ ồn ào náo động cùng thành cung bình phong, hung hăng đụng vào trong lỗ tai của hắn. Hoa đăng ngày hội, kinh thành đêm loạn, ánh lửa đao binh. Bực này dọa người sự tình, vậy mà phát sinh ở hắn giám quốc trong lúc đó. Từ thánh triều mở cơ lập nghiệp đến nay, chưa từng ra qua bực này chỗ sơ suất. Phu hoàng như biết, phu hoàng như biết. Vừa nghĩ tới hoàng đế cặp kia băng lãnh uy nghiêm mắt rồng ngưng trên người mình, thái tử liền cảm giác đầu gối như nứt ra, thấu xương hàn ý tử trong xương chui ra ngoài. Trước thái tử cũng là hắn thân đại ca hạ tràng, giống ác mộng chăm chú quấn quanh lấy hắn. Hắn nằm mơ đều sợ mình bộ đại ca vết xe đổ. Ngay tại hắn hoang mang lo sợ, cơ hồ muốn bị nỗi sợ hãi này đè sập lúc, ngoài điện truyền đến thái giám bẩm báo âm thanh, điện hạ, điện hạ. Thiết chiêm sự cùng nghiêm tả thứ tử đến, tựa như người ngâm nước bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thái tử thậm chí không lo được thái tử dáng vẻ, lảo đảo chạy đến cửa điện, đem hai vị lao thần đón bảo, Thiết công, Nghiêm công, các ngươi đã tới. Hai vị lao thần bước nhanh mà bảo, bọn họ đều là đi theo thái tử đã lâu lao nhân, bởi vì tuổi tác đã cao chưa phó hôm nay cung yến. Thái tử bất ngờ nghe tin dữ về sau, trước tiên liền đem hai vị này tin cậy nhất lao thần khẩn cấp triệu nhập trong cung. Thiết công, Nghiêm công, chuyện tối nay, phụ hoàng tất nhiên tức giận. Ta làm như thế nào là tốt? Đại ca năm đó hạ tràng, các ngươi là biết. Điện hạ an tâm một chút. Thiết chiêm sự đường, đi đầu đã ngừng lại thái tử bối rối. Chuyện chúng ta trên đường tới đã biết được đại khái, cũng đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó. Thái tử ánh mắt sáng lên, vội la lên, ra sao biện pháp đối phó? Còn xin Thiết công mau nói đi. Nghiêm tả thứ tử nói ra, điện hạ, sự tình đã phát sinh, che lấp đã là phí công. Vì kế hoạch hôm nay, chúng thần coi là làm chủ động hướng bệ hạ thỉnh tội. Chủ động thỉnh tội. Thái tử trên mặt màu máu lại đi chút. Chính là. Thiết chiêm sự gật đầu, điện hạ tiến về thuyền rồng thẳng thắn quyết điểm. Một nhưng lộ ra điện hạ biết tội sợ hãi, hai nhưng lộ ra trung hiếu vô khi tâm. Lần này loạn sự tình mặc dù nhiễu kinh sư, nhưng không bị thương cùng muốn người chỗ trọng yếu. Bệ hạ nhớ tới cha con thân tình, lại gặp điện hạ như thế kinh sợ, nhất định không đành lòng trọng trách. Nhưng nếu các loại bệ hạ hồi kinh, hoặc bị bọn đạo trích vượt lên trước lưu hại, thì tình thế nguy rồi. Thái tử nghe lấy hai vị lao thần phân tích, sắc mặt trắng bệnh. Trực diện phụ hoàng lôi đình cơn giận, chỉ là ngấp lại liền run chân. Nhưng chính như hai vị nói, cái này chỉ sợ là duy nhất có hiệu phương pháp. Hắn hít sâu vài khẩu khí, trên lưng trên đầu mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Cuối cùng, giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, gật đầu mạnh một cái, thanh âm khô khốc, tốt. Liền theo hai vị tiên sinh lời. Cô cái này chuẩn bị, nghỉ ngơi kinh thành chuyện, liền đích thân đến tuyển đồng, hướng phụ hoàng tình tội. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 329, câu được kim long cá chương 329, câu được kim long cá tuyển đồng, tòa này tượng trưng cho đế vương vi dụng cụ di động hành cung, tại lão hoàng đế băng hà về sau, đã bị hữu tướng cùng thái giám nắm ở trong tay. Kinh thành ám sát thất bại tin tức, rất nhanh liền đệ trình đến hai người trước mặt. Nói thật, bọn hắn đối với thất bại việc này là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, tại lão hoàng đế ngầm đồng ý dưới, đại lý tự khanh nhóm người kia thế nhưng là tại phố bùn bố trí không ít nhân thủ. Thế nhưng là nhìn thấy phái đi ra bọn sát thủ truyền về tin tức về sau, hai vị đại nhân quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Cái gì gọi là hành động trước đó phố bùn trùng chuột bạo động? Sau đó gây nên phố bùn bách tính rối loạn, bế tắc con đường, đem kim nô vệ ngăn ở trên đường, dẫn đến vây kín không thể hoàn thành. Cái gì lại gọi cơ quan phi sư đột nhiên làm phản tập kích người của mình? Hữu tướng nắm nuốt giấy viết thư, đối thái giám dám cười nhạt. Người xem một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Bọn hắn sao không nói là thái tổ hoàng đế hiện linh đâu? Đây quả thực là coi chúng ta là đồ đần lừa gạt. Thái giám dám dài nhỏ con mắt hiếp, nhìn không ra tâm tình, nhưng trong tay áo nắm chặt nắm đấm cũng để lộ ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hai vị đại nhân rất phẫn nộ, cũng không phải là phẫn nộ tại nhiệm vụ thất bại, mà là tức giận bọn thủ hạ lại dám dùng như thế vụng về lấy cớ để qua loa tắc trách bọn hắn. Hữu tướng đang muốn hạ lệnh trừng phạt lần này chấp hành nhiệm vụ sát thủ, nhưng một phong từ kinh thành mà đến thư tín bỏ đi phẫn nộ của bọn hắn. Nội dung trong thư rất ngắn, chỉ có một hàng chữ, thái tử muốn hôn phó thuyền đồng, hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhìn thấy cái tin tức này, hai người vui vẻ ra mặt. Cái này, đây thật là trời cũng giúp ta. Hữu tướng vỗ tay cười to, lúc đầu chỉ muốn náo ra chút động tĩnh, tốt ngày sau như vậy chuyện xảy ra khó, không nghĩ tới lại câu đi lên một đầu kim long ca. Thiên hạ lại có chuyện tốt bừng này. Thái giám giám cũng là cười đến không ngậm miệng được, hữu tướng, như thế việc vui, làm uống chén rượu mừng. Đúng vô cùng, đúng vô cùng. Hữu tướng ha ha cười to, ta cái này mạ người chuẩn bị rượu. Trong thuyền đồng, biết được này tin tức chúng quan viên đều hớn hở ra mặt, lúc này thiết tiến ăn mừng, một người làm quan cả họ được nhờ. Tiến hội ở giữa, có người mang theo men say cười hỏi, thái tử điện hạ đã đến nơi này, chúng ta làm như thế nào chiêu đãi mới là? Hữu tướng nuốt nuốt trong râu, ý vị thâm trường cười nói, đương nhiên là hầu hạ tốt không được chậm trễ ta đại viêm thái tử. Cái này thuyền đồng, chính là ta đại viêm cơ quan thuật góp lại tác phẩm, điện hạ lưu luyến quên bể, ở thêm chút thời gian, không xa cách mở, cũng là người chuyện thường mà. Lời vừa nói ra, đám người ngầm hiểu, đây là muốn đem thái tử giam lỏng tại thuyền rồng phía trên. Nhưng một tên uống nhiều quan viên lung la lung lay đứng lên đến, cao giọng reo lên, theo hạ quan nhìn, làm gì phiền toái như vậy? Muốn ta nói, dứt khoát liền. Hắn lấy tay tại cổ trước hung hăng so sánh vẽ, xong hết mọi chuyện, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiệc rượu yên tĩnh, thái giám dám đặt chén rượu xuống, cười ha hả mà nói, Dương đại nhân nói có lý, bất quá tại như vậy làm trước đó, chúng ta còn cần giải quyết một cái phiền toái. Phiền phức? Phiền phức gì? Cái kia quan viên vỗ bộ ngực, đại nhân cứ nói đừng ngại, hạ quan nguyện vì đại nhân phân ưu. Thái giám khép cười một tiếng, vậy thì mời Dương đại nhân đi đem lão tổ xử lý a. Nghe được lão tổ hai chữ, cái kia họ Dương quan viên giống như là bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, rượu một cái liền tỉnh, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, lắp bắp nói, "Già, lão tổ, ta khủng, cái kia, hạ quan vừa rồi uống nhiều quá, đầu óc không thanh tỉnh, say rượu nói lỡ, chư vị đại nhân tuyệt đối đừng coi là thật. Thứ tội, thứ tội." Thái tử, tự nhiên là giết không được. Chí ít, tuyệt không thể từ bọn hắn động thủ. Cái này chính kinh đại viêm thái tử cùng phố bùn cái kia đã sớm đáng chết phản nghịch cũng không phải một cái khái niệm, tùy tiện không động được. Cho nên, chỉ có thể đem nó cung phụng tại thuyền rồng. Cụ thể xử trí như thế nào, cần đợi Ung Vương điện hạ thuận lợi đăng cơ về sau, lại định đoạt sau. Tiến hội giải tán lúc sau, hữu tướng cùng thái giám bài trừ gạt bỏ lui trái phải, sắc mặt khôi phục nghiêm trọng. Cái kia trước thái tử di nữ trung quy là cái thai hoàng ẩm, lần này ám sát thất bại về sau, ra mặt càng là triệt để sẽ toang. Phố bùn cái nha đầu kia, nhất định phải giải quyết. Hữu tướng âm thanh lạnh lùng nói, lần này cần điều động chân chính đắc lực đáng tin người tiền đến, không cho sơ thất. Nàng không chết, bọn hắn ngủ không được a. Kinh thành, Lý Húc phủ đệ. Tào Chiêu thời điểm, bách quan đã biết tất thái tử đem đích thân đến thuyền rồng tỉnh tội một chuyện. Lý Húc đám người trong lòng rõ ràng, thái tử chuyến này không khác dê vào miệng cọp, giữ nhiều lành ít, ta thấy rõ rất nhiều người, nhưng không một người khuyên can. Tan triều về sau, Lý Húc về đại lý tự thẩm vấn sát thủ. Cái kia phía sau màn sai khiến người hiển nhiên lưu lại một tay, hắn thậm chí vận dụng siêu hồn thủ đoạn, đều không thể tìm ra bao nhiêu tin tức có ích. Bất quá, cụ thể là ai làm, hắn đã lòng dạ biết rõ. Trong phủ, Lý Húc đối chạy đến Lư Hiển trầm giọng nói, ta lập tức lên đường đi gặp tiểu con chúa, lao lư, bên này liền giao cho ngươi. Đi thôi. Lư Hiển gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, bên này có ta cùng nhau. Tiểu quận chúa an nguy mới là liên quan đến ngày sau đại cục mấu chốt. Núi sâu, trong huyệt động. Trời đã sáng, mưa còn tại bên dưới. Trúc Dư cùng Thiên Di đám người tại nhà đá bên ngoài trông một đêm. Trong phòng, Đức Quang tiếng khóc kéo dài hồi lâu, nghe được trong lòng người căng lên. Thiên Di ba phen mới bận kìm nén không được mong muốn đẩy cửa đi vào, nhưng cuối cùng đều cố nhịn xuống, trên mặt đều ưu sầu đều không tán qua. Cho đến lúc trời sáng điểm, cái kia làm lòng người nát tiếng khóc mới dần dần ngừng, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Thiên Di đang nghĩ ngợi muốn vào xem một chút, tại nàng biến thành hành động trước, cửa mở. Đầu hổ, hoặc là nói võ trước ý lìa đứng tại cửa ra vào. Nàng hai mắt sưng đỏ, trên mặt vệt nước mắt giao thoa, nhưng trong mắt hình như có hỏa diễm tiêu đốt. Ta nghĩ thông suốt. Thanh âm của nàng bởi vì thút thít mà khàn khàn lại kiên định lạ thường. Trúc Dư nói đúng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có trở nên đủ cường đại, mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh. Mới có thể. Nàng khẽ cắn môi, đem nửa đoạn sau lời nói nuốt xuống, chỉ là trong mắt lóe cừu hận thấu xương. Khi còn bé, nàng từng nhiều lần hướng bà hỏi qua cha mẹ của mình. Hỏi cha mẹ bộ dáng, bọn hắn là hạ người gì, vì sao á không có ở đây. Bà đối với cái này giữ kín như bưng, hoặc dùng bọn hắn thật là tốt người, phi thường yêu người, bọn hắn rời đi là một trận ngoài ý muốn như vậy lời nói mang qua. Nàng tin bà giải thích. Thế là tại vô số cái trong đêm khuya, nàng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình, huyễn tưởng như cha mẹ vẫn còn, nhà bọn hắn nên sẽ là như thế nào, phát họa ra từng cái hạnh phúc hư ảnh. Một bên huyễn tưởng, một bên bụng trộm lau nước mắt, sợ bị bà biết chọc giận nàng cũng tương tâm. Nhưng hôm nay, Thiên Di xé mở tầng kia tốt đẹp huyễn tượng, đem chân tướng đẫm máu ngã tại trước mắt của nàng. Cha mẹ của nàng, nàng chưa từng gặp mặt huynh trị, không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là bị bọn hắn chí thân phụ hoàng, ông nội, đương kim hoàng đế hại chết. Bởi vì nghi kỵ, hắn liền bức tử mình thân sinh con trai một nhà. Sao mà tàn nhẫn, sao mà ác độc? Huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Dù cho lần này ám sát cùng lão hoàng đế không quan hệ, nhưng nàng cũng có đầy đủ lý do hướng hắn báo thù. Bất quá, loại này người thân ở giữa sinh tử đại hận, sao lại không phải vừa ra bi kịch đâu? Mà võ thị nội bộ hoàng tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau, cũng xa không tới lúc kết thúc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 330, hạt giống báo thù. Chương 330, hạt giống báo thù. Bất quá, lần này tâm tư nàng cũng sẽ không tại ẩn trước mặt triển lộ ra, nàng có thể cảm giác được Thiên Di đối vị kia hoàng đế vẫn còn có kính sợ cùng huyễn tưởng. Thậm chí Thiên Di đi vào bên cạnh mình, phía sau đều mang theo cái kia hoàng đế cái bóng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối Thiên Di tình cảm. Cái này mười mấy năm qua che chở cùng làm bạn, thật lòng nàng đều khắc trong tâm khảm, cũng thâm hoài cảm kích. Cho nên nàng đem báo thù độc mầm chôn giấu thật sâu, chỉ lộ ra khát vọng mạnh lên quyết tâm. Thiên Di cũng không phát hiện nàng đấy lòng quần quần sóng to gió lớn, ấp ủ lửa phục thù. Gặp nàng tỉnh lại, đã là kích động không thôi, tiến lên chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, thanh âm nhẹ nào, đứa bé ngoan, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt, ơn nhất định sẽ giúp ngươi, liều mạng cái mạng này cũng biết giúp ngươi. Võ trước y tại nàng trong ngực khẽ gật đầu một cái, sau đó nàng ánh mắt chuyển hướng một bên Trúc Dư, mang theo ấy náy thấp giọng nói, Trúc Dư, xin lỗi, ta một mực giấu giếm ngươi, ta không phải nam tử, mà là thân nữ nhi. Trúc Dư nghe vậy, lại là như bình thường không câu chấp lời, cái này có cái gì tốt xin lỗi, ta đều lý giải. Tại ta chỗ này, ngươi vĩnh viễn đều là cái kia hào sảng hổ tử ca. Võ trước y cố gắng muốn về một cái quá khứ như thế tùy tiện dáng tươi cười, khoe miệng cong lên, nhưng cuối cùng khó nén cái kia phần nặng nề cùng đắng chát. Hôm qua trải qua tàn khốc trận tướng, đã ở trên người nàng khắc xuống đủ để hoàn toàn thay đổi vết thương của nàng. Lúc này, Thiên Di giống như là nhớ tới cái gì, trân trọng muôn phần từ trong ngực lấy ra một cái bọc, tầng tầng mở ra, bên trong đúng là một đỉnh vô cùng nhỏ đầu hổ mũ, so võ trước y lại mang theo cái kia đỉnh còn tinh xảo hơn được nhiều, dùng tài liệu không tầm thường. Chỉ là mũ thu bên cạnh chỗ hơi có vẻ vội vàng, không thể triệt để hoàn thành. Đây là Thiên Di giọng điệu nhu hòa mà sầu não, đây là mẹ của ngươi, thái tử phi điện hạ, tự tay vì ngươi may. Thế nhưng là không thể tới kịp làm xong. Ngón tay của nàng nhu hòa phủ qua cái kia chưa hoàn thành đường may, trong mắt nổi lên lệ quang. Trận kia tai họa phát sinh lúc, điện hạ đưa nó giấu ở ngươi trong tã lót, từ ngươi bà cùng nhau mang ra ngoài. Đây cũng là ngươi đầu hổ cái này nhũ danh tồn tại. Về sau, ngươi bà đem nó giao cho ta bảo quản. Nàng dặn dò ta, như tương lai xảy ra bất chắc, để cho ta đem cái mũ này, còn có một câu, mang cho ngươi. Cái kia chính là cha mẹ của ngươi, thái tử cùng thái tử phi điện hạ, bọn hắn rất yêu ngươi. Có lẽ là đêm qua đã khóc khô nước mắt, võ trước y không tiếp tục nghẹn ngào khóc nức nở, chỉ là nhào vào thiên di trong ngực, trong tay nắm thật chặt cái kia mũ nhỏ. Nàng cắn môi, đối cha mẹ yêu, cùng đối hoàng đế hận ý ở trong lòng xen lẫn, như cỏ dại sinh trưởng tốt. Thiên di thì ôm lấy nàng, nước mắt rơi như mưa. Trúc Dư ở một bên lặng lặng nhìn xem, thổn thức không thôi. Thiên di lần này cử động, bản ý hẳn là an ủi tiểu nữ đế, nhưng kỳ thực lại là lửa cháy đổ thêm dầu, cho nàng lại lên một đợt cừu hận bờ UFF nàng cùng lao hoàng đế, xem chừng hay là không chết không thôi. Nhưng hắn là ủng hộ. Giết cha giết mẹ mối thù, có thể bởi vì động thủ chính là hoàng đế liền không báo sao? Nào có đạo lý như vậy. Đợi cảm xúc hơi định, Thiên Di cẩn thận gặp võ trước ý đi sắc mặt tái nhợt, khí tức vẫn lộ ra phù phiếm, liền ôn nhu nói, đầu hổ, ngươi trước cùng Trúc Dư về bên trong nghỉ ngơi một lát. Một đêm này tâm thần khuấy động, nhất là hao tổn người. Nàng ra hiệu một tên nữ ám vệ, chúng ta đi chuẩn bị chút thức ăn, ngươi cũng nên ăn vài thứ. Võ trước ý đi sắc thực cảm thấy từng trận phát lực, thân thể của nàng vẫn còn so sánh không lên Thiên Di các nàng, buồn phiền nỗi đau lớn lại móc rông tinh thần của nàng, giờ phút này nhiều ít có chút suy yếu. Bởi vậy nàng nhẹ gật đầu, không có lại cậy mạnh. Trở lại nội thất, cửa đá hờ khép, chỉ còn lại có nàng và Trúc Dư hai người. Tại Trúc Dư trước mặt, võ trước y lìa ngược lại không giống đối mặt Thiên Di cứng như vậy chống đỡ, bả vai sụ xuống. Nàng tựa ở băng lãnh trên vách đá, trong mắt buông xuống, thanh âm khàn khàn, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không cuốn vào những nguy hiểm này bên trong. Ta. Lời còn chưa dứt, Trúc Dư liền đưa tay, không nhẹ không nặng tại nàng đầu vai đập một cái, đánh gãy nàng lời nói. Ta nói hổ tử ca, ngươi là có hay không thanh tỉnh? Nói đều là cái gì mê sảng? Thì ra như vậy đến bây giờ, ngươi còn không coi ta là người của mình đúng không? Cái gì liên lụy không liên lụy, xin lỗi không xin lỗi, ta lưu tại nơi này là bởi vì ta nguyện ý, ta muốn giữ lại. Hắn nhìn xem nàng, nhìn qua cái kia mỏi mệt con mắt, liền cùng mới vừa nói như thế, ở ta nơi này mà, ngươi vĩnh viễn là đồ hổ. Thiên Di các nàng sẽ giúp ngươi, ta tự nhiên cũng biết. Một mực nhìn về phía trước, đừng quay đầu suy nghĩ những thứ vô dụng này. Ngươi nếu là thật cảm thấy có lỗi với ta, liền dụng tâm chút tu luyện ta dạy cho ngươi thương pháp. Đây chính là thứ tốt thật sự. Võ trước y gì cổ họng nghẹn nào, ngàn vạn lời nói ngăn ở ngực, lại không biết như thế nào kể ra. Nàng không biết nên làm sao biểu đạt mình lúc này tình cảm. Cuối cùng, nàng đống nhiên buông tay, dùng sức ôm lấy Trúc Dư. Trúc Dư sửng sốt một chút, lập tức đưa tay, vỗ vỗ lưng của nàng. Bên ngoài, Thiên Di đang cùng một tên khác ám vệ đơn giản nhóm lửa, xử lý lương khô. Chưa thỏa đáng, liền nghe được canh giữ ở cửa hàng một tên khác ám vệ vui sướng thông báo, Thiên Trâm, Lý đại nhân đến. Chỉ gặp đại lý tự khanh Lý Húc Phong trần mệt mỏi, lẻ loi một mình xuất hiện tại cửa hàng. Nhìn thấy Thiên Di ba người, hắn đầu tiên là giản lược hỏi thăm tối hôm qua tình huống, cùng quận chúa phải trang bình yên vô sự. Sau đó, hắn sửa sang lại một cái áo bào, đi tới nội thất bên ngoài cửa đá, dừng bước lại, cực kỳ trịnh trọng không mình hành lễ, thanh âm hùng hậu, thần, đại lý tự khanh Lý Húc, khẩn cầu kính chào quận chúa. Trong phòng, võ trước ý liền nghe được cái kia âm thanh quận chúa thân thể rất rõ ràng cứng xuống. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng cái này lạ lắm, thậm chí có chút thống hận thân phận, đối Lý Húc vị này đại lý tự khanh càng là hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống, không biết nên lấy loại nào tư thái đối mặt vị này triều đình trọng thần. Vô ý thức, nàng hướng Trúc Dư ném đi cầu trợ ánh mắt. Trúc Dư cho ra đề nghị, đại lý tự khanh Lý Húc, vị này hẳn là người một nhà. Cái kia chút người bảo vệ ngươi đều là hắn phụ trách đảm bài. Bất quá ngươi muốn thực sự không yên lòng, cái kia gặp hắn thời điểm liền bưng. Nói ít lời nói, bớt làm biểu lộ, khát rụt rè. Cảm giác ngươi trong đan điền linh khí, để nó lưu chuyển, chống đỡ ngươi khí chàng, xuất ra người tu hành nên có khí thế đến. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ lớn nhất lực lượng cùng ỷ vào không phải quận chúa thân phận, mà là tu vi của ngươi. Võ trước ý lìa nhẹ gật đầu, thở sâu. Vừa rồi Thiên Di đã giải trừ vì phòng ngừa nàng mất lý trí mà thiết cấm chế, lực lượng lại trở về. Như Trúc Dư Châu nói, làm cái kia linh khí tại toàn thân bên trong chạy xiết lúc, võ trước ý cảm thấy mãnh liệt an tâm cùng tự tin. Đó là thuộc về người tu hành, nguồn gốc từ tự thân lực lượng Lực lượng mới là hết thệ căn bản. Nàng cùng Trúc Dư liếc nhau, sau đó, nàng háng giọng một cái, thanh âm không còn có nửa điểm suy yếu, mà là trung khí mười phần, hướng phía ngoài cửa cất cao giọng nói, "Lý đại nhân, vào đi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 331, thiếu niên, ta rất xem trọng ngươi. Chương 331, thiếu niên, ta rất xem trọng ngươi. Trúc Dư lần thứ nhất gặp được vị kia, tại phố Bùn lúc liền có nhiều nghe thấy đại lý tự khanh. Tương truyền hắn thiết diện vô tư, thậm chí dáng dấp mặt xanh nhanh vàng, lấy chấn nhiếp ác nhân. Nhưng bản thân lại là đoàn trinh cứng rắn, hai đầu lông mày có sống thượng vị uy nghiêm cùng trải qua gian nan vất vả trầm ổn, khí chất bất phàm. Đô thị truyền thuyết quả nhiên chỉ là truyền thuyết. Vị này triều đình trọng thần thường phục chạy đến nguyên nhân rất đơn giản. Mời tiểu nữ đế nhanh luận. Lý do là kinh thành có biến, đại quyền sợ đem sa sút tại gian định tay. Mà nhóm này gian định có lẽ liền là chủ hoạch ám sát tiểu nữ đế cái này một âm mưu thủ phạm. Một khi thật bị bọn hắn cầm giữ triều cục, cái kia còn muốn đi liền đến đã không kịp. con chó kia, Lao hoàng đế đâu? Nghe Lý Húc nói xong, võ trước Y Lìa đột nhiên hỏi. Mấy người tự động không để ý đến nàng phía trước cái kia chữ chó. Lý Húc trầm giọng nói ra, vậy hạ hắn, chúng ta suy đoán hẳn là thân thể có bệnh nhẹ, cứ thế thuyền rồng bị gian nhân khống chế. Thân thể có bệnh nhẹ. Võ trước Y Lìa tim như nhảy lên. Nàng cũng không hy vọng hoàng đế cho sớm như vậy liền chết, không phải nàng muốn tìm ai báo thù đâu. Lý Húc tất nhiên là không hiểu trong nội tâm nàng chứa cái gì, nói rõ tiếp mình ý đồ đến, bây giờ trong kinh thế cục quỷ quyệt, vì quận chúa an nguy kế, chúng thần thương nghị, muốn hộ tống quận chúa tiến về Tây Bộ Đình Châu, tìm nơi nương tựa trấn Tây quân. Trấn Tây quân Bắc Đình trấn thủ sứ Lạc Phong chính là thần nguyên cơ giao, trung dũng chứng giám, đủ để phó thác. Chỉ là, vì che giấu hai mắt người, đường xá phía trên, thậm chí đến về sau, chỉ sợ vẫn cần ủy khuất quận chúa, tạm lấy nam trang gặp người. Đình Châu, Đại Viêm Tây Bộ biên cương, trong truyền thuyết ngoại trừ mặt trời chói chang cắt vàng bên ngoài không có cái gì ác đất. Võ trước Y Dĩ chưa từng nghĩ qua mình có một ngày sẽ cùng xa như vậy ở chân trời địa phương dính líu quan hệ, nhưng nàng tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Bên người nàng có thể dựa vào, cũng liền Trúc Dư cùng Thiên Di hai người. Thế là võ trước Y Dĩ gật đầu nói, ta hiểu được, hết thảy. Nhưng bằng an bài, ta không cảm thấy bị khuất. Lý Húc gặp nàng như thế rõ ràng lý lẽ, trong mắt lướt qua một chút vui mừng. Quân chúa có thể thông cảm chúng thần khổ tâm, quả thật chúng thần may mắn. Nhưng ta cũng có một việc muốn hỏi. Võ trước Y Dĩ đường, quân chúa cứ nói đừng ngại. Ta bà, nàng con tốt chứ? Mời quận chúa yên tâm, Lý Húc sớm biết nàng sẽ hỏi vấn đề này, chúng thần đã an bài chuyên gia trông nom, quận chúa không cần lo nghi ngờ. Võ trước Y Lìa nhẹ nhàng thở ra, run giọng nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mặc dù Trúc Dư nói qua bà không có việc gì, nhưng nàng vẫn là muốn lại xác nhận một lượt. Về sau Lý Húc lại bàn giao một chút chuyện trọng yếu, mà võ trước Y Lìa cũng nhớ kỹ Trúc Dư dạy nàng, cố gắng mưng, thì nộ không lộ. Lần này biểu hiện cũng làm cho Lý Húc âm thầm sợ hãi thán phục. Núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc. Tiểu quận chúa tuổi như vậy liền có thể có như thế bình tĩnh tâm tính, ngày sau nhất định có thể thành phi thường sự tình. Nói xong chuyện quan trọng về sau, Lý Húc ánh mắt nhìn về phía Trúc Dư nói, vị này liền là Trúc Dư Trúc Tiểu Hữu a. Lý Mỗ hồi lâu trước liền muốn cùng Tiểu Hữu thấy một lần, chuyện phiếm một phen. Không biết Tiểu Hữu nhưng nguyện cùng Lý Mỗ tâm sự. Trúc Dư cười cười, Lý đại nhân mời, tự nhiên là nguyện ý. Như thế rất tốt, cái kia Lý Mỗ liền chờ ở bên ngoài Tiểu Hữu. Dứt lời, Lý Húc lại hướng võ trước Y Lìa vai chào thi lễ, thối lui ra khỏi nhà đá. Lý Húc rời khỏi nhà đá về sau, võ trước Y căng cứng bả vai có chút buông lỏng, nàng nhìn về phía Trúc Dư, trong mắt là chưa tán cảnh giác cùng hoang mang, thấp giọng hỏi, vị này Lý đại nhân, vì sao muốn đơn độc gặp ngươi? Nàng đối vị này là lẫm đại Lý Tự Khanh, thủy chung mang một phần bản năng đề phòng. Trúc Dư gạt ra một cái dáng tươi cười, ý đồ để nàng an tâm lại, đại khái là thưởng thức ta đi. Ngươi khi đó hôn mê không biết, tối hôm qua còn có một tên quan viên tới giúp chúng ta, liền là Lý Húc Cương mới nâng lên vị kia đồng dạng ủng hộ ngươi hộ bộ thượng thư Lưu Hiển. Hắn cũng đã nói rất xem trọng ta, còn ngay trước Thiên Di các nàng mặt nói muốn thiết tiến mời ta ăn cơm đâu. Cho nên đừng lo lắng, không có việc gì, ta đi một chút liền về. Trấn an nội tâm vẫn như cũ bất an, võ trước Y Lìa về sau, Trúc Dư quay người đi ra nhà đá. Ngoài động chỗ hẻo lánh, Lý Húc đứng chắc tay, gió núi phất động hắn vào áo. Gặp Trúc Dư đi ra, hắn nghiêng người sang, ánh mắt rơi vào Trúc Dư trên thân, mang theo xem kỹ, nhưng cũng toát ra không che giấu chút nào tán thưởng. Trúc Dư tiểu hữu, Lý Húc đi thẳng vào vấn đề, Lý Mô cùng Lữ Hiển huynh đều là đối ngươi đêm qua gây nên kính nể không thôi. Nếu không có tiểu hữu ngăn cơn sóng dữ, hậu quả khó mà lường được. Một đầu cơ quan thú gây áp lực là thật không nhỏ. Nếu không phải Trúc Dư kịp thời xuất thủ, đem cái kia cơ quan thú xúi dục, đừng nói toàn bộ dâu toàn bộ đuôi trốn ra được. Lư Hiển đoán chừng đều phải ngã vào đi. Với lại, Lý Húc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, phố bùn bạo động cũng cùng Trúc Dư có quan hệ. Đám kia trùng chuột mãnh liệt mà ra thời cơ thẻ quá tốt. Chính chính tốt liền cắm ở sát thủ đánh lên trước, để ám vệ nhóm sớm cho kịp cảnh giác lên. Bằng không kết quả khó liệu. Vừa nghĩ như thế, Lý Húc càng xem Trúc Dư càng cảm giác ưa thích. Loại này người mang tuyệt kỹ người trẻ tuổi, chính là đại viêm cần nhân tài nha. Xem tiểu hữu thân thủ khí độ, đều là không phải người thường. Nếu có cơ hội, Lý Mỗ thật nghĩ tiến cử tiểu hữu nhập Huyền Giáp Vệ, đây mới thực sự là có thể thi triển khát vọng nơi. Huyền Giáp Vệ, trong cấm quân tinh nhuệ nhất tồn tại. Nghe Lý Húc nói muốn đề cử hắn tiến chi bộ đội này, Trúc Dư trong lòng nổi lên một vòng cổ quái. Chi này tinh nhuệ thành lập kỳ thật liền cùng hắn có chút quan hệ, hắn còn mang qua ban đầu Huyền Giáp Vệ một đoạn thời gian đâu. Thời gian thấm thoát, lại có người ở trước mặt nói muốn tiến cử hắn đến đó. Hắn đè xuống trong lòng dị dạng, chắp tay đáp lại, tư thái không kiêu ngạo không tự ti, Lý đại nhân quá khen. Văn bối chỉ là làm mình cho rằng đối sự tình. Bằng vào ta cùng đầu hộ tình nghĩa, vô luận như thế nào ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng gặp. Lý Húc khoát qua tay, thần sát chuyển thành ngưng trọng, không phải là nói ngoa. Lư Hiển huynh đối ngươi khen không dứt miệng, ta cũng biết rõ đêm qua nếu không có tiểu hữu, quận chúa nguy rồi. Lần này đi về phía tây, đường xá xa xôi, con đường phía trước biến đổi liên tục. Quận chúa tuy có tâm trí, nhưng cuối cùng tuổi nhỏ, trải qua còn thấp. Trấn Đình Châu Tây quân mặc dù từ Lạc Phong thống soái, nhưng biên quân nội bộ quan hệ rắc rối khó gỡ, tuyệt không phải đường bằng phẳng. Đến bên kia, rất nhiều công việc, còn cần xin nhờ tiểu hữu từ bên cạnh giúp đỡ quận chúa. Lý Mỗ cùng Lư Minh tại phía xa kinh thành, sợ khó đạt đến lúc cứu viện, hết thảy liền giao phó cho tiểu hữu. Lời này nói với Thiên Trâm khả năng thích hợp hơn, nhưng Lý Húc lại mà xui quỷ khiến lựa chọn Trúc Dư. Không khỏi, hắn đánh đáy lòng cảm thấy Trúc Dư đáng tin cậy, đáng giá phó thác. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mắt tiểu tử này bề ngoài không thể so với tiểu quận chúa lớn hơn bao nhiêu, nhưng tâm lý tuổi khả năng không thua tại một tên người trưởng thành. Lý đại nhân yên tâm, Trúc Dương nên tiếp ánh mắt của hắn, dù cho đại nhân không nói, ta cũng biết dốc hết toàn lực hộ nàng chu toàn. Lý Húc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực lấy ra một cái nhìn như một mạc túi chữ vật, đưa tới, trong này chuẩn bị một chút đan dược, có một viên nhưng tại thời khắc nguy cấp ngắn ngủi kích phát tiềm năng, có khắc thánh dược chữa thương cùng một bộ nhẹ nhàng linh giáp, đi về phía tây trên đường hẳn là có thể cần dùng đến. Tiểu Hữu lại cất kỹ. Trúc Dư tiếp qua, cảm ơn đại nhân. Lý Húc trịnh trọng đối Trúc Dư liền ôm quyền, hết thảy nhắc nhở cùng kỳ vọng đều ở cái này y mắng lễ tiết bên trong. Trong động ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, một đoàn người lại không chần chờ. Giấu đi cơ quan phi sư lần nữa kích hoạt, thân thể cao lớn phá tan cây mây, run lấy hai cánh đứng ở mưa rầm bên trong. Trước khi đi, võ trước Ilya đứng ở bên vách núi, cuối cùng nhìn lại một chút kinh thành phương hướng. Nàng với tư cách đầu hộ người này hết thảy, sinh hoạt toàn bộ đều ở nơi đó. Trong mắt nàng hiện lên đoạn tuyệt, đột nhiên rút ra bên hông dao găm, một tay bắt lấy sau đầu tóc dài, lưỡi dao vung qua. Tóc đen đoạn rơi. Nàng nắm chặt trong tay còn sót lại cắt tóc, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, trong lòng lập xuống lời thề, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ quang minh chính đại trở về kinh thành. Đi gặp bà, đi báo thủ cho cha mẹ Tuyết Hận, rửa sạch oan khuất. Võ trước Ilya đem cái kia một sợi cắt tóc cẩn thận dùng vải khăn gói kỹ, thiếp thân thu vào trong lòng, phản phất là muốn đem cái kia lời thề cùng quá khứ cùng nhau giấu. Sau đó, nàng trầm mặc đi theo Thiên Di, tiến vào cơ quan phi sư hơi có vẻ chật hẹp phòng điều khiển bên trong. Như tại ngày xưa, lấy nàng hiếu kỳ nhảy thoát tính tình, có thể đi vào cái này kỳ diệu tạo vật nội bộ, nhất định sẽ kêu lên liên tục, hô to gọi nhỏ đồng sở sở tây nhìn xem, cuốn lấy Trúc Dư hỏi thăm không ngừng. Thậm chí quấy giày đòi hỏi, muốn đích thân thử khống chế cái này sắt thép cự thú chơi đùa, trải nghiệm bay lượn chân trời sảng khoái. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ là yên lặng ôm hai đầu gối, co quắp tại phòng điều khiển phía sau nơi nhỏ lánh. Đem cái cầm chống đỡ tại đầu gối, ánh mắt lom lom nhìn, không nói một lời. Đã từng tươi sống thanh thoát, trong một đêm bị rút đi. Trúc Dư cùng Thiên Di trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn hắn đều hiểu, đau lòng là cần đầy đủ thời gian đến chậm rãi chữa trị, bất luận cái gì ngôn ngữ an ủi tại lúc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Thế là, hai người cũng giữ vững trầm mặc, trong không gian chỉ còn lại cơ quan vận chuyển lúc trầm thấp bù bù. Xuất phát chỉ có ba người bọn họ. Hai gã khác nữ ám vệ đem cùng Lý Húc cùng nhau hành động, mang theo bố trí tỉ mỉ mỗi nhử để dẫn dắt rời đi khả năng truy tung mà đến sát thủ Lý Húc có thể cung cấp trợ lực có hạn, hắn dù sao cũng chỉ là cái đại lý tự khanh, không có thượng vị ủng hộ, có thể điều động nhân thủ cũng liền nhiều như vậy. Nếu không có Trúc Dư thần binh trên trời rơi xuống, chỉ dựa vào lực lượng trong tay của hắn, thậm chí liền bảo vệ tiểu quận chúa an toàn đều khó mà làm đến. Hai chi đội ngũ tại bên ngoài sơn động mỗi người đi một ngả, hướng phía phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Ngay tại bọn hắn rời đi ước chừng nửa ngày sau, một nhóm mới truy binh truy tung mà tới. Cùng kinh thành đám kia sát thủ so sánh, cái này một nhóm người rõ ràng muốn tinh nhuệ được nhiều. Ngoại trừ số ít mấy cái nhiệm vụ lần trước thất bại may mắn còn sống sót sát thủ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lộ ra quân nhân đặc thù kỷ luật nghiêm minh cùng khí tức sơ sát áo đen giáp sĩ. Đội ngũ cuối cùng còn đi theo một cái mặt trắng không râu, ánh mắt âm nhu người trung niên. Nhìn qua, như cái thái giám. Bọn hắn trong sơn động bên ngoài cẩn thận điều tra một phen, phát hiện sớm đã người đi nhà trống, vết tích cũng bị cẩn thận xử lý qua. Dừng lại một lát sau, bọn sát thủ cũng chia ra hành động. Tiến về tây cảnh dài dằng dặc trên đường đi, bầu trời giống như là bị ai chọc ra một cái lỗ thủng, mưa rầm không dứt. Trúc Dư thao túng cơ quan thú, lông mày liền không có vương lòng qua. Cái thời tiết mắc toi này, hắn thấp giọng mắng một câu. Mưa rầm thời tiết sớm đã quá khứ, mưa này lại bên dưới đến tà môn, ngập lấy một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng tà tính. Hắn không khỏi liên tưởng đến lao hoàng đế tại biển cả chu sát hải yêu sự tình, cùng tòa kia bị hủy bởi kinh khủng biển động Tân Hải thành lớn. Chẳng lẽ bọn hắn tại Đông Hải bên kia chọc cái gì không nên dây vào mấy thứ bẩn thỉu? Mưa này liền ngừng hoa đăng tiết cái này một ngày, bây giờ nghĩ lại còn không bằng cũng hạ tràng mưa to đâu. Bọn hắn y theo Lý Húc cung cấp bản đồ, một đường cẩn thận chặt chẽ, tại mưa rầm cùng mây thấp bên trong xuyên qua dòng dã 10 ngày, vừa rồi chân chính tiến vào tây cảnh khu vực. Cùng Trung Nguyên ung tùm hoàn toàn khác biệt, tây cảnh đập vào mắt đi tới phần lớn là hoang vu nơi, đất vàng chân trụi, dãy núi tiểu thụy. Càng đi đi về phía tây, bao cắt càng là khốc liệt. Cái kia cơ hồ lấp kín trời cùng đất ở giữa các bụi tre cản tầm mắt, nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy từng đống mơ hồ khối lập phương. Cái kia chút đều là đại viêm tại phía tây thành trì, đặc biệt là gặp phải bao cắt lúc, cùng phong vòng quanh đầy trời cắt vàng, như nặng nề mở nhạt sắc màn sân khấu che đậy thiên địa, liền cơ quan phi sư phi hành đều trở nên dị thường gian nan. Mấy lần kém chút đụng đầu vào trên núi rơi vỡ. Thiên Di nhìn qua bên ngoài mờ nhạt một mảnh thế giới, đột nhiên trong cảm giác nguyên trời mưa rầm cũng không phải như vậy nguy rồi. Mà Trúc Dư đối mặt cái này ác liệt hoàn cảnh, thần sắc lại có chút bình tĩnh, còn cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn từng đến qua so cái này càng thêm hoang vắng tây vực biển lớn, nơi đó nổi lên hắc phong bạo mới gọi chân chính thiên hai. Cùng bạo báo cắt đủ để tại trong khoảnh khắc đem vật sống xé nát, tùy tiện liền có thể nuốt hết nguyên một chi quân đội. Cùng nơi đó so sánh, trước mắt bao cắt đã cực kỳ ôn hòa. Bất quá tốt cũng chỉ có khí hậu. Thế cục là cùng biển lớn bên kia hỗn loạn, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Nghe Lý Húc nói, lại viêm tại tây cảnh tình huống không tính là đặc biệt tốt, thống trị không quá vững chắc. Bởi vì lao hoàng đế những năm này xa vào hưởng lạc, bỏ bê chính sự, giống tây cảnh bực này xa xôi nghèo nàn nơi, đã bị triều đình lãng quên nhiều năm, cơ hồ không chiếm được bất luận cái gì tiếp viện hữu hiệu cùng chú ý, có thể nói là bị nửa từ bỏ. Trấn tây quân thời gian dài tứ cố vô thần, không thể không co vào đến mấy cái hạch tâm quân trong trấn, đối xung quanh rất nhiều phiên nước lực khống chế đã lớn không bằng trước. Mà phương bắc sắc lập nhân thì thừa cơ nhiều lần phạm một bên, phía bắc một chút nguyên bản phụ thuộc đại viêm bị phiên nước mượn gió bẻ măng, đã đảo hướng sắc lập bên kia. May mà trấn tây quân căn cơ thâm hậu, binh lính dũng mãnh, quả thực là bằng vào tự thân cường hãn sức chiến đấu cùng còn thừa trung thành viên nước duy trì dưới, miễn cưỡng duy trì lấy Đại Viêm Tây Bộ biên cương không đến mức toàn diện sụp đổ. Gia quân chấn giống từng viên ương ngạnh cái đình, gắt gao đính tại mảnh này ngày càng dung chuyển thổ địa bên trên. Hoàn cảnh phức tạp hiểm ác, nhưng đối võ trước y lìa mà nói, lại đúng như một cái tự nhiên lò luyện. Chiến sự liên tiếp phát sinh cố nhiên nguy cơ từ phía, nhưng cũng mang ý nghĩa nơi này có vô số bộc lộ tài năng cơ hội. Huống hồ, trấn Tây quân trời cao hoàng đế xa, lại không nhận triều đình chào đón, ngược lại vì võ trước y đi cung cấp một cái tương đối ẩn nấp trưởng thành không gian, để nàng có thể tránh thoát kinh thành cái kia chút trong bóng tối thăm dò đôi mắt, lặng yên xúc tích lực lượng. Nàng có thể ở chỗ này điên lặng trưởng thành, cuối cùng cho đoàn người một cái to lớn kinh ngạc vui mừng. Cơ quan phi sư xuyên ra cái kia mở nhạt các màn, ánh mắt rõ ràng rất nhiều. Trúc Dư cố gắng biện thức phía dưới mơ hồ hình dạng mặt đất, ý đồ tìm tới thông hướng bắc đỉnh con đường phía trước. Nhưng ở hắn tập trung tinh thần tìm đường lúc, đã thấy nơi xa chân trời xuất hiện từng cái chấm đen nhỏ. Mới đầu chỉ là mơ hồ bóng mờ, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, nó hình dáng dần dần rõ ràng. Đó là cự ưng, mà lại là mặc giáp trụ lấy yên cố, trên lưng trở đi người cự ưng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.